Đây là tối thiểu muốn đạt tới ám kình đỉnh phong mới có thể làm đến sự tình, tại tràng sở có quán chủ đều chấn kinh. Trên lôi đài trọng tài tức giận mắng, đang điền quán chủ, các ngươi phái cái ám kình trên cấp bậc đến luận võ, đây là làm trái quy tắc. Đang điền vẻ mặt đắc ý, lại không có trả lời. Phi hồng quán chủ vội vàng đi qua xem xét Bạch Tuấn Anh tình huống, phát hiện mình võ quán lợi hại nhất đệ tử không biết bị đánh gãy nhiều ít đường kinh mạch, một thân võ công phế hơn phân nửa. Thật ác độc thủ đoạn, dám đem ta đệ tử đánh phế. Phi hồng quán chủ trợn mắt nghiến răng, lửa giận ngút trời, bay người lên đài, nhất quyền hướng thập binh vệ đánh tới. Đều là ám kình cao thủ trọng tài cũng một cùng ra tay, bọn họ coi thập binh vệ là làm ám kình đỉnh phong cương địch, bởi vậy trực tiếp hai người hợp công, muốn bắt lại hắn. Đối mặt hai đại ám kình cao thủ, thập binh vệ lại mặt không đổi sắc, duỗi ra song quyền, lại là hai đạo ngột ngạt chuông tiếng vang lên, hai đại ám kình cao thủ cùng nhau lui ra 7-8 bước, thối lui đến ngoài lôi đài mới đứng vững cước bộ, sắc mặt thường hồng, khóe miệng chảy máu. Thập binh vệ không nhúc nhích tí nào, ngạo nghễ mà đứng. Nhất kích ở giữa, lại là đại bại hai vị ám kình cao thủ. Toàn trường đều chấn kinh, đây vẫn chỉ là ám kình cao thủ sao? Vũ Định theo trên ghế bành cọ một chút đứng dậy, bật thốt lên, ngươi lại là hóa kình. Thập binh vệ một tháng trước, vừa mới bước vào hóa kình, mà tuổi của hắn, bất quá 25-26 tuổi. Toàn trường không thể tin được nhìn lấy trên lôi đài cái này Nhật Bản võ giả, còn trẻ như vậy, cũng là hóa kình, tại chỗ cùng tuổi võ giả. Còn đang vì đột phá ám kình mà cần tu khổ luyện. Trác Lăng Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, giờ phút này hắn đột nhiên để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình đến thập binh vệ tuổi tác, phải chăng có thể tiến vào hóa kình? Hắn không có tự tin cho ra khẳng định đáp án. Đang điên quán chủ, cho ta một lời giải thích, vì cái gì mời một cái hóa kình cao thủ phía trên đến khi phụ tiểu bối? Vũ Định là chủ làm người, vừa sợ vừa giận nói với Đang Điên. Đang Điên cười lạnh đáp lại nói, giải thích. Vì cái gì cần giải thích? Võ học giới cường giả vi tôn, các ngươi hoa hạ võ giả lấy một địch hai đều không đánh lại được chúng ta Nhật Bản cao thủ, đùa nghịch cái gì mồm mép đều vô dụng. Ngươi! Vũ Định tức giận đến dẫn động nội thương, lần trước hắn bị Bách Tàng đả thương, đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Thập binh vệ đứng ngạo nghễ trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, còn có ai, tới làm đối thủ của ta. Hai cái ám kình cấp bậc quán chủ đều bị nhất kích đánh bại, hắn quán chủ có võ giả tự tôn, cũng sẽ không cùng nhau tiến lên. Bởi vậy trong lúc nhất thời đúng là không người đáp lại. Hừ, hoa hạ võ giả, tất cả đều là đồ bỏ đi. Thập binh vệ một mặt khinh thường. Hiện trường rất nhiều người đều cúi đầu, 10 phần xấu hổ, bị một cái Nhật Bản võ giả dạng này nhục nhã, lại không có một người có thể đòi lại tôn nghiêm. Ta đến. Đột nhiên một tiếng thanh thúy khẽ kêu tiếng vang lên, một vị tuyệt sắc mỹ nữ đi lại như tiên, phiêu nhiên lên sân khấu, chính là Đường Thu Linh. Thập binh vệ nhìn thấy nàng, lắc lắc đầu nói, hoa hạ không người. Lại muốn một nữ tử đi ra giữ thể diện. Nhật Bản tiểu bối, không cho phép ngươi làm nhục chúng ta hoa hạ quân nhân. Đường Thu Linh nhíu mày cả giận nói. Nàng tuy nhiên từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nhưng một mực thụ sư phụ ân cần dạy bảo, vì tu luyện hoa hạ võ học mà kiêu ngạo. Năm đó thời đại chiến tranh, hoa hạ võ giả đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, lấy thân thể máu thịt đối kháng người phương Tây súng tháo, mới đưa đến đương đại võ học suy vi, nhưng cũng không tới phiên chỉ là Nhật Bản đảo quốc đến đây nhục nhã. Mọi người gặp một vị như tiên ngọc chất mỹ nữ lên lôi đài, đều vì nàng dũng khí mà sợ hãi thán phục, nhưng đối diện là cường đại kinh khủng hóa kình cao thủ, như thế một vị tiểu cô nương, chẳng phải là bị nhẹ nhàng bóp thì hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu cô nương, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh mau xuống đây. Vũ Định có thể không đành lòng gặp lại dạng này một cái tâm trạng khi yêu nữ hài mất mạng, vội vàng hô. Một bên Phó Nguy đột nhiên mở miệng nói, Vũ sư phụ, nàng chính là ta đồ đệ, đã có hóa kình tiểu thành mức độ, xin yên tâm. Nghe được câu này, chung quanh quán chủ cùng các đệ tử đều cho là mình nghe lầm, trên lôi đài mỹ nữ nhìn qua so cái kia người Nhật Bản còn trẻ 3-4 tuổi, thế mà cũng là hóa kình. Bọn họ cảm giác mình thế giới quan bị phá vỡ. Bất quá nếu là Phó Nguy Châu nói, cái kia tuyệt đối không sai, mọi người lại phân chấn, tuổi trẻ các nam đệ tử càng là vì Đường Thu Linh góp phần trợ uy, vì nàng thần thái sở kinh diễm. Hơn nữa còn có Phó Nguy vị này đàn kình đại sư tòa chấn, mọi người rốt cục sau khi ổn định tâm thần. Vừa mới xác thực thoáng cái bị thập binh vệ chấn nhiếp, không có kịp phản ứng. Ý thức mơ hồ Bạch Tuấn Anh, nhìn đến trên lôi đài cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, nghe lấy người chung quanh nghị luận, giật mình không thôi, mỹ nữ kia lại là hóa kình. Muốn từ bản thân vừa mới giống tên hề một dạng ở trước mặt nàng liễu lo không ngừng, Bạch Tuấn Anh xấu hổ đến đều quên đau đớn. Trác Lăng Phong nhận biết lần nữa bị đổi mới, cùng với Trần Hiên lại là một vị hóa kình cao thủ, vẫn là nữ nhi chi thân, mà lại so cái kia thập binh vệ còn muốn trẻ tuổi. Lần này hắn không dùng tự hỏi, đều biết mình không thể nào tại Đường Thu Linh tuổi tác, bước vào hóa kình. Chương 120, Đan Kình chi uy. Tiết Tử Kỳ mắt trợn tròn, nàng nhìn là Trần Hiên, gia hỏa này thế mà còn nhận biết một vị so chắc Lăng Phong lợi hại gấp trăm lần võ đạo cao thủ, hắn đến cùng còn có cái gì bối cảnh. Trần Hiên hình tượng, tại Tiết Tử Kỳ trong lòng đống nhiên rõ ràng, đống nhiên càng thêm bắt đầu mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấu. Thập binh vệ vừa mới bước vào Hoa Kình, thực lực cùng tự tin cùng nhau tăng vọt, cảm thấy trên thế giới trừ sư phụ không có người mạnh hơn hắn, thậm chí bao gồm hắn chết đi Bách Tàng sư huynh. Hắn lạnh hừ một tiếng, đánh ra nhất quyền, nột ngạt tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Đây là cương quyền lưu tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, có thể phát ra dạng này tiếng vang. Bách Tàng đem tinh lực thả tại tu luyện thân pháp phía trên, bởi vậy quyền pháp tu vi ngược lại không bằng sư đệ thập binh vệ. Đường Thu Linh gặp thập binh vệ quyền thế nặng nề, lại là không hoảng hốt không đội, khuôn mặt trầm ngưng, đồng dạng duỗi ra nhất trưởng, đối lên thập binh vệ quyền đầu. Nàng xuất trưởng vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, không có giống tầm thường võ đạo cao thủ như thế đánh ra phá không khí bạo thanh âm, nhìn qua mềm nũng. Mọi người không khỏi lo lắng như thế một cái nũng nịu bàn tay ngọc, làm sao đối kháng thập binh vệ trọng quyền. Thế mà sau một khắc quyền trưởng đụng vào nhau, thập binh vệ sắc mặt chợt biến, một liền lui về phía sau ba bước mới tháo bỏ xuống trường lực, đáy chân thép tấm bị giẫm ra một cái nhàn nhạt dấu chân. Đây là cái gì võ học? Thập binh vệ kinh hãi hỏi. Đường Thu Linh thanh âm lạnh lùng nói, hoa hạ võ học, miên trưởng. Nàng chỗ làm cũng là thái cực bên trong mượn dùng đi ra miên trưởng công phu, từ phó nguy vị này thái cực tông sư truyền thụ, đã đến hắn 7-8 phần chân truyền, xuất trưởng mềm như bông vải, cứng như sát, cương nhu hòa hợp, có thể vỡ bia nước đá, vừa vặn khắc chế thập binh vệ còn chưa luyện đến cực hạn cương quyền. Lần này, thập binh vệ rốt cục thu hồi lòng khinh thị, như lâm đại địch, trong chớp mắt đánh ra mấy chục quyền, đúng là trực tiếp dùng tới toàn lực. Nột ngạt tiếng chuông đã bị liên tiếp không khí bạo hưởng che giấu, thập binh vệ đột nhiên biến đổi thành hung thân ác sát, uy thế kinh người, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế âm lãnh nội liễm. Dưới trận mọi người tề hô cẩn thận, Đường Thu Linh lại ung dung không đội, một đôi ngọc trưởng tung bay, phiêu giật xuất trần, như rực rỡ hoa rụng, trông rất đẹp mắt, dường như không phải nhân gian võ giả trưởng pháp, mà chính là trên trời nữ tiên giáng múa. Thập binh vệ cảm giác chốc lát ở giữa, vô số trưởng ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện, không phải nhưng mình quyền thế bị hoàn toàn cản trở về, còn bị đối phương tinh diệu vô song trưởng pháp phản công, vội vàng hồi cánh tay phòng ngự, bị đánh đến liên tục bay ngược. Cái này lại là cái gì trưởng pháp? Thập binh vệ nội tâm kinh hãi, chính mình vậy mà tại đối phương trưởng pháp phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Mà lại tiếp tục như vậy nữa không ra một phút đồng hồ, chính mình liền muốn không chống đỡ được, bị đối phương đánh bại. Thập binh vệ đột nhiên hét lớn một tiếng, bóng người biến đến bắt đầu mơ hồ, triển khai như quỷ mị bộ pháp. Cương quyền thanh thế kinh người, lại được xưng là ám sát quyền, cũng là bởi vì có thể phối hợp phản khi một mình sáng tạo tuyệt diệu bộ pháp, thần không biết quỷ không hay giết người trong vô hình. Thập binh vệ vốn không muốn đi cùng sư huynh Bách Tàng một dạng đường, muốn khai sáng chính mình võ đạo, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là dùng phía trên bộ pháp ngăn địch. Trên lôi đài đột nhiên bóng người lay động, nhìn đến dưới trận mọi người hoa mắt, kinh hãi không thôi, loại tốc độ này thực sự quá phi nhân loại. Đường Thu Linh vẫn như cũ thần sắc cung dung, báo nguyên thủ nhất, sừng sững bất động, hoàn toàn không bị thập binh vệ quỷ mị bóng người mê hoặc. Như thế nhanh chóng thân pháp, mang ý nghĩa thể lực kịch liệt tiêu hao, lại không thể đánh ra vừa rồi quyền thế. Thập binh vệ gặp Đường Thu Linh bất động, thả người đi vào sau lưng nàng, đông nhiên đánh ra phá không nhất quyền. Phảng phất có sấm sét ở bên tai nổ vang, Đường Thu Linh lại là mặt không đổi sắc, quay người lướt nhẹ qua ra nhất trưởng, một trưởng này bao hàm trí âm trí nhu nội kình, đối lên thập binh vệ cương quyền, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên mà phân. Đường Thu Linh tung bay mà đứng, thu hồi ngọc trưởng, đứng trên đài thanh lãnh mà cao ngạo. Thập binh vệ đè lại chính mình tiếp trưởng cánh tay về sau liền lùi lại thất bước về sau, mới định trụ thân hình, một cánh tay cửa tay háo phá nát liên miên, da thịt, bắp thịt, mạch máu tất cả đều nổ tung, máu me đồng địa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đường Thu Linh thắng. Toàn trường reo hò, ánh mắt cùng nhiệt, thẳng coi Đường Thu Linh là làm nữ vũ thần một dạng. Trần Hiên hai tay ôm ngực, dựa vào vách tường, nhếch miệng lên mỉm cười. Đang điên đứng dậy, không thể tin được nhìn lấy trên đài một màn, hắn không nghĩ tới thế mà còn có hoa hạ võ giả có thể đánh bại hóa kình cấp bậc thập binh vệ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần phản khi cương ngũ lang, rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, ẩn hàm sắc cơ. Hắn đi lại tập tễnh như cái ông già bình thường một dạng đi lên đài, mắt nhìn đệ tử thương thế, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Thu Linh nói, ngươi có biết hay không Bách Tàng? Cái gì Bách Tàng? Đường Thu Linh hơi hơi nghi hoặc. Lão nhân này một chút cao thủ khí thế đều không có, vừa lên đến thì không đầu không đuôi hỏi một câu. Thiếp ta một quyền. Phản khi cương ngũ lang ngữ khí qua quýt bình thường nói ra, sau đó rội ra một cái tiểu tụy gầy gò cánh tay, nắm tay hướng Đường Thu Linh đánh tới. Một quyền này nhìn như tơ mềm vô lực, quyền thế lại tới vừa nhanh vừa vội, dưới trận Phó Nguy còn chưa nhắc nhở đồ đệ cẩn thận, Đường Thu Linh đã duỗi ra ngọc trưởng chuẩn bị đón lấy. Không thể tiếp. Trần Hiên đột nhiên mở miệng, sau đó phóng tới lôi đài, hắn cũng là không có nghĩ đến cái này Nhật Bản đàn kình cao thủ lại đột nhiên đối Đường Thu Linh phát động công kích. Trần Hiên còn chưa lên đài, Đường Thu Linh ngọc trưởng đã đối lên phản khi cương ngũ lang quyền đầu. Bang! Một đạo to hùng hậu chuông tiếng vang lên, Đường Thu Linh trong miệng phun máu, hướng, về, sau bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Định Võ Quán cửa sổ kiếng tất cả đều phá nát, đùng đùng, không, rước, rơi xuống một chỗ. Dưới trận mọi người biểu lộ ngốc ngạc, dường như bị tiếng chuông này chấn ốc. Trần Hiên tiếp nhận Đường Thu Linh, đem nàng ôm vào trong ngực, hơi chút dò xét, phát hiện tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này truyền vào một đạo tiên khí bảo vệ Đường Thu Linh tâm mạch, cũng chậm rãi sửa chữa phục hồi nàng nội thương. Nữ nhân ngu ngốc, hắn nhưng là cùng sư phụ ngươi một cấp cao thủ. Trần Hiên nhìn lấy mỹ nữ trong ngực nói ra. Đường Thu Linh lộ ra không thể tin được thần sắc, sau đó lại chừng Trần Hiên liếc một chút, một bộ quật cường bộ dáng. Phát quyền như chuông lớn, quyền thế như kim cương, ngươi là Nhật Bản đan kình đại sư phản khi cương ngũ lang. Phó Nguy đứng dậy, mang theo tức giận nói ra. Hắn vừa mới nhìn thập binh vệ xuất thủ, đã đoán được là Nhật Bản cương quyền lưu phái võ giả, hiện tại lao giả này càng thêm xác minh trong lòng của hắn suy đoán. Không tệ, là ta. Phản khi cương ngũ lang cùng Phó Nguy đối mặt mà nói, tiên sinh là hoa hạ vị nào đan kình đại sư. Phó Nguy lãnh đạm nói, ta chính là thái cực Phó Nguy, ngươi nếu biết ta cũng là đan kình, vì sao vừa ra tay liền muốn lấy đồ đệ của ta tánh mạng. Hừ, ta đệ tử bị phế một tay, tu vi rơi xuống, khó có thể lại tiến, ta tự nhiên muốn để cho nàng trả giá đắt. Phản khi cương ngũ lang thanh sắc câu lệ, hắn hai cái hóa kình đệ tử, bách tàng bỏ mình, thập binh vệ phế bỏ một tay, phẫn hận cùng cực. Mọi người nghe đến phản khi cương ngũ lang cũng là một vị đan kình đại sư, nội tâm chấn kinh đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Chẳng ai ngờ rằng thật tốt ba thành phố hội võ, hội liên tiếp xuất hiện hai vị truyền thuyết bên trong đan kình cường giả. Vốn cho rằng mạnh đến mức khủng bố hóa kình cao thủ, đều bị hời hợt một kích đánh bay, bọn họ những thứ này mình kình ám kình. Tại đan kình cường giả trước mặt chẳng phải là con kiến hôi một cái. Chương 121, Bách Tàng là ta giết. Vũ Định nghe Phó Nguy nói nguyên lai cái này Nhật Bản lão giả cũng là phản khi cương ngũ lang, nội tâm không khỏi hoảng sợ dị thường, liền phi thân cứu Đường Thu Linh Trần Hiên đều không đi chú ý. Rất rõ ràng, cái này phản khi đại sư cũng là tới Hoa Hạ làm đệ tử Bách Tàng báo thủ. Vũ Định, ngày đó Bạch Ngọc Lâu phía trên, các ngươi vị này đan kình cường giả có phải hay không cũng tại. Phản khi cương ngũ lang ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Vũ Định. Không phải Phó Lão, giết chết ngươi đồ đệ Bách Tàng có người khác. Vũ Định cố tự chấn định hồi đáp. Phản khi cương ngũ lang quát lạnh nói ra người kia là ai, nếu không hôm nay ta liền đại khai sát giới, để ngươi Thiên Định Võ Quán biến thành cho bụi. Vũ Định trong lúc nhất thời do dự bất định, không biết muốn hay không nói ra Trần Hiên tên, thế nhưng là lại sợ đắc tội Trần Hiên. Mọi người gặp cái này Nhật Bản lão đầu cư nhiên như thế phách lối. Tại Hoa Hạ võ giả địa bản tuyên bố muốn hủy diệt Thiên Định Võ Quán, đều là cùng chung mối thủ, quần tình xúc động phẫn nộ, ào ào gọi mắng lên. Đương nhiên cho bọn hắn dũng khí chửi rủa, chủ yếu vẫn là Phó Nguy cũng là đan kình đại sư, bên trong võ quán còn có nhiều như vậy tiền bối quán chủ, bởi vậy lực lượng mười phần. Gặp Vũ Định không nói, phản khi cương ngũ lang đột nhiên không những không giận mà còn cười nói, rất tốt, hôm nay ta liền lấy Nhật Bản cương quyền phản khi tên, khiêu chiến Thiên Định Võ Quán Vũ Định, ngươi có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Cái này Vũ Định nào dám tiếp chiến, không nói hắn trước đó thương tổn còn chưa tốt, cũng là thân thể trạng thái toàn thịnh, cũng bất quá là cái này phản khi địch. Chúng người biết tại chỗ chỉ có Phó Lão một người, mới có thể cùng phản khi cương ngũ lang nhất chiến, sau đó ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Phó Nguy. Phó Lão, cái này Nhật Bản lão quỷ điểm danh khiêu chiến Vũ Sư Phụ cũng là lấy mạnh lấn yếu, ý muốn nhục ta Hoa Hạ võ học giới, xin ngài cho chúng ta chủ trì công đạo. Một cái quán chủ lòng đầy căm phẫn nói với Phó Nguy. Mời Phó Lao cho chúng ta chủ trì công đạo. Mọi người cùng kêu lên hô to, thanh thế hùng vĩ, toàn đều mang chờ đợi chi tình. Phó Nguy thấy thế không khỏi nội tâm cười khổ, hắn trước đó ăn vào Trần Hiên luyện chế thần nguyên đan, trong vòng 3 ngày không thể vọng động chân khí, nếu không rất có thể phí công nhọc sức, thậm chí tăng thêm nội thương, rơi xuống cảnh giới, trung thân vô vọng khí cảnh. Bởi vậy Phó Nguy tại mọi người chờ đợi bên trong, đưa ánh mắt phóng tới Trần Hiên trên thân, ôm quyền thỉnh nguyện nói, Trần tiên sinh, lão hủ nội thương chưa lành. Có thể hay không xin ngài xuất thủ. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đến Trần Hiên trên thân, nhất thời trợn mắt hốt mồm, địa vị cao thượng Phó Lão, thế mà như thế cung kính mời một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi xuất thủ. Quan chủ nhóm cũng đều một mặt thật không thể tin, chẳng lẽ cái này hai mươi mấy tuổi tiểu hòa tử, lại là phó lao trước đó nói tới cao nhân sao? Nhìn lấy hắn ôm lấy phó lao đồ đệ, quan chủ nhóm lại là không tin cũng phải tin. Bị các sư đệ nâng đỡ Bạch Tuấn Anh nhìn thấy phó nguy thế mà mời Trần Hiên xuất thủ, kém chút trong mắt đều rơi ra đến, tiểu tử này không phải nói hắn là Thiên Định Võ Quán bất nhập lưu đệ tử sao? Làm sao phó lao lại mời hắn xuất chiến? Chắc Lăng Phong muốn cho rằng hôm nay để hắn chấn kinh sự tình đã đủ nhiều, sau khi nghe đến phó lao mời người lại là Trần Hiên, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tiết Tử Kỳ che miệng, nội tâm giật mình khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, tuy nhiên nàng không biết võ học, nhưng cũng biết đã phó lao mời Trần Hiên xuất thủ, cái kia Trần Hiên chẳng phải là cùng phó lao, Nhật Bản lao giả một cái cấp bậc. Chỉ có Vũ Định cùng Vu Thiên Sư đổ vui mừng quá đôi, bọn họ ngày đó tận mắt nhìn đến Trần Hiên nhẹ nhõm đánh bại hóa kình cấp bậc Bách Tàng, như vậy hắn tuyệt đối là đan kình đại sư cấp. Trần gia, không nghĩ tới ngài cũng tới. Vũ Định kinh hỉ ân cần thăm hỏi nói. Trần Hiên tạm thời ổn định đường thu linh nội thương về sau, chậm rãi đi lên lôi đài, nói ra, không sai, ta tới. Vũ Định lời nói làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, Thiên Hải thành phố đệ nhất võ quán chân quán cao thủ, thế mà hô Trần Hiên vì Trần gia. Lại nhìn Trần Hiên lên mặt đài đối đáng sợ phản khi cương ngũ lang, lại không có chút nào ý sợ hãi, mọi người hào hào suy đoán hắn thực lực, có người đã không nhịn được hỏi ra lời, chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là đan kình đại sư? Không sai, Trần gia cũng là đan kình. Vũ Định cho ra khẳng định đáp án. Tuy nhiên sớm có đoán trước, võ quán bên trong tất cả mọi người vẫn là không nhịn được sôi trào lên. Lại một cái đan kình đại sư. Mà lại còn trẻ như vậy. Dưới trận tuổi trẻ võ giả nhóm đều bị chấn kinh đến không khép miệng được ba, Trần Hiên cùng bọn hắn là người đồng lứa, liền đã tu luyện tới đan kình cấp bậc viễn siêu mọi người, cái này là bực nào yêu nghiệt võ đạo thiên tài a. Cùng Trần Hiên so sánh, đừng nói cái gì Chắc Lăng Phong, Bạch Tuấn Anh, cũng là cái kia hóa kình mỹ nữ, thiên phú cũng kém xa tít tắp. Bạch Tuấn Anh kém chút hoảng sợ ngất đi, hắn mới vừa rồi còn hung hăng khiêu khích Trần Hiên. Chắc Lăng Phong cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, hắn nắm chặt quyền đầu, móng tay lõm vào trong thịt. Thân thể không ngừng run nhẹ nhẹ, Trần Hiên là đan kình sự thật để hắn vô pháp tiếp nhận. Phản khi cương ngũ lang ánh mắt lạnh lùng bắn phá Trần Hiên một lần. Phản khi chính mình làm một chút gầy go, nhìn không ra là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng người trong nghề tối thiểu có thể nhìn ra hắn là người luyện võ. Mà Trần Hiên đừng nói cái gì đan kình cường giả, căn bản không giống một cái người luyện võ. Nhưng là Phó Nguy lại mời hắn xuất thủ, Vũ Định nói hắn là đan kình. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là hoa hạ cái nào võ học trường phái cao thủ? Phản khi cương ngũ lang trầm giọng hỏi. Trần Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, nhặt nhưng nói ra, ta không phải cái gì võ học cao thủ, ngươi chỉ cần biết một việc, Bách Tàng là ta giết. Hắn vừa dứt lời, phản khi cương ngũ lang khí thế đột nhiên biến đổi, hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, quanh thân sát khí tàn phá bừa bãi, một chút theo gần đất xa trời lão đầu tử biến thành địa ngục minh phủ ác quỷ Diêm La, khiến dưới trận tất cả mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run. Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Phản khi cương ngũ lang quát to một tiếng, chắp tay trước ngực, toàn thân phát ra ánh sáng nhạt, chân khí mấy cái muốn tràn thể mà ra, sau lưng đột nhiên huyễn hóa ra vô số bàn tay tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiên thủ phất trưởng. Phó Nguy kêu lên phản khi cái này một thần kỳ võ học tên. Truyền thuyết thiên thủ phật trưởng là từ hoa hạ thiên niên cổ tự 72 tuyệt kỹ bên trong thiên thủ Như Lai trưởng diện hóa mà đến, uy lực mặc dù không bằng cổ tự tuyệt kỹ, nhưng tương tự có thể huyễn hóa ra ngàn cánh tay, cùng nhau đánh ra, uy lực vô cùng. Không nghĩ tới lại bị Nhật Bản cương quyền đại sư cho học. Phản khi cương ngũ lang giờ phút này một thân võ sĩ phục không gió từ trống, bay phất phới, uy thế kinh người, hắn chắp tay trước ngực bất động, sau lưng vô số bàn tay lại tại hắn thôi động phía dưới, hướng về Trần Hiên oanh đến, trong chốc lát chuông tiếng nổ lớn, vang vọng cả tòa võ quán. Dưới trận mọi người liền vội vàng che lỗ tai, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy phản khi cương ngũ lang thần kỹ. Thiên thủ Phật trưởng vừa ra, đối diện người trẻ tuổi kia như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ thân thể muốn bị vênh thành vô số toái phiến. Hơn ngàn cánh tay trưởng đồng loạt thi triển phản khi cương ngũ lang tu luyện đến đỉnh phong cương quyền, uy lực thật đáng sợ, một bên thập binh vệ gặp sư phụ như thế thần kỹ, trên mặt đều là cuồng nhiệt cung bái chi sắc. Đối mặt cái này kinh thiên động địa thế công, Trần Hiên lại không nhúc nhích tí nào, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Trần Hiên, mau tránh ra a. Đường Thu Linh cho là hắn bị dọa sợ, gấp đến độ kêu thành tiếng. Chương 122, thuật pháp vẫn là võ học. Trần Hiên mỉm cười, vẫn như cũ đứng đứng bất động, cũng không có xuất thủ đánh trả, theo người khác, hắn tựa như một khối bình thường luyện công dùng có gỗ. Mắt thấy hơn ngàn cánh tay trưởng liền muốn đập tới Trần Hiên trên thân, mọi người lại không có nhìn thấy trong tưởng tượng Trần Hiên bị đập đến biến thành cho bụi trắng cảnh, mà chính là liên tiếp đinh thai nhức góc gầm bạo thanh. Ầm 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 ầm. Trần Hiên trước người phảng phất có một mặt vô hình khí tường tồn tại, phản khi cương ngũ lang thiên thủ Phật trưởng tuyệt kỹ toàn bộ đánh ở chỗ này khí trên tường. Chuyện gì xảy ra? Tại trang sở có võ giả đều không thể nào hiểu được tình cảnh này. Chỉ có Phó Nguy, Đường Thu Linh cùng phản khi cương ngũ lang, biết mặt này vô hình khí tường ý vị như thế nào. Không có khả năng. Phản khi cương ngũ lang ánh mắt kinh hãi, cực tốc thả người lui về phía sau. Cái gì không có khả năng? Trần Hiên giống như cười mà không phải cười. Phản khi cương ngũ lang bờ môi vậy mà run rẩy lên, không cách nào tin nói ra, không có khả năng. Ngươi không thể nào là khí cảnh tông sư. Khí cảnh tông sư. Võ quán bên trong tất cả võ giả đều há to mồm, cho là mình có phải hay không nghe lầm. Chỉ có coi như tương đối chấn định Phó Nguy, thần sắc kính yêu, chậm rãi nói, nguyên lai Trần Tiên Sinh đã đột phá khí cảnh, từ nay về sau, lão hủ liền muốn tôn xưng ngài vì Trần Tông Sư. Lời vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Khí cảnh Tông Sư là khái niệm gì, tại chỗ tuổi trẻ võ giả nhóm mỗi khi nghe võ quán tiền bối nhắc lên, đều là một bộ kính nể hướng về chi sắc. Chân khí phòng ra ngoài, lăng không giết địch, giết người ở vô hình, thân thể cứng hãn, ngạnh kháng viên đạn, xem mưa bom báo đạn như không có gì. Xã hội hiện đại cơ quan quốc gia, đều không thể đối ước thúc, đây là tông sư chi uy. Khí cảnh tông sư tuy nhiên võ công thông thần, lại là phượng mao lân giác ý hệt, mọi người không nghĩ tới Trần Hiên thế mà lại là khí cảnh tông sư, mà lại cái tuổi này, quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Không, ta luyện võ 50 năm, không tin ngươi còn trẻ như vậy, có thể thành tựu tông sư. Phản khi cương ngũ lang lộ ra điên cuồng thần sắc, ngươi đây là hoa hạ yêu thuật, không thể bền bỉ, nhìn ta phá ngươi yêu thuật. Phản khi cương ngũ lang lời nói này tức là nói cho Trần Hiên nghe, cũng là nói cho mình nghe. Hắn là đan kình đại sư, nhiều năm tu vi mang cho hắn cường đại tự tin, chiến đấu thời điểm không thể đối tự thân sinh ra nghi vấn, bởi vì một khi trong lòng xuất hiện hoảng sợ, thực lực tối thiểu phía dưới giảm ba thành. Phản khi cương ngũ lang nói xong, hít một hơi thật sâu, toàn thân trên dưới bao quát bộ mặt da thịt dần dần chuyển biến thành màu xám trắng, long lánh kim loại sáng bóng. Đây là sắt thép chi sắc. Phản khi cương ngũ lang tu luyện cương quyền, đạt tới nội ngoại hợp nhất cấp độ, nắm giữ cương mãnh vô cùng quyền thuật, cũng luyện thành cương gân thiết cốt giống như phòng ngự. Nhìn đến cái này giống như hoa hạ thiết bố sam võ học luyện đến cực hạn, mới có thể xuất hiện sắt thép màu da, mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai tưởng rằng cái gì thiết bố sam luyện thành sau có thể biến cương gân thiết cốt, đao thương bất nhập là khuyết đại từ thuyết pháp, không nghĩ tới hôm nay thì xuất hiện một cái sống sờ sờ ví dụ. Đương nhiên phản khi cương ngũ lang là tu luyện cương quyền từ ngoài vào trong hình thành loại hiệu quả này. Cùng thiết bố sam có chỗ khác nhau. Toàn thân màu da toàn bộ chuyển biến về sau, phản khi cương ngũ lang lần nữa thi triển thiên thủ Phật trưởng, hướng Trần Hiên đánh mạnh mà đến. Lần này thế công bao hàm hắn suốt đời tu vi, nhất phương phát động, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, lại thêm vang động trời tiếng chuông cùng không khí xé rách âm thanh, cả người dường như tựa như một cỗ sắt thép đầu tàu giống như vọt tới Trần Hiên. Cương gân thiết cốt thật sao? Trần Hiên vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí thong dong mà nói. Sau đó, hắn xa xa duỗi ra nhất chỉ. Một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ, tốt không biến hóa, cũng không cao thủ ra chiêu sau bạo phát đi ra đủ loại uy thế. Thế mà phản khi cương ngũ lang lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn vừa lấn đến Trần Hiên trước mặt, cũng cảm giác phương viên 5 mét bên trong không khí bị rút sạch. Tựa hồ chỗ có khí lưu đều hội tụ đến Trần Hiên đầu ngón tay phía trên, đối mặt hơn ngàn cái trường ảnh, Trần Hiên chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay như xuyên mây tuyết bay giống như thông qua vô số trường ảnh, điểm tại phản khi cương ngũ lang giống như sắt thép đúc thành trên lồng ngực. Ầm. Một đạo kinh thiên động địa bạo hưởng theo giữa hai người truyền ra, dường như toàn bộ lôi đài khu vực không khí đều nổ tung, cuồng phong gào thét, phá dưới trận mọi người liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt đều không mở ra được. Lần nữa đưa ánh mắt thả lại lôi đài, chỉ nhìn thấy phản khi cương ngũ lang lảo đảo lui lại, lung lay sắp đổ, tay che ngực, trên ngực có một cái thật sâu huyết động, không ngừng chảy máu. Phản khi cương ngũ lang không dám tin nhìn lấy ở ngực, chính mình sắt thép phòng ngự bí kỹ lại bị Trần Hiên phá. Hắn không thể không tin, bởi vì toàn thân da thịt sắt thép chi sắt chính đang nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh lại khôi phục thành bình thường màu da. Đây là thuật pháp. Vẫn là võ học. Phản khi cương ngũ lang nội tâm kinh hãi vạn phần, một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế theo trong đầu nhảy ra, trốn. Chỉ có thể trốn. Trần Hiên thực sự quá mạnh, là hắn cuộc đời chỗ chưa ngộ chi đại địch. Phản khi cương ngũ lang cảm giác mình không trốn nữa lời nói, sẽ bị Trần Hiên chém giết tại chỗ. Bởi vậy suy nghĩ vừa khởi, thân hình đã động, cả người như cùng một con chim lớn giống như đột nhiên phi lên, hướng võ quán cửa lớn bay tán loạn mà đi, ngay cả mình nhị đệ tử thập binh vệ đều không để ý. Hắn phải lập tức trốn về Nhật Bản, vinh thế không còn dám bước vào hoa hạ cảnh nội một bước. Hoa hạ võ học giới có trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt khí cảnh tông sư, hắn bất quá một cái dần dần già đi Nhật Bản đan kình, sao dám cùng giữa trời nhật nguyệt tranh huy. Hừ, đánh không lại liền chạy công phu, các ngươi Nhật Bản võ giả ngược lại là luyện được rất quen. Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, một tay hóa thành kiếm chỉ, hướng về phản khi cương ngũ lang chạy trốn phương vị xa xa liên tục điểm. Trong chốc lát hàn quang đại phóng, chân khí ngang dọc. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, phản khi cương ngũ lang bay tán loạn giữa không trung thân thể phun ra từng đạo huyết tiễn, thế mà những thứ này huyết tiễn vừa mới ly thể, thì đông lạnh thành từng cây trụ băng. Giờ khắc này, phản khi cương ngũ lang ánh mắt bên trong có hoảng sợ, tuyệt vọng, chấn kinh, hối hận, phẫn hận các loại tâm tình, thế mà hắn cuối cùng vẫn là trốn không thoát võ quán cửa lớn, chỉ cảm thấy thân thể dần dần băng hàn không gì sánh được, mày râu kết băng, cả người lại bị đông lạnh thành một đạo tượng băng. Toàn trường tĩnh mịch, dường như nhìn thấy thần tích đồng dạng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên. Trần Hiên đem thể nội vô thượng tiên khí chuyển hóa thành hàn băng thuộc tính, lăng không đánh ra, để phản khi cương ngũ lang đông thành tượng băng, tại chỗ tử vong, sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía thập binh vệ. Thập binh vệ lúc này hai chân như nhũn ra, toàn thân phát run, nơi nào còn có dũng khí chống cự hoặc là chạy trốn. Trần Hiên cách không đối với hắn nhấn một ngón tay, vị này phản khi đệ tử đột nhiên toàn thân chấn động, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, kinh mạch đứt đoạn, co quắp ngã xuống đất. Trần Hiên không nhìn hắn nữa, gia hỏa này liền để cho quán chủ nhóm xử trí. Không nghĩ tới Trần Tông Sư không những bước vào khí cảnh, còn có thể làm chân khí hóa băng, thật sự là thần kỳ kỹ, lão hủ bái phục. Mắt thấy Trần Hiên thi triển thần thông phó nguy trong mắt đều là vẻ sùng kính, đối Trần Hiên thật sâu không người. Tất cả mọi người theo phó nguy lời nói, cùng hắn cùng nhau không người, thậm chí có đệ tử trẻ tuổi tại chỗ quỳ xuống đến, coi Trần Hiên là thần minh cung bái. Bọn họ hôm nay tận mắt nhìn đến một vị khí cảnh tông sư, cũng tận mắt chứng kiến võ học cảnh giới tối cao, làm võ đạo bên trong người mặc dù không thể hướng, trong lòng cũng không tiếc. Trước đó một mực khinh bỉ Trần Hiên, coi hắn là thành bất nhập lưu gà mở Bạch Tuấn Anh, cũng không tự chủ được theo rất nhiều người quỳ xuống, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất vẻ kính sợ. Chương 123, trị thương. Đường Thu Linh một song đại ánh mắt lom lom nhìn, ngây ngốc đứng ban đầu ngẩn người, liền Trần Hiên một lần nữa đi trở về bên người nàng cũng không hề hay biết. Nàng vẫn cho là Trần Hiên chỉ là cùng sư phụ nàng một dạng, là đan kình cấp bậc, lại không nghĩ rằng Trần Hiên lại là truyền thuyết bên trong khí cảnh tông sư. Trong lòng một trận nổi sóng chập trùng, Đường Thu Linh đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ buổi sáng hôm đó Nguyệt Loan bờ biển tiếng thét dài, cũng là Trần Hiên phát ra. Trần Hiên đi xuống lôi đài, sắc mặt một mảnh mây trôi nước chảy, hắn cũng không để ý toàn trường võ giả cung bái, đến mức tất cả mọi người coi hắn là thành khí cảnh tông sư, cũng lười giải thích, dù sao đã thành thói quen bị hiểu lầm thành võ giả. Hắn phía dưới đến về sau, nói với Phó Nguy, Phó Lão, nơi này thì giao cho ngươi, Đường Thu Linh tâm mạch bị chấn thương, nhất định phải sớm cho kịp trị liệu, ta phải lập tức mang nàng trở về. Phó Nguy liền vội vàng gật đầu, tuy nhiên hắn cũng lo lắng đồ đệ thương thế, nhưng là có Trần Hiên dạng này một vị y võ song tuyệt tông sư tại, tin tưởng Đường Thu Linh rất nhanh liền có thể khôi phục. Gặp Đường Thu Linh còn đang ngẩn người, Trần Hiên cười cười, nắm ở eo hết nàng, mang nàng hướng võ quán cửa lớn đi đến. Đường Thu Linh chợt phát hiện bị Trần Hiên tay nắm ở, không khỏi trái tim siết chặt, liền muốn tránh ra, không nghĩ tới vừa định phát lực, tim đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, để cho nàng trong nháy mắt tứ chi bất lực, vì đứng vững, phản xạ có điều kiện vươn tay ôm lấy Trần Hiên cổ. Cái này mập mờ động tác để Đường Thu Linh nhất thời đỏ rực hai gò má. Trần Hiên lại là biết nàng liền đi đường khí lực không có, lúc này đem nàng ôm ngang ở trước ngực. Đường Thu Linh một đôi tay ngọc ôm lấy Trần Hiên cổ, cùng hắn khoảng cách gần mặt đối mặt đối mặt. Trong chốc lát đỏ mặt đến lợi hại hơn. Nàng từ nhỏ chỉ theo sư phụ luyện võ, cơ hồ không cùng cùng tuổi nam sinh có lui tới, các bạn học tan học ngày nghỉ đi ra ngoài chơi đùa, nàng si mê võ học xưa nay không đi. Bởi vậy đừng nói chuyện yêu đương, bạn nam giới đều không một cái, bị Trần Hiên như thế thân mật ôm lấy, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, bắt đầu nóng lên. Bình tâm tĩnh khí. Trần Hiên lời nói thư giãn, khiến người ta nghe xong thì không tự giác buông lỏng, không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu không sẽ tăng lên thương thế. Người mới suy nghĩ lung tung. Thả bản cô nương xuống tới, chính ta đi. Đường Thu Linh cắn môi quật cường nói ra. Trần Hiên cười lắc đầu, ngược lại ôm càng chặt hơn, nhanh như chớp đi ra Thiên Định võ quán. Chắc Thiếu, Chắc Lăng Phong, Trần Hiên hắn đi. Tiết Tử Kỳ liên tiếp đụng Chắc Lăng Phong vài cái cánh tay, hắn đều không lấy lại tinh thần. Chắc Lăng Phong giờ phút này thật sâu đắm chìm trong Trần Hiên là khí cảnh tông sư trong rung động, hắn nội tâm thành lập tất cả niềm tin bị đánh tan một chỗ. Hôm nay Trần Hiên biểu hiện cho hắn tạo thành tâm lý bị thương, so với hôm qua Long Giao giao cho Trần Hiên làm người hầu gái còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Đây chính là khí cảnh tông sư A. Hắn đời này có thể theo kịp Trần Hiên đuổi xe đèn A. Trác Lăng Phong nội tâm phiên giang đảo hải, cả người dường như đặt mình vào bên trong biển sâu, gần như sắp muốn không thở nổi, thẳng đến Tiết Tử Kỳ lay động hắn cánh tay đến mấy lần về sau, mới đột nhiên bừng tỉnh. Trác Lăng Phong, ngươi không sao chứ? Tiết Tử Kỳ tuy nhiên cũng bị Trần Hiên chấn kinh đến thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng còn không đến mức giống Trác Lăng Phong dạng này thất hồn lạc phách. Trác Lăng Phong ánh mắt phức tạp, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, một hồi lâu sau, hắn ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng kiên quyết lên, cắn răng nói ra, ta muốn bái Trần Hiên vi sư. A. Tiết Tử Kỳ mộng. Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự. Chủ nhân, vị này mỹ nữ tỷ tỷ làm sao? Giao Giao cùng Cầm Cầm nhìn đến Trần Hiên ôm lấy sớm phía trên mỹ nữ tỷ tỷ trở về, quan tâm hỏi. Trần Hiên đem Đường Thu Linh nhẹ thả đến trên ghế salon dài, nói với chị em gái, mỹ nữ tỷ tỷ gọi Đường Thu Linh, nàng thụ thương, ta hiện tại muốn giúp nàng trị liệu, các ngươi giúp nàng cởi áo. Không muốn. Đường Thu Linh vội kêu lên, tại Trần Hiên trước mặt cởi áo, đây không phải là muốn mắc cỡ chết người. Trần Hiên nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như không để cho ta tại ngươi trên ngực thi châm trị liệu lời nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho ngươi xem sạch, vậy ta không bằng chết tính toán. Đường Thu Linh vừa thẹn vừa xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác. Trần Hiên nhất thời dở khóc dở cười, Đường Thu Linh, ngươi cũng là người luyện võ, làm gì quan tâm tiểu tiết. Muốn là nữ hải tử đều giống như ngươi, phụ khoa thầy thuốc tất cả đều thất nghiệp. Có ngươi như thế ví von sao? Đường Thu Linh suýt nữa bị tức cười, tuy nhiên Trần Hiên luận tu vi võ học là cao cao tại thượng khí cảnh tông sư, nhưng dù sao cũng là cùng nàng tuổi không sai biệt lắm cùng tuổi nam sinh, bảo nàng làm sao vượt qua tâm lý quan. Trần Hiên gặp nàng còn như thế bướng bỉnh, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Đường Thu Linh, ngươi lại kéo dài lời nói, ta liền đem ngươi đánh ngất xỉu lại thi châm. Ngươi dám? Đường Thu Linh đôi mắt đẹp trừng ở Trần Hiên. Trần Hiên nhún nhún vai nói, dù sao bị ta đánh ngất xỉu mặc ta bài bố, vẫn là thanh tỉnh để cho ta thi châm, chính ngươi chọn một đi. Ngươi! Đường Thu Linh tức giận đến đều muốn đem trước mắt tên lưu manh này tông sư cho kéo, thế nhưng là nàng xác thực không có lựa chọn khác, cuối cùng cắn hàm răng nói, Trần Hiên, các loại ngươi chưa khỏi ta về sau, ta nhất định muốn luyện võ công giỏi, tìm ngươi quyết đấu, lấy đòi lại bản cô nương trong sạch. Trần Hiên nhịn không được cười ra tiếng, chẳng phải chị cái thương tổn à, nói thật giống như chính mình làm bẩn nàng trong sạch giống như. Giao Giao, Cầm Cầm, động thủ đi. Trần Hiên nói xoay người sang chỗ khác. Một trận tất dẫn cởi quần áo tiếng vang lên, mấy giây về sau, chị em gái liền cùng kêu lên nói ra, chủ nhân, thoát tốt. Trần Hiên xoay người lại, đông cảm giác mùi nóng lên, suýt nữa khống chế không nổi nhiệt huyết. Thì liền dáng người ngạo nhân song bảo thai tỉ mũi hoa, cũng bị Đường Thu Linh kích thước rung động. Đường Thu Linh giờ phút này xấu hổ nhắm mắt lại, khuôn mặt tường đỏ, oán hận nói ra, còn không mau một chút chị. Võ học giới bên trong dám như thế cùng một vị khí cảnh tông sư nói chuyện, đại khái chỉ có một mình nàng. Trần Hiên an định tâm thần, mở ra thấu thị nhãn, lấy ra ngân châm bắt đầu ở Đường Thu Linh ở ngực thi triển độc môn châm cứu thuật độ kiếp thần châm. Thần diệu vô biên châm cứu để ba mỹ nữ nhìn đến một mặt ngạc nhiên. Ước chừng sau 20 phút, Trần Hiên thu hồi ngân châm, Đường Thu Linh cảm giác mình tìm kịch liệt đau nhức đã hòa hoãn rất nhiều. Tứ chi cũng khôi phục lực lượng, lúc này cấp tốc xuyên về y phục. Ngươi tâm mạch thương thế đã bị ta thi châm chữa cho tốt 6-7 thành, đến đón lấy ta vì ngươi luyện chế một khỏa thần nguyên đan, sau khi phục dụng trong mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Hiên một bên thưởng thức Đường Thu Linh mặc quần áo động tác, một bên chậm rãi nói ra. Đường Thu Linh ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Trần Hiên, không muốn trông cậy vào ta sẽ cảm ơn ngươi, bản cô nương vừa mới đều bị ngươi tóm lại giữa chúng ta hòa nhau. Tốt, hòa nhau thì hòa nhau. Trần Hiên tuy nhiên cảm thấy Đường Thu Linh loại này phép tính rất kéo, lại cũng lười cùng nàng tranh cãi. Giao Giao, Cầm Cầm, các ngươi chiếu cố một chút mỹ nữ tỷ tỷ, ta đi lên luyện chế đan dược. Tuy nhiên nghe không hiểu chủ nhân những thứ này thần thần đạo đạo lời nói, song bào thai tỷ muội hoa vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Trần Hiên sau khi lên lầu, tỷ tỷ Giao Giao thì giọng mang lo lắng nói với Đường Thu Linh tỷ tỷ, ngươi còn đau không đau? Đường Thu Linh lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười nói, không đau. Tuy nhiên nàng rất giận mới vừa rồi bị Trần Hiên nhìn hết, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đem hỏa khí rơi tại hắn người hầu gái trên thân. Chương 124, bài sư. Thu Linh tỷ tỷ, ta giúp ngươi rót cốc nước đi. Cầm Cầm nói đi vào trong phòng bếp, rất nhanh mang sang một chén nước lọc. Cảm ơn. Đường Thu Linh tiếp nhận ly nước, nội tâm đều có chút ghen ghét Trần Hiên, có hai cái như thế xinh đẹp nhu thuận người hầu gái. Lúc này, Giao Giao cùng Cầm Cầm tâm lý đều đối Đường Thu Linh thân phận cùng vì cái gì thụ thương rất ngạc nhiên. Nhìn Đường Thu Linh uống xong nước, Giao Giao liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thu Linh tỷ tỷ, ngươi là chủ nhân bạn gái sao? Đường Thu Linh nghe xong suýt nữa đem vừa uống xong nước phun ra ngoài, vội vàng làm sáng tỏ nói, làm sao có thể? Ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. A Giao Giao cùng Cầm Cầm nghe xong, không biết vì cái gì nội tâm ngược lại có chút mừng rỡ. Đường Thu Linh sợ hai tiểu mỹ nữ hiểu lầm, tiếp tục nói, chủ nhân các ngươi là sư phụ ta bằng hữu, hôm nay ta chỉ là nghe sư phụ phân phó, mời hắn đi võ quán quan sát luận võ mà thôi. Giao Giao cùng Cầm Cầm nghe được kiến thức nửa đời, cái gì luận võ, võ giả đối với các nàng tới nói là rất xa xôi lạ lẫm đồ vật. Ngồi một hồi, Trần Hiên liền một lần nữa xuống lầu đến, cầm trong tay một khỏa phát ra mùi thuốc đan dược. Lần trước Đường Thu Linh mua đến rất nhiều dược tài không dùng hết, bởi vậy hắn rất nhanh lại luyện ra một khỏa thần nguyên đan. Ăn nó. Trần Hiên đem đan dược giao cho Đường Thu Linh. Đường Thu Linh giờ phút này cũng không nhăn nhó, dù sao quan hệ đến nàng tu vi tánh mạng, cái này thần nguyên đan ngay cả sư phụ thương tổn đều có thể trị, nàng nào có không ăn lý lẽ. Cần tại ta chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Trần Hiên hỏi tiếp. Đường Thu Linh giật mình phía dưới nói ra, không dùng, bản cô nương còn đi được động đường. Nói liền đứng dậy, hành động lực sắc thực khôi phục như thường, liền muốn cáo tử. Trần Hiên biết nàng tính cách thật mạnh, cũng không giữ lại, cùng chị em gái cùng một chỗ đưa nàng đi ra ngoài. Làm Thiên Hải thành phố xuất hiện một vị tuổi trẻ khí cảnh tông sư tin tức, tại ba thành phố võ học giới nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, làm người trong cuộc Trần Hiên lại giống như không có cảm giác, đêm đó theo thường lệ tu luyện ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trần Hiên vừa mở ra biệt thự cửa lớn, phát hiện cửa thế mà quỳ một người. Là Trác Lăng Phong. Ngươi đây là làm gì? Trần Hiên khẽ nhíu mày nói. Trác Lăng Phong trùng điệp đập một cái khấu đầu, mời Trần Tông Sư thu ta làm đồ đệ. Trần Hiên nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười, cái này Trác Lăng Phong thật đúng là co được giãn được a. Trước đó như vậy ngạo khí, hiện tại thế mà nguyện ý cho hắn quỳ xuống đất dập đầu, cầu hắn thu đồ đệ, trước sau chuyển biến to lớn có thể thấy được thiếu niên này tâm trí không tầm thường. Có điều hắn căn bản không phải võ đạo bên trong người, coi như thu Trác Lăng Phong làm đồ đệ cũng dạy không cái gì, mà lại hắn cũng là hiểu võ học cũng không muốn thu, bởi vì phiền phức. Ngươi đi đi, ta không thu đồ đệ đệ. Trần Hiên gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Trác Lăng Phong ánh mắt kiên quyết, tiếp tục dập đầu nói, Trần Tông Sư, ngài võ công thông thần, nếu có thể thu ta làm đồ đệ, Trác Lăng Phong nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, đảm nhiệm ngài phân công. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì, hiện tại cũng không phải là xã hội nô lệ. Trần Hiên có chút im lặng. Trác Lăng Phong ngữ khí khẩn thiết tiếp tục nói, Trần Tông Sư, ta là phó thị trưởng nhi tử, có thể nắm giữ không tiểu xã hội năng lượng cùng nhân mạch, tương lai ta sẽ còn đi đến con đường làm quan, những thứ này đều có thể vì ngài sử dụng, xin ngài suy nghĩ thêm một chút thu ta làm đồ đệ đi. Nghe hắn nói đến tâm kiên ý thành, Trần Hiên vẫn như cũ bất vi sở động, lắc lắc đầu nói, ta muốn ra cửa, ngươi cũng trở về đi. Nói liền tản bộ giống như hướng biển dưới vách đi đến. Chỉ chốc lát sau thì biến mất tại Trác Lăng Phong trong tầm mắt. Nhìn đến như thế thật thần kỳ bộ pháp cùng tốc độ, Trác Lăng Phong bái sư quyết tâm càng thêm kiên định, hắn tin tưởng chân thành trô đến sắt đá không rời, kiên trì nhất định sẽ có cảm động Trần Tông Sư một ngày, ngay sau đó cũng đi trở về chính mình xe ô tô, mở xe rời đi. Đi vào công ty, Trần Hiên phát hiện tất cả mọi người sớm liền bắt đầu bận rộn công tác, Trầm Thị tập đoàn thiết lập lại, khách hàng mới liên tục không ngừng, tập đoàn trên dưới mấy ngày nay đều bận điều xấu, thì hắn tương đối nghỉ dưỡng. Trương Chỉ Dừng vừa thấy được Trần Hiên, tức giận nói ra, Trần Hiên, ngươi ngược lại thư thái rớt, cuối tuần cũng không cần tăng ca. Trần Hiên nhìn nàng đều có chút đen mí mắt, chỉ có thể ngượng ngập cười một tiếng nói, dù sao ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Hừ, ta lần trước nói như vậy, ngươi còn thật coi nó là lấy cớ. Trương Chỉ Dừng xách bờ eo thon, một bộ bộ môn quản lý phái đoàn, ngươi vẫn là chúng ta bộ môn thực tập sinh, hiện tại ta thì mệnh lệnh ngươi giúp ta làm việc lặt vặt. Trần Hiên nội tâm bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tùy ý Trương Chỉ Dừng kéo vào nàng văn phòng, vang một tiếng đóng cửa lại, đem phòng thị trường các đồng nghiệp nhìn đến hai mặt nhìn nhau. Mỹ nữ quản lý lại đem Trần Hiên kéo vào đi, lúc này lại là làm việc gì? Nam đồng bào nhóm ở bên ngoài ghen ghét đến nghiến răng, Trần Hiên lại tại Trương Chỉ Dừng văn phòng bên trong khổ bức giúp đỡ in ấn sao chép văn kiện. May ra không bao lâu, Trầm Băng Lam thì gọi điện thoại đến hỏi Trương Chỉ Dừng, Trần Hiên có ở đó hay không nàng văn phòng bên trong. Trương Chỉ Dừng tiếp điện thoại xong, chăm Trần Hiên một cái nói, còn không có đánh vài phút tạp, tiện nghi ngươi, biểu tỷ bảo ngươi đi lên. Trần Hiên như được đại xá, cũng như chạy trốn trốn mất, hiện tại để hắn làm cái nào thực tập sinh công tác, hắn thật đúng là không có kiên nhẫn làm tiếp. Tới tổng giám đốc văn phòng, vừa vào cửa, chỉ thấy Trầm Băng Lam đang nhẹ nhàng xoa mặt mày, một bộ dã rời bộ dáng. Trần Hiên lòng sinh thương tiếc, ôn nhu nói, Trầm tổng, chú ý nghỉ ngơi, khác mệt chết. Ngươi muốn thật quan tâm ta, liền đáp ứng ta làm phó tổng giám đốc. Trầm Băng Lam miệng phía trên nói như vậy, trong lòng vẫn là lướt qua một tia ấm áp. Trần Hiên đi tới ngồi xuống nói, phó tổng giám đốc loại công việc này ta khẳng định làm không, ngươi nhìn ta làm cái thủ tịch thầy thuốc đều không làm chuyện gì. Ngươi chính là rõ ràng làm rất nhiều chuyện, lại làm cái gì đều không để ý. Trầm Băng Lam đối Trần Hiên loại này bình thường biếng nhác, thời khắc mấu chốt lại quyết đoán như chạy tính cách ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Cái này mang ý nghĩa hắn không bị bất kỳ quyền lực gì tiền tài trói buộc, truy cầu tiêu diêu tự tại người, khắp nơi cùng đương đại xã hội không hợp nhau. Tỷ như Trầm Băng Lam bây giờ nghĩ đối Trần Hiên ủy tại trách nhiệm, hắn lại không hề để tâm. Trần Hiên, đã ngươi không muốn làm phó tổng giám đốc, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Trầm Băng Lam nói sang chuyện khác, hiện tại ta có một chuyện mời ngươi Trần Đại Y Sư đi làm. Chuyện gì? Trần Hiên hơi ngạc nhiên nói. Trầm Băng Lam thổ khí như Lan nói ra, hôm qua có một cái gọi là Trần Kiến Lâm khách quen đến tập đoàn chúng ta tổng bộ nói chuyện làm ăn lúc, đột nhiên phát bệnh ngã xuống, hiện đã đưa đến tập đoàn dưới cờ bệnh viện, các bác sĩ một buổi tối đều kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh đến, cho nên mời ngươi đi qua nhìn một chút. Trần Kiến Lâm? Chẳng lẽ là chúng ta Bạch Thủy Trấn thủ phủ? Trần Hiên ngữ khí có chút kinh ngạc. Tên gọi Trần Kiến Lâm, tại Thiên Hải thành phố làm ăn, hơn nữa có thể cùng Trầm Thị tập đoàn hợp tác phú hào, chỉ sợ không có cùng tên cái thứ hai. Nguyên lai ngươi biết Trần Kiến Lâm sao? Ta không biết hắn là không phải tới từ Bạch Thủy Trấn, có điều khẩu âm ngược lại là cùng ngươi có điểm giống. Trầm Băng Lam nhớ lại một chút cùng Trần Kiến Lâm nói chuyện với nhau quá trình. Nghe Trầm Băng Lam nói như vậy, Trần Hiên càng thêm khẳng định nói, cái kia hẳn là hắn, Trần Kiến Lâm không chỉ có là Bạch Thủy Trấn thủ phủ, hắn còn giống như ta đều là Trần Gia Thôn. Nói như vậy cũng là đồng hương, ngươi hiện tại liền đi qua đi, người nhà trở đến rất nóng nội. Trần Hiên gật gật đầu, đi ra tổng giám đốc văn phòng. Chương 125, Trầm Thị Bệnh Viện. Trầm Thị tập đoàn dưới cờ bệnh viện là Thiên Hải thành phố tốt nhất bệnh viện tư nhân, thậm chí tại bên trong tỉnh đều mỏng có danh tiếng, rất nhiều bệnh nhân chuyên theo nơi khác chạy đến xem bệnh. Trần Hiên đón xe đi vào Trầm Thị bệnh viện về sau, phát hiện sáng sớm trong bệnh viện đã kín người hết chỗ, cửa dòng người ra vào vào, trong đại sảnh sắp xếp hàng dài lấy số, trong không khí hỗn hợp có các loại khó ngửi mùi thuốc. Sau khi đi vào, Trần Hiên liền tìm tiểu y tá hỏi, ngươi tốt, xin hỏi Trần Kiến Lâm tại phòng bệnh nào? Trần Kiến Lâm? Hắn tại trọng chứng phòng giám sát bên trong. Tiểu y tá nghe xong liền biết, hắn hỏi là hôm qua đưa vào sau một mực hôn mê bất tỉnh đại lão bản, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là người nhà của hắn sao? Ta không phải, ta là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc Trần Hiên, tới cứu trị Trần Kiến Lâm. Trần Hiên báo ra bản thân danh hảo. Nghe được câu này tiểu y tá, không khỏi mở to hai mắt, không thể tin được nhìn lấy Trần Hiên. Cái này tiểu y tá là vừa mới tiến Trầm Thị bệnh viện thực tập không lâu, trước mắt nam sinh này thì cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều, lại còn nói là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, đây cũng quá tuổi trẻ quá mức. Tuy nhiên Trầm Thị tập đoàn mời một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi làm thủ tịch thầy thuốc tin tức, đã truyền đến Trầm Thị bệnh viện đến, nhưng ở tiểu y tá trong tưởng tượng, vậy khẳng định là cái tuổi trẻ tài cao thành thục ổn trọng đại y sư, khẳng định không giống là Trần Hiên dạng này, mặc lấy nghỉ dưỡng y phục. Hoàn toàn cũng là cái phổ thông nam sinh. Vị này Trần Tiên Sinh, ngài thật là chúng ta tập đoàn thủ tịch thầy thuốc sao? Tiểu y tá mang theo nghi vấn ánh mắt hỏi. Trần Hiên từ khi nhậm chức đến nay, còn chưa tới qua tập đoàn dưới cờ bệnh viện, cái này tiểu y tá không nhận ra hắn cũng đến không kỳ quái, ngay sau đó cười cười nói, ngươi có thể tìm bệnh viện lãnh đạo cho ta xác nhận thân phận. Gặp Trần Hiên hoàn toàn không giống nói đùa bộ dáng, tiểu y tá nghĩ thầm trước mặc kệ là thật là giả, tìm lãnh đạo xác nhận một chút liền biết. Tốt ta. Trần Tiên Sinh mời đi theo ta. Tiểu y tá nói, mang Trần Hiên đi vào lầu 2 một gian phòng làm việc bên trong. Lúc này bệnh viện trọng yếu lãnh đạo đều không ở văn phòng, chỉ có một cái không đến 30 tuổi thanh niên thầy thuốc ngồi ở bên trong, nhìn thấy tiểu y tá mang theo Trần Hiên tiến đến, nhướng mày nói, có chuyện gì? Thì thầy thuốc, vị tiên sinh này nói hắn là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc Trần Hiên. Tiểu y tá cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thì thầy thuốc nghe vậy nhất thời cười cười ra tiếng. Thì hắn là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc. Ngươi có phải hay không nốc, loại này người cũng có thể lừa đến ngươi, không có việc gì đừng đến phiền ta, nhanh đi làm việc. Tiểu y tá vẫn là thực tập sinh, bị chửi một câu, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, thầm tự trách mình dễ dàng như vậy dễ tin một người xa lạ, không khỏi cúi đầu. Đã thi thầy thuốc cũng không nhận ra nam sinh này, vậy hắn khẳng định là nói láo. Ngươi không biết ta, đi gọi các ngươi viện trưởng tới gặp ta đi. Trần Hiên từ tốn nói. Thì thầy thuốc đông chốc bị tức giận cười, đứng dậy không nhịn được nói, ngươi cái này tên lừa đảo khẩu khí lớn như vậy, cũng không ăn mặc ra dáng một chút lại đến lừa đảo, tranh thủ thời gian cút cho ta ra bệnh viện, nếu không ta gọi bảo an. Thì cái này một thân hàng vỉa hè y phục, làm sao có thể là thủ tịch thầy thuốc, thì thầy thuốc cảm thấy cái này tên lừa đảo quá náo tàn. Hả, vậy tự ta đi tìm viện trưởng đi. Trần Hiên nói, lại muốn cho tiểu y tá dẫn đường. Tiểu y tá một mặt ngưỡng nghịu, ngài đều bị vạch trần, còn có mặt mũi đi gặp viện trưởng A. Thì thầy thuốc nghe Trần Hiên nói như vậy, lập tức cầm điện thoại lên kêu gọi bảo an, nếu là hắn để Trần Hiên đi quấy rầy viện trưởng, cái kia chính là mình thất trách không có ngăn lại cái này cái lừa gạt. Hai cái bảo an động tác rất nhanh xông vào văn phòng, đối phó một cái tiểu lừa đảo, không cần dùng xuất động toàn bệnh viện bảo an. Bắt hắn cho ta hoanh ra ngoài. Thì thầy thuốc chỉ Trần Hiên, đối bảo an ra lệnh. Hai cái bảo an lúc này liền muốn đến bắt Trần Hiên, không ngờ tay vừa đè vào Trần Hiên trên bờ vai, liền bị phản chấn đến toàn thân tê liệt, đứng tại chỗ không thể động đậy. Cái này dù sao cũng là Trầm Thị tập đoàn bệnh viện, Trần Hiên chỉ là để hai cái bảo an mất đi hành động lực, cũng không có chấn thương bọn họ. Bất quá chiêu này đã đủ để cho thi thầy thuốc cùng tiểu y tá khiếp sợ không thôi, bọn họ chỉ thấy được hai cái bảo an muốn bắt Trần Hiên, đến đón lấy thì không nhúc nhích, dường như bị người điểm huyệt một dạng. Nhìn lấy cái này tà môn người trẻ tuổi hướng chính mình đi tới, thi thầy thuốc kinh hãi nói, ngươi muốn làm sao? Lại tới ta thì báo động. Trần Hiên đi đến thi thầy thuốc trước mặt, không thể nghi ngờ nói ra, dẫn ta đi gặp các ngươi viện trưởng, lập tức. Thanh âm hắn làm người chấn động cả hồn phách, nghe được thi thầy thuốc toàn thân run lên. Không tự chủ được run giọng hồi đáp, từ viện trưởng ngay tại lầu 3, hiện tại hiện đang trấn an Trần Kiến Lâm người nhà. Vậy thì đi thôi. Thi thầy thuốc tranh thủ thời gian dẫn đường, dẫn Trần Hiên đi lên lầu 3 trọng chứng phòng giám sát, tiểu y tá cũng theo ở phía sau, nàng muốn nhìn một chút Trần Hiên tự tin như vậy, có phải là thật hay không cũng là truyền thuyết bên trong cái kia tập đoàn mới đảm nhiệm thủ tịch thầy thuốc. Lầu 3 phần lớn là thân thể mắc bệnh nặng bệnh nhân, các nhà người nhà đều tại hành lang hoặc là cửa than thở, một mặt thần sắc lo lắng. Trần Kiến Lâm phòng bệnh tại tận cùng bên trong nhất, ba người xuyên qua hắn thân nhân bệnh nhân đám người, đi vào cuối hành lang, nơi này đứng đấy mấy cái nam nữ, đều là Trần Kiến Lâm người nhà. Trừ cái đó ra, còn có một vị ngoài 60 tuổi mặc tây phục đeo kính bệnh viện viện trưởng, cùng một vị thân thể mặc áo choàng trắng trung niên thầy thuốc, hai người bị mấy cái người nhà vây quanh. Bên trong một cái chừng 30 tuổi, màu da có chút ngăm đen nam tử, sắc mặt lo lắng nói với lão viện trưởng, cha ta hiện tại tình huống thế nào? Bệnh viện các ngươi làm sao mười mấy tiếng còn không có kiểm tra đi ra? Cái gì thời điểm mới có thể động thủ thuật A? Mời không cần lo lắng, chúng ta thủ tịch thầy thuốc mau tới đây. Bị Trần Kiến Lâm con trai trưởng Trần Hoành Dân liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, từ viện trưởng chỉ có thể tận lực trấn an nói. Trần Hoành Dân còn muốn nói gì, thì thầy thuốc đã mang theo Trần Hiên tới, sắc mặt khó coi đối từ viện trưởng nói ra, viện trưởng, cái này người nói hắn là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc. Mọi người cùng nhau xoay đầu lại. Nhìn đến thi thầy thuốc nói tới người lại là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, đều là một mặt kinh ngạc. Từ viện trưởng đã sớm tiếp nhận Trầm Băng Lam điện thoại, nói sáng nay thủ tịch thầy thuốc thì sẽ tới, cũng đã gặp Trần Hiên ảnh chụp, bất quá lần thứ nhất nhìn thấy bản thân, vẫn là kinh ngạc tại hắn tuổi trẻ, giật mình một chút mới vươn tay ra, Trần Tiên Sinh, ngài tới cũng quá tốt, ta là viện trưởng Từ Sương Sinh. Trần Hiên cùng viện trưởng nắm chắc tay, tình cảnh này lại đem thi thầy thuốc cùng tiểu y tá cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai hắn thật sự là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Người nhà nhóm cũng lộ ra không thể tin được thần sắc, Trầm Thị tập đoàn thế mà mời còn trẻ như vậy tiểu hỏa tử làm thủ tịch thầy thuốc, chẳng lẽ cái này người có bối cảnh gì quan hệ? Viện trưởng, ngươi xác định không có lầm. Người trẻ tuổi này chính là muốn đến trị liệu cha ta thủ tịch thầy thuốc. Trần Hoành Dân nghi ngờ nói, đây chính là liên quan đến ba hắn sinh mệnh an toàn, không thể cho đùa. Mặc cho ai nhìn đến Trần Hiên thứ nhất mắt, cũng sẽ không coi hắn là thành y thuật cao minh danh y. Trần Hoành Dân càng là không yên lòng để một cái cùng đệ đệ của hắn không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi cho hắn cha mổ. Chương 126, Tam Dương Tiêu Hỏa. Từ viện trưởng 10 phần khẳng định nói ra, đúng, vị này chính là chúng ta tập đoàn thủ tịch thầy thuốc Trần Hiên tiên sinh, tuyệt đối không sai. Mọi người nhịn không được nhìn nhiều Trần Hiên. Quá trẻ tuổi. Thi Liên cùng từ viện trưởng cùng một chỗ vị kia chủ trị bác sĩ cũng là không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn nhưng là cần cù chăm chỉ hơn 20 năm. Cũng mới làm đến chủ trị bác sĩ vị trí. Thi thầy thuốc đứng ở phía sau nội tâm một trận hối hận, chính mình vừa mới thế mà lô mãng như vậy không hỏi rõ ràng, mà đắc tội bọn họ thủ tịch thầy thuốc, nếu như bị hắn trách tội xuống có thể làm việc đều luôn khó giữ được. Ngay sau đó vội vàng hướng Trần Hiên kinh sợ nói ra, Trần Tiên Sinh, thật xin lỗi, vừa mới ta có mắt không tròng đắc tội ngài, ta không phải cố ý. Trần Hiên khoát khoát tay, hắn hiện tại không có thời gian ý ra hỏa này. Từ viện trưởng lại coi là Trần Hiên không vui. Ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói với thi thầy thuốc, ngươi đã mạo phạm thủ tịch thầy thuốc, phạt ngươi 1 tháng lương đồng, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi trở về đi. Thi thầy thuốc tranh thủ thời gian gật gật đầu rời đi, trong bóng tối may mắn chỉ bị phạt 1 tháng lương đồng, đã coi như là rất nhẹ trừng phạt. Từ viện trưởng nhìn đến lắc đầu, cái này thi thầy thuốc dựa vào quan hệ vơ vét cái văn phòng nhàn trước, bản lĩnh gì đều không có, cũng là đến lăn lộn cuộc sống. Cùng tiến lên đến tiểu y tá lúc này hai mắt phát chỉ nhìn Trần Hiên, không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy cũng đã là thủ tịch thầy thuốc, quả thực là thần tượng nàng. Tốt, ta vào xem Trần Kiến Lâm bệnh tình. Trần Hiên nói trực tiếp đi vào trọng chứng phòng giám sát. Từ viện trưởng, Trần Hoành Dân cùng chủ trị bác sĩ theo ở phía sau đi vào, hai cái bệnh viện lãnh đạo muốn kiến thức xuống Trần Hiên y thuật, Trần Hoành Dân thì là không yên lòng, muốn tận mắt nhìn xem Trần Hiên làm sao chữa. Trọng chứng phòng giám sát bên trong có mấy cái y tá, ngay tại trông coi nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Trần Kiến Lâm. Trần Hiên đi đến đầu giường xem xét, chỉ thấy Trần Kiến Lâm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nếu như không là điện tâm đồ còn tại biểu hiện tim đập tần suất, người bình thường đều sẽ cho là hắn đã chết. Trần tiên sinh, chúng ta trước mắt phán đoán Trần lão bản chứng bệnh đại khái dẫn là bệnh ở động mạch vành, cho lúc trước hắn tiêm vào qua dược dịch, chỉ là không có hiệu quả chút nào, hoài nghi còn có hắn nguyên nhân bệnh, bởi vậy tạm thời không dám cho hắn làm bệnh ở động mạch vành phẫu thuật. Từ viện trưởng ở phía sau tốc độ nói rất nói mau nói. Trần Hiên gật gật đầu, hắn sơ bộ phán đoán cũng là bệnh ở động mạch vành, rất có thể bởi vì Trần Kiến Lâm sinh ý bận rộn, liền chủ nhật đều đang làm việc, mệt nhọc quá độ mà phát động chứng bệnh. Bất quá đã từ viện trưởng nói trị liệu bệnh ở động mạch vành dược vật vô dụng, hắn liền mở ra thấu thị nhãn, hướng Trần Kiến Lâm thể nội nhìn qua, phát hiện trừ bệnh ở động mạch vành lâm sàng triệu chứng biểu hiện ra thiếu máu cơ tim thiếu oxy, cùng quản nói ngăn chặn bên ngoài, còn có khác dị trạng. Trần Hiên đồng tử co rụt lại, trong đầu hiển hiện thiên tà y điển bên trong ghi chép một loại nghi nan tạp chứng tam dương tiêu hỏa. Thái dương bị mở, dương minh bị đóng, thiếu dương vì trụ cột, là vì tam dương. Trần Kiến Lâm kinh doanh sinh ý áp lực to lớn, công tác nhu cầu uống rượu thức đêm đủ loại nguyên nhân dẫn đến tâm hỏa tràn đầy, khí trùng tam dương, cái này tâm hỏa là khí lửa, hiện đại y học máy móc không cách nào kiểm chắc đi ra, nhất định phải kinh nghiệm vô cùng phong phú lao đông y xem khí sắc bắt mạch, mới có thể nhìn ra manh mối. Trâm thị bệnh viện thầy thuốc cơ hồ đều là Tây y, mà lại coi như bình thường đông y đến, cũng nhìn không ra Trần Kiến Lâm là bên trong tam dương tiêu hỏa, Trần Hiên dựa vào thấu thị nhãn mới có thể xem xét liền biết rõ. Nhìn ra nguyên nhân bệnh, Trần Hiên trong lòng liền có đối sách, hắn lấy ra ngân châm, chuẩn bị trước thi châm khai thông quản nói làm khí huyết thông sướng, lại dùng tiên khí hóa đi tam dương tiêu hỏa. Gặp Trần Hiên lấy ra một bộ ngân châm, từ viện trưởng ngạc nhiên hỏi, Trần tiên sinh, ngài đây là muốn dùng châm cứu thuật cho Trần lão bản chữa bệnh sao? Không sai. Trần Hiên trả lời. Mọi người không nghĩ tới Trần Hiên chỉ là nhìn một chút Trần Kiến Lâm, liền kiểm tra đều không cho hắn kiểm tra một chút, thế mà liền muốn bắt đầu chữa bệnh, hơn nữa còn là dùng châm cứu thuật. Bọn họ chưa từng thấy dạng này chữa bệnh thầy thuốc, hoàn toàn không phù hợp y học lẽ thường. Trần Hoành Dân một chút thì gấp, vội vàng nói, vị này Trần thầy thuốc, ngươi đều không có kiểm tra, thì muốn cho ta tra thi châm, có phải hay không quá mạo hiểm? Trần Hiên lạnh nhạt nói ra, ngươi yên tâm đi, đã ta dám thi châm, thì nhất định có thể cứu sống cha ngươi. Nghe hắn nói đến tính trước kỹ càng, Trần Hoành Dân lại là tuyệt không tin tưởng. Hắn cảm thấy để cho một cái còn trẻ như vậy cái gì thủ tịch thầy thuốc cho hắn cha làm trị liệu, Trầm thị bệnh viện không chỉ có tiếng không có miếng, quả thực là tại hố hại bệnh nhân, ngay sau đó phẫn nộ nói ra, viện trưởng, không nghĩ tới các ngươi thì đối xử với trọng chứng như thế bệnh nhân, chúng ta không ở nơi này trị, ta muốn đưa cha ta đi bệnh viện nhân dân. Cha ngươi bên trong là tam dương tiêu hỏa, như trễ trị liệu, lại chuyển rời đến khác bệnh viện thì không kịp. Trần Hiên nghiêm mặt nói ra. Cái gì tam dương tiêu hỏa? Cha ta hàng năm đều làm một lần toàn thân kiểm tra, chưa từng phát hiện trên người có loại bệnh này. Trần Hoành Dân nghe vậy nhíu mày. Từ viện trưởng cùng chủ trị bác sĩ nghe được hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái gì gọi là tam dương tiêu hỏa. Loại này chỉ có sách cổ bên trên có chỗ ghi chép nghi nan tạp chứng, hiện đại y học khắp nơi cha không ra nguyên nhân bệnh. Bệnh nhân liền đã không thể chữa khỏi, mà lại xuất hiện tam dương tiêu hỏa ca bệnh vô cùng thưa thớt, bởi vậy hiện đại y học giới mới đối cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên Trần Hoành Dân trong giọng nói nghi vấn cùng phẫn nộ càng ngày càng sâu, Trần Hiên giờ phút này thân thể vì một cái thầy thuốc nhân tâm, vẫn như cũ vô cùng có kiên nhẫn nói ra, tam dương tiêu hỏa là một loại nghi nan tạp chứng, chỉ có đông y sách cổ bên trong mới có ghi chép, cụ thể ta đằng sau lại giải thích với các ngươi. Hiện tại kiện thứ nhất chuyện quan trọng, cũng là trước cứu chữa Trần lão bản. Trần Hoành Dân lắc lắc đầu nói, nhà chúng ta cũng là các ngươi Trầm thị tập đoàn khách quen, hiện tại cha ta bệnh tình nguy kịch, các ngươi lại mời người trẻ tuổi đến chữa bệnh, ta thật rất hoài nghi gọi là một cái nhân viên tạm thời đến quăng nổi. Viện trưởng, ta hiện tại liền phải đem cha ta chuyển rời đến bệnh viện nhân dân, mời ngươi an bài một chút. Cái này từ viện trưởng một mặt ngưỡng hiệu, hắn nhìn xem Trần Hiên, muốn chờ vị này thủ tịch thầy thuốc cho hắn hạ đạt chỉ lệnh. Trần Hiên nghĩ đến Trần Kiến Lâm trong thời gian ngắn còn treo không, ngay sau đó gật gật đầu, để từ viện trưởng an bài nhân thủ, đưa Trần Kiến Lâm xuất viện. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Hiên cùng từ viện trưởng đứng tại cửa bệnh viện, đưa mắt nhìn xe cứu hộ rời đi, từ viện trưởng lo lắng không hiểu hỏi, Trần Tiên Sinh, thì dạng này đem Trần Lão Bản đưa đi bệnh viện nhân dân, Trần Tổng biết có thể hay không trách tội xuống. Đưa Trần Kiến Lâm đi bệnh viện nhân dân, thì mang ý nghĩa bọn họ Trầm thị bệnh viện bất lực cứu chữa, nện chính mình bảng hiệu, càng có khả năng mất đi Trần Kiến Lâm cái này khách hàng, bởi vậy chuyện này trên thực tế là vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm đi, chờ chút Trần Hoành Dân liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trần Hiên đứng chắp tay, khoe môi nết lên mỉm cười nói ra. Từ viện trưởng nghe xong liền càng thêm mơ hồ, Trần Hoành Dân vẫn mà rời đi, rõ ràng là đối Trầm thị bệnh viện vô cùng thất vọng sinh khí, làm sao còn hội gọi điện thoại cho hắn. Chương 127, Quỳ cầu. Hai người đi trở về văn phòng, từ viện trưởng cho Trần Hiên rót chén trà, khách sáo vài câu, mỗi cái bệnh viện lãnh đạo biết được thủ tịch thầy thuốc đến, cũng tiến vào nịnh nọt nịnh bợ một phen, chỉ có thi thầy thuốc co lại tại chỗ ngồi phía trên, không còn dám đi cùng Trần Hiên chào hỏi. Ngồi khoảng chừng 10 phút sau, từ viện trưởng điện thoại chấn động, xem xét điện báo, quả nhiên là Trần Hoành Dân đánh tới. Từ viện trưởng ánh mắt ngạc nhiên tiếp thông điện thoại, một đầu khác liền truyền đến Trần Hoành Dân lo lắng ảo nào thanh âm, từ viện trưởng. Xin hỏi Trần Hiên thầy thuốc còn tại Trầm thị bệnh viện sao? Có thể hay không mời hắn lập tức tới bệnh viện nhân dân? Nghe lấy Trần Hoành Dân lời nói, từ viện trưởng ánh mắt càng trừng càng lớn, thật không thể tin nhìn về phía Trần Hiên, cái này cái trẻ tuổi thủ tịch thầy thuốc làm sao còn có không cần đoán cũng biết thần thông. Nói với Trần Hoành Dân khẳng định đáp án, từ viện trưởng liền cúp điện thoại đối Trần Hiên nói, Trần Tiên Sinh, cái kia Trần Lão Bản Nhi tử Trần Hoành Dân xin ngài đi qua bệnh viện nhân dân. Ta hiện tại liền đi qua. Trần Hiên ngữ khí bình tĩnh, dường như đã sớm biết Trần Hoành Dân có thể như vậy nói. Từ viện trưởng vội vàng nói, ta lái xe đưa ngài. Không dùng, từ viện trưởng ngươi đợi ở chỗ này là được. Trần Hiên nói xong, liền đứng dậy đi ra cửa đi. Một đám bệnh viện lãnh đạo còn muốn tiễn biệt một chút, đi ra ngoài phát hiện Trần Hiên bóng người sớm đã không thấy, tốc độ quá nhanh làm cho người liễu lưới. Thiên Hải thành phố bệnh viện nhân dân, gian nào đó phòng cấp cứu bên trong, Trần Hoành Dân canh giữ ở bệnh tình tăng thêm Trần Kiến Lâm trước giường bệnh. Gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Phòng cấp cứu bên trong còn có Thiên Hải thành phố lớn nhất quyền uy chuyên gia y học Kim lão, cùng mấy cái tên bác sĩ y tá. Nguyên lai Trần Hoành Dân đem phụ thân chuyển rời đến bệnh viện nhân dân đến về sau, Kim lão làm đồng ý danh ra, cũng rất mau nhìn đi ra Trần Kiến Lâm chứng bệnh là bên trong một loại nào đó tâm hỏa, chỉ là tam dương tiêu hỏa tên, Kim lão thì nói không nên lời. Thứ quái bệnh này nhất định phải dùng hoa hạ châm cứu châm làm trị liệu, chỉ là Kim lão bỏ bê châm cứu đã lâu. Đối loại này trị liệu độ khó khăn cực cao quái bệnh đã bất lực. Mà lại coi như hắn châm cứu thuật tại đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ có gần một nửa nắm chắc cứu sống Trần Kiến Lâm, bởi vì Trần Kiến Lâm hôn mê thời gian quá dài, bỏ lỡ tốt nhất cứu chữa thời cơ. Bởi vậy làm Trần Hoành Dân thỉnh cầu Kim lão cứu chữa ba hắn lúc, Kim lão không chút nghĩ ngợi thì thốt ra, bây giờ có thể cứu ngươi cha, chỉ có Trần Hiên thần y yể. Trần Hoành Dân vừa nghe xong, chấn động vô cùng, hắn cũng biết Kim lão là y học giới Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật. Lại nói lên chỉ có trước đó cái kia bị hắn nghi vấn người trẻ tuổi Trần Hiên, mới có thể cứu ba hắn mệnh. Tại thời khắc này, Trần Hoành Dân kinh ngạc vô cùng, nhưng lại không thể không tin, bởi vì lần này nói với hắn Trần Hiên có thể cứu hắn cha người là Kim lão. Tại vô tận hối hận xấu hổ phía dưới, Trần Hoành Dân lúc này gọi điện thoại cho Trầm thị bệnh viện từ viện trưởng, để hắn mời Trần Hiên tới. Chờ đợi quá trình là dày vò, Trần Hoành Dân vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn trước đó không tín nhiệm, Trần Hiên hoàn toàn có lý do có thể không tới. Vài phút chờ đợi thời gian, Trần Hoành Dân dường như qua mấy ngày mấy đêm, rốt cục tại nhanh tâm lý sụp đổ thời điểm, cửa xuất hiện một thân ảnh, chính là Trần Hiên. Giống như nhìn thấy Chúa cứu thế một dạng, Trần Hoành Dân vội vàng chạy tới quỳ gối Trần Hiên trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, Trần thân y yể, xin ngài nhanh mau cứu cha ta. Kim lão nói chỉ có ngài có thể cứu hắn. Trước đó ta không nên nghi vấn ngài, ta cho ngài dập đầu bồi tội. Đứng lên đi, cứu người trước quan trọng. Gặp hắn liền gầm mấy cái khấu đầu. Tình chân ý thiết, cũng coi là cái đại hiếu tử, Trần Hiên đương nhiên sẽ không tại cái này ngay miệng cùng hắn tính toán, nói xong liền trực tiếp đi đến giường bệnh trước đó. Kim lão biết Trần Kiến Lâm là theo Trầm thị bệnh viện chuyển tới, kết hợp với Trần Hoành Dân cái bộ dáng này, đã đem Trầm thị tập đoàn bên kia phát sinh sự tình đoán được 89 phần 10. Gặp Trần Hiên tới, vội vàng tôn kính nhân cần thăm hỏi nói, Trần thần y đi hề, ngài tới. Trần Hiên đối Kim lão gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó lấy ra ngân châm, để y tá cởi xuống Trần Kiến Lâm áo mặc. Chuẩn bị thi châm. Kim lão cùng phòng cấp cứu bên trong hắn mấy cái thầy thuốc, lần trước đã từng gặp qua Trần Hiên xuất thần nhập hóa độc môn châm cứu thuật, gặp Trần Hiên lại muốn lần thi triển, đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm động tác trên tay của hắn, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Tuy nhiên bọn họ xem không hiểu Trần Hiên thần diệu thủ pháp, nhưng là có thể lần nữa nhìn đến hắn thi triển độc môn châm cứu thuật, cũng là cơ hội phi thường khó được. Tại mọi người ngạc nhiên mà chờ mong trong ánh mắt, Trần Hiên lấy ra 5 cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Trần Kiến Lâm tim, tiên khí tùy theo rót vào ngân châm bên trong. Lần này, thi châm vị trí lại là nổi lên một từng tia ý lạnh, nhìn đến Kim lão không khỏi bộc lộ chấn kinh chi sắc. Hắn lần trước nhìn Trần Hiên thi châm, có thể cây ngân châm nung đỏ, lần này lại biến thành khí tức băng hàn, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Kim lão hiện tại nội tâm vững tin Trần Hiên cũng là người mang nội lực tuyệt thế cao nhân, chỉ có người mang thần kỳ nội công mới có thể để cho ngân châm biến đến băng hàn, hoặc là nóng rực, để mà thi triển ảo diệu huyền bí độc môn châm cứu chi thuật. Đằng sau Trần Hoành Dân lại là nhìn đến vô cùng lo lắng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp ở ngực vị trí thi châm cứu trị liệu, nguy hiểm như thế thủ đoạn, một cái sơ sẩy rất có thể ba hắn mệnh liền không có. Nhưng là Trần Hiên ngân châm đã hạ, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, nội tâm cầu nguyện vị này cái gọi là Trần Thần Ý thật có khởi tử hồi sinh thần diệu y thuật. Trần Hiên dùng ngân châm khơi thông ống nói, đồng thời dùng hàn băng tiên khí hóa đi tam dương tiêu hỏa, hai bút cùng vẽ, làm tà y truyền nhân hắn dùng không 10 phút đồng hồ thì triệt để hoàn thành cứu chữa quá trình. Khu, khu, ho khan. Một mực hôn mê Trần Kiến Lâm đột nhiên ho khan, hiển nhiên là tâm mạch vị trí khí huyết khơi thông, tâm hỏa diệt hết, mang ý nghĩa Trần Hiên phẫu thuật thành công. Trần Hoành Dân, Kim lão bọn người tất cả đều vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới ngắn ngủi 10 phút bên trong, Trần Hiên liền đem Trần Kiến Lâm cứu sống tới. Trần Thần Y Y, ngài quả nhiên y thuật như thần, lão Kim tiếc không thể bái ngài làm thầy a. Kim lão liên tục thở dài nói. Trần Hiên cười cười, vị lão tiên sinh này còn ghi nhớ lấy bái sư sự kiện này. Trần Thần Y Y, thực sự rất cảm tạ ngài, ngài chính là chúng ta nhà đại ân nhân. Trần Hoành Dân kích động đến gần như không thể chính mình. Trần Kiến Lâm cũng là bọn hắn một nhà trụ cột, là tuyệt đối không thể đổ xuống. Trần Hiên lạnh nhạt mà nói, chăm sóc người bị thương là chúng ta thầy thuốc bản phận, có thể cứu sống một đầu sinh mệnh, ta cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Tuy nhiên Trần Hoành Dân trước đó đối với hắn bất kính, nhưng là Trần Hiên biết Trần Kiến Lâm thường xuyên vì Trần gia thôn làm việc thiện, xây dựng đường cái, giúp đỡ thôn bên trong bần khốn học sinh chờ một chút, có thể nói là một cái người lương thiện, bởi vậy Trần Hiên cảm thấy cứu sống loại này nhân sinh mệnh, vô cùng đáng giá. Lúc này Trần Kiến Lâm đã ý thức thanh tỉnh, nghe đến bọn họ đối thoại, biết là Trần Hiên cứu mình, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, trong miệng nói ra, Trần Thần Ý Điề, là ngài cứu ta mệnh, đại ân đại đức, ta Trần Kiến Lâm đối với ngài vô cùng cảm kích. Trần Lão Bản, ngươi bây giờ thân thể rất hư, vẫn là trước không muốn đứng lên. Trần Hiên đem Trần Kiến Lâm ấn hồi giường bệnh, mỉm cười nói đến ta vẫn là cùng Trần Lão Bản đồng hương, cũng là Trần gia thôn bên trong đi ra. Ồ, Trần Thần Ý cũng là chúng ta Trần gia thôn. Cái kia thật đúng là người một nhà, không biết phụ thân ngài là vị nào, ta có lẽ nhận biết. Trần Kiến Lâm kinh hỉ mà tôn kính hỏi. Chương 128, huynh đệ gặp lại. Trần gia thôn không lớn, nhưng cũng có mấy ngàn gia đình, Trần Kiến Lâm thường xuyên cho thôn bên trong giúp đỡ người nghèo, nhận biết không ít người, bởi vậy cảm thấy mình nói không chừng nhận biết Trần Hiên phụ thân. Cha ta gọi là Trần Triển. Trần Hiên thành thật trả lời. Trần Kiến Lâm nhớ lại một chút, xác thực không có gì ấn tượng, không có ý tứ nói ra. Ta hiện tại đầu không hiệu nghiệm, không quá nhớ được tên người, mời Trần Thần Ý đừng nên trách. Trần Hiên hồi lấy cười một tiếng, thực Trần Kiến Lâm xác thực không phải không biết hắn cha, mà chính là quên. Trần Kiến Lâm con trai trưởng là Trần Hoành Dân, mặt khác còn có một cái tiểu nhi tử gọi Trần Hoành Kiệt, cùng đại ca ổn trọng khác biệt. Trần Hoành Kiệt từ nhỏ tính cách năng bướng, lại bởi vì gia cảnh thịnh vượng và giàu có, trưởng bối cưng chiều, tạo thành một cái công tử bột. Năm đó, Trần Hiên cùng Trần Hoành Kiệt đều tại trên trấn cùng một cái cao trung sách. Có một lần Trần Hoành Kiệt tại trường học trong rừng cây khi dễ nữ đồng học, bị Trần Hiên gặp được đánh hắn một trận, về sau Trần Hiên phụ mẫu lôi kéo hắn đi Trần Kiến Lâm ra đạo xin lỗi, Trần Kiến Lâm không có tính toán, Trần Hoành Kiệt ngược lại là đem Trần Hiên cho ghi hận phía trên. Chuyện này, Trần Hiên ấn tượng vô cùng sâu sắc, Trần Kiến Lâm người bận bịu nhiều chuyện, đã không nhớ nổi. Cha, lần này Trần Thần Ý cứu ngươi, nói rõ ngươi bình thường vì chúng ta thôn bên trong tích đức hành thiện, ông trời đều không đành lòng để ngươi rời đi. Trần Hoành Dân tâm tình thật tốt, mặt lộ vẻ nụ cười, ngài nói chúng ta muốn báo đáp thế nào Trần Thần Y mới tốt. Trần Kiến Lâm không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng nói ra, Trần Thần Y đi hề, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta trước cho ngài 1 triệu tiền trị bệnh làm thù lao, về sau ngài có yêu cầu gì, cứ nói với ta, miễn là ta lão Trần có thể làm được sự tình, tuyệt đối không chối từ. Thù lao thì miễn, Trần lão bản là đổ vào tập đoàn chúng ta tổng bộ, ta làm trầm thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, có nghĩa vụ cứu chữa ngươi. Trần Hiên hời hợt thì xin miễn 1 triệu. coi như Trần Kiến Lâm không phải tại Trầm Thị tập đoàn té xỉu, Trần Hiên cũng sẽ không thu hắn tiền trị bệnh, dù sao Trần Kiến Lâm vì Trần Gia Thôn làm rất nhiều việc thiện. Trần Kiến Lâm nghe xong, mới muốn từ bản thân là tại Trầm Thị tập đoàn té xỉu, bất quá lại không nghĩ rằng Trần Hiên lại là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Hắn sau khi tỉnh lại một mực có chút mơ hồ, lúc này mới phát hiện Trần Hiên trẻ tuổi như vậy, y thuật thì lợi hại như thế, nhìn đến Trần Gia Thôn ra cái tái thế hoa đại a. Gặp Trần Hiên cự tuyệt thù lao, Trần Kiến Lâm cùng Trần Hoành Dân hai cha con liên tục thỉnh cầu hắn nhận lấy 1 triệu tiền trị bệnh, sau cùng Trần Hiên vẫn kiên trì không muốn, mới tạm thời coi như thôi. Trần Lão Bản, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Trần Hiên nói liền muốn cáo tử. Trần Kiến Lâm vội vàng để nhi tử gọi bên ngoài người nhà nhóm tiến đến, lại đối Trần Hiên nói lời cảm tạ một lần, sau đó cùng Kim Lão cùng một chỗ cung tiễn Trần Hiên rời đi. Trần Hiên sau khi đi, Trần Kiến Lâm đột nhiên nhíu mày, đối Trần Hoành Dân hỏi, Hoành Kiệt hắn người đâu, làm sao ta đều nhanh chết còn không có xuất hiện. Cha, ta tối hôm qua thì gọi điện thoại cho Hoành Kiệt gọi hắn lập tức tới, hắn đáp ứng về sau một mực không có thấy bóng người, ta đằng sau đánh mấy cái điện thoại đều đánh không thông. Trần Hoành Dân ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ. Con bất hiếu, thật là một cái con bất hiếu. Trần Kiến Lâm tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhìn xem người ta Trần Thần Y Y, đều là Trần Gia Thôn sinh trưởng ở địa phương này, giống như Hoành Kiệt tuổi tác, cũng làm phía trên Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, ai, không thể so sánh a. Cha, ngài khác lại tức bệnh, ta lại cho Hoành Kiệt gọi điện thoại. Trần Kiến Lâm ngược lại là đối con thứ hai hoàn khố bất hiếu tập mãi thành thói quen, hắn suy nghĩ một chút, cũng gọi điện thoại, hắn muốn đem 1 triệu thông qua Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc, chuyển giao cho Trần Hiên. Làm nửa đời người việc thiện, cái này 1 triệu thù lao muốn là đưa không đi ra lời nói, Trần Kiến Lâm tối nay đều ngủ không được. Trần Hiên dạo bước tại trên đường phố. Chữa cho tốt Trần Kiến Lâm về sau, hắn ngược lại không vội mà đuổi về công ty, nếu không lại muốn bị Trương Chỉ Dừng gọi đi làm việc lặt vặt. Xuyên qua từng cái đường đi, Trần Hiên cảm thụ lấy trên đường náo nhiệt khí tức. Hiện tại hắn có thể tùy tiện nghe đến trên đường mỗi người đối thoại, ghi lại mỗi người khuôn mặt, đây cũng là cảnh giới tăng lên một loại thể hiện. Từ nơi sâu xa hình như có cảm ứng, Trần Hiên không tự chủ được nhìn về phía một chiếc xe hàng lớn, lái xe tài xế giống như đã từng quen biết. Hắn chạy như bay, bắt bộ cản thiền, hướng về xe vận tải lớn đuổi theo. Cái kia chiếc xe hàng lớn lượn quanh mấy con phố nói, đi vào một tòa kho hàng lớn trước đó dừng lại. Trên xe đi xuống 2 cái mặc áo ba lỗ, 2 tay để Trần Cường Tráng nam tử, 2 người trượt mở ra thùng xe, bắt đầu dỡ hàng. Nhìn lấy bọn hắn từng dương dỡ xuống trong xe hàng hóa, cánh tay gân xanh hiện lên. Liền biết những hàng hóa này không phải bình thường nặng, 2 người gỡ một hồi muốn nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước trà trà mồ hôi. Quả nhiên là hắn Trần Hiên thần sắc phức tạp, cùng thì nội tâm hơi nghi hoặc một chút. 2 cái dỡ hàng công nhân, bên trong một cái tương đối tuổi trẻ, bộ mặt đường cong cứng rắn, có dương cương chi khí, chỉ là 2 đầu lông mày có một cỗ buồn bực chi sắc. Cái này người cũng là Trần Hiên cao trung bạn học cùng lớp trình ngang, cũng là hắn hảo huynh đệ, 2 người tính cách vô cùng hợp, mà lại đều rất ưa thích tiểu thuyết võ hiệp. Thường xuyên bắt chước các đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, giao huấn trong trường học bên ngoài lưu manh, năm đó cũng bởi vậy đắc tội không ít người. Về sau Trần Hiên thi lên đại học, Trịnh Ngang thì lựa chọn đi làm lính, 2 người liên hệ càng ngày càng ít, Trần Hiên quan tâm Trịnh Ngang tin tức, trước đó không lâu còn đặc biệt đến hỏi hắn người nhà, biết được Trịnh Ngang bị tuyển tiến bộ đội đặc chủng, Trần Hiên lúc đó còn vì này cao hứng thật lâu, huynh đệ mình lăn lộn ra mặt. Chỉ là làm sao trong nháy mắt, Trịnh Ngang thì biến thành dỡ hàng công nhân. Cái này chênh lệch để Trần Hiên trong lúc nhất thời đều cho là mình có phải hay không nhận lầm người. Bất quá hảo huynh đệ mặt, Trần Hiên cả một đời cũng sẽ không quên, hắn nhìn lấy Trịnh Ngang vất vả dỡ hàng, chân trái còn chân thấp chân cao, tựa hồ là có chút quẻ. Trần Hiên trong lòng chua chua, lập tức mở ra thấu thị nhãn, phát hiện Trịnh Ngang không những chân trái bởi vì ngoại thương gây nên quẻ, trên thân còn có hắn thương vết, hiển nhiên xuất thủ đả thương người khác vô cùng thủ đoạn độc ác. Nếu như không là thụ những thứ này thương tổn, lấy Trịnh Ngang thể chất còn không đến mức gỡ vài phút hàng liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Huynh đệ, ngươi những năm này đều kinh lịch cái gì? Trần Hiên âm thầm cắn răng nói, chính muốn đi lên đi nhận nhau, lại nghĩ đến Trịnh Ngang là cái lòng tự trọng rất mạnh ra hỏa, khẳng định không nguyện ý bị hắn nhìn đến dỡ hàng bộ dáng. Các loại nửa giờ sau, cả xe hàng mới gỡ xong, một cái khác công người đã mệt mỏi đi không được, ngồi tại cửa nhà kho nghỉ ngơi, Trịnh Ngang thì hướng mặt ngoài đường đi đến, tựa hồ muốn đi ăn cơm. Trần Hiên đi theo hắn đi vào một gian tiệm ăn nhanh. Làm Trịnh Ngang điểm hết đồ ăn tìm vị trí tốt, ngồi xuống chuẩn bị lúc ăn cơm, phát hiện đối diện cũng ngồi cá nhân. Trần Hiên. Trịnh Ngang thốt ra, sau đó một mặt xấu hổ cùng xấu hổ, tựa hồ cảm thấy mình bộ dạng này không mặt mũi gặp người. Trịnh Ngang, tham gia quân ngũ trở về vì cái gì không nói cho ta. Trần Hiên trong giọng nói mang theo lo lắng cùng trách cứ. Trịnh Ngang đau thương cười nói, ta quỷ này bộ dáng, dám nói cho người nào. Ta là huynh đệ ngươi. Trần Hiên trầm giọng nghiêm mặt nói ra, coi như ngươi làm quỷ, ta cũng cùng ngươi xuống địa ngục đi chơi. Trịnh Ngang nội tâm lóe qua một tia ấm áp, sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói, Trần Hiên, ta thật bội phục ngươi, còn có thể giống 17-18 tuổi chẳng sợ hãi, đáng tiếc ta đã không phải là năm đó ta. Chương 129, cao trung học lớp. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm lính làm khá tốt, chạy thế nào trở về. Ngươi trong nhà người còn nói với ta, ngươi bị tuyển tiến bộ đội đặc chủng. Trần Hiên tận lực để cho mình ngữ khí bình ổn nói ra. Trịnh Ngang ngữ khí đắng chát, vẫn như cũ lắc đầu nói ra, Trần Hiên, nếu như ngươi thật coi ta là huynh đệ, cũng đừng chào hỏi sao. Tóm lại ta không còn là cái gì đặc chủng binh. Hắn nói mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, tựa hồ có cái gì không dám nhớ lại trí nhớ. Tốt, ngươi làm sao trở về ta không hỏi, nhưng ngươi cái này một thân thương tổn lại là làm sao đến, còn có ngươi chân Trần Hiên nghĩ đến Trịnh Ngang bị người đánh thành dạng này, trái tim đều nắm chặt lên, nói cho ta là người như thế nào đánh ngươi, ta giúp ngươi báo thủ. Báo thủ? Quên đi, Trần Hiên, trên thế giới này có ít người là chúng ta xa xa không thể chơi vào, ta lúc đầu thế nhưng là bộ đội đặc chủng bên trong át chủ bài tiểu đội trưởng. Đối mặt những người kia đều không hề có lực hoàn thủ, bọn họ là tới từ địa ngục ma quỷ. Trịnh Ngang khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thậm chí ngay cả thân thể đều nhịn không được run rẩy. Thấy hắn như thế sợ hãi thống khổ, Trần Hiên biết hắn khẳng định là bịt kín tâm lý bóng mờ, nhất thời cũng không đành lòng lại đi vạch trần hắn thương sẹo. Dù sao Trịnh Ngang bây giờ trở về đến, về sau có rất nhiều thời gian, sẽ chậm chậm tiêu trừ hắn thương đau. Trịnh Ngang, ta không biết ngươi kinh lịch đáng sợ như vậy sự tình, thật xin lỗi. Trần Hiên ấy nay mà lo lắng nói ra, bất quá bây giờ đã ngươi trở về, ta liền sẽ không trơ mắt nhìn ngươi làm công việc bẩn thỉu việc cực, đến công ty của chúng ta đi làm A. Ngươi hẳn là còn ở phía trên năm thứ tư đại học A, tối đa cũng thì ở công ty làm thực tập sinh, có thể an bài cho ta chức vị gì, tính toán. Trịnh Ngang trực tiếp xin miễn Trần Hiên hảo ý, nội tâm cũng là không muốn để cho huynh đệ khó xử, ta hiện tại giúp Khổng Hâm làm việc, cho hắn làm hậu cần tài xế, mặc dù mệt điểm, nhưng là tiền lương coi như không tệ. Đoán chừng còn cao hơn ngươi đây. Khổng Hâm là cái kia cao trung thường xuyên đùa giỡn nữ đồng học, bị chúng ta treo lên đánh qua tốt nhiều lần ra hỏa sao? Trần Hiên nghe xong, trong đầu thì hiện ra một cái bị ổi bàn tử hình tượng. Trịnh Ngang hồi đáp, cũng là hắn, Khổng Hâm ba hắn mở một nhà máy điện tử, Khổng Hâm cao trung tốt nghiệp, liền đi ba hắn nhà máy điện tử làm tổng giám đốc, ta vừa trở lại chưa phương pháp, người trong nhà giới thiệu ta đi hắn trong xưởng làm việc, đi đến sau vừa tốt thiếu cái đưa hàng tài xế. Ta thì cho bổ sung. Trần Hiên nghe được nội tâm một mảnh bất đắc dĩ, Trịnh Ngang như thế ngạo cốt người, bây giờ lại muốn cho năm đó bọn họ chán ghét nhất ra hỏa làm thuê, mà lại lấy Khổng Hâm có thù tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không cho Trịnh Ngang sắc mặt tốt nhìn. Đang muốn nói mình tại Trầm Thị tập đoàn làm thủ tịch thầy thuốc, có thể giúp một tay an bài một cái dễ dàng một chút chức vị, Trịnh Ngang chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tuy nhiên không có mở loa ngoài, điện thoại di động vẫn là truyền ra rõ ràng tiếng gầm gừ, Trịnh Ngang. Con mẹ nó ngươi gỡ hết hàng còn không mau một chút trở về, có phải hay không lại ở nơi nào lười biếng? Cái này khàn khàn ác khí thanh âm Trần Hiên nhớ tinh tường, cũng là cái kêu bị ổi bản tử Khổng Hâm thanh âm. Ta lập tức quay lại. Trịnh Ngang nói xong tranh thủ thời gian cúp điện thoại, đem cơm hộp đắp kín cầm lên, nói với Trần Hiên, Khổng Hâm thúc ta đi trước, miễn cho lại bị trừ tiền lương. Trần Hiên đành phải gật đầu nói, đúng, ngươi bây giờ điện thoại nhiều ít. Trịnh Ngang đem số điện thoại di động nhanh chóng báo cho Trần Hiên. Sau đó đi ra tiệm ăn nhanh, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu nói ra, Trần Hiên, Khổng Hâm nói cuối tuần này muốn làm cái họp lớp, đoán chừng rất nhanh ngươi liền có thể nhìn đến hắn tại lớp học trong nhóm phát thông báo. Nhìn lấy Trịnh Ngang rời đi, Trần Hiên nội tâm một trận thổn thức, sau đó lại nghĩ đến Khổng Hâm làm sao không có việc gì muốn làm cái gì họp lớp, kiếm tiền khoe khoang à. Phải biết năm đó đồng học rất nhiều hiện tại đại học không có tốt nghiệp, đều không kiếm được tiền gì, cũng không ít không có đại học hiện tại cũng sống đến mức không được tốt lắm. Nhớ tới năm đó những cái kia bạn học cùng lớp, Trần Hiên một phen cảm khái, ngay sau đó trong đầu không thể ức chế hiện hiện một cái bóng hình xinh đẹp. Phong Nguyệt, ngươi hiện tại hoàn hảo a. Trở lại công ty, Trần Hiên vừa mới tiến phòng thị trường, liền bị Trương Chỉ Dừng nhìn đến, trực tiếp kéo tay hắn kéo vào quản lý văn phòng. Ta dựa vào. Muốn hay không như thế chân trụi. Phòng thị trường các đồng nghiệp đều nhìn ngốc. Quản lý văn phòng bên trong, Trương Chỉ Dừng tức giận nói ra, Trần Hiên, ngươi đi làm chuyện gì muốn lâu như vậy? Có phải hay không đi ra bên ngoài lười biếng mò cá đi? Người cái này đại đồ lười. Ta không phải, ta không có. Trần Hiên bất đắc dĩ buông tay, ta chỉ là giúp Trầm Tổng cứu chữa một bệnh nhân khách hàng đi. Ồ, biểu tỷ thế mà gọi ngươi đi cũng không gọi ta, nhìn đến ta cái này nữ thần ý càng ngày càng bị ngươi so đi xuống. Trương Chỉ Dừng một mặt không phục, lần sau ta nhất định phải làm cho biểu tỷ mời ta xuất mã, so một lần người nào chữa bệnh người càng nhiều, ngươi cái này thủ tịch thầy thuốc chi vị sớm muộn muốn bị ta đoạt lại. Ta đại tiểu thư, chữa bệnh còn có thể tỉ thí a. Huống chi ngươi bây giờ phòng thị trường quản lý làm rất tốt, còn nghĩ đến ta thủ tịch thầy thuốc, cũng không sợ đến thời điểm mệnh chết ngươi. Trần Hiên quả là nhanh im lặng ngưng nghẹn. Hừ, khác nói những lời nhảm nhí này, nhanh cho ta làm việc. Sau đó Trần Hiên giúp Trương Chỉ Dừng đánh hơn nửa ngày tạm, đợi đến lúc tan việc mới thả hắn ra quản lý văn phòng. Trong lúc đó còn bị Trầm Băng Lam kêu lên đi một chuyến, nói là Trần Kiến Lâm gọi điện thoại cho nàng, nhất định muốn đem 1 triệu tiền trị bệnh đưa cho Trần Hiên, đã chuyển khoản đến tập đoàn tài khoản. Trần Hiên lần này cũng không cự tuyệt, cuối cùng thẻ ngân hàng bên trong nhiều 1 triệu. Trở lại Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự, đã là màn đêm buông xuống, Giao Giao cùng Cầm Cầm làm tốt bữa tối, 3 người cùng một chỗ ăn hết, chị em gái 2 làm xong nội trợ, thì ngoan ngoãn đi học tập. Trần Hiên đi vào trong phòng khách ngồi xuống, vừa lấy điện thoại di động ra, liền thấy rất lâu không có động tĩnh cao trung lớp học nhóm nhảy ra một cái tin tức tới. Các vị đồng học mọi người tốt, ta muốn tại tuần này ngày làm cái họp lớp, cùng các vị nhiều năm không thấy bạn học cũ nhóm ôn chút chuyện, hy vọng mọi người đến thời điểm đều có thể tới, lần này tụ có tất cả tiêu phí, toàn bộ từ một mình ta xử lý. Phản đối toàn thể thành viên. Người phát ngôn cũng là Trần Hiên cùng Trịnh Ngang cao trung chán ghét nhất người Khổng Hâm, bất quá bây giờ Trịnh Ngang là tại Khổng Hâm dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khổng Hâm phát biểu về sau, Trịnh Ngang thì cùng theo một lúc phát nói, Khổng Tổng mời khách, ta khẳng định cổ động. Trần Hiên nhét miệng lên một tia lanh ý, Trịnh Ngang khẳng định là bị Khổng Hâm buộc phát. Trịnh Ngang ngươi không phải tại tham gia quân ngũ sao? Trở về. Một cái đồng học phát biểu hỏi. Hoa dựa vào, Trịnh Ngang ngươi năm đó cùng Trần Hiên đều là Khổng Hâm đối thủ một mất một còn. Làm sao bây giờ gọi người ta Khổng Tổng? Khổng Hâm đều làm lão bản A. Họp lớp. Địa điểm ở nơi nào A? Quá xa ta lại không muốn đi. Từng cái phát biểu soát đi ra, Trần Hiên bọn họ ban năm đó có hơn 50 người, đại bộ phận đồng học cảm tình cũng khá. Sau khi tốt nghiệp còn thường xuyên tại lớp học nhóm nói chuyện phiếm, mặc dù mọi người đều thẳng chán ghét Khổng Hâm. Các loại nhóm tin tức soát một vòng về sau, Khổng Hâm mới tiếp tục lên tiếng nói, lần này họp lớp, vì mọi người có thể chơi đến vui vẻ. Sai được tâm, ta bình tĩnh Thiên Hải thành phố Thiên Thịnh Đại khách sạn, cấp 5 sao. Chương 130, xưa kia người đã thành ngôi sao lớn. Nghe đến Khổng Hâm muốn tại cấp 5 sao đại khách sạn mời khách, không ít đồng học cào cào biểu thị nhất định phải đi, dù sao năm đó ở Bạch Thủy Trấn cao trung đều là không có gì tiền thôn trấn hài tử, rất nhiều người đừng nói cấp 5 sao, cũng là 4 sao cấp khách sạn đều không đi qua một lần. Đương nhiên, một cái cấp 5 sao đại khách sạn còn chưa đủ lấy hấp dẫn toàn bộ người tham gia học lớp. Trần Hiên nhìn xem báo danh nhân số, cũng liền không đến 20 người. Các bạn học, chúng ta đều 3-4 năm không gặp mặt, thật vất vả tổ chức một lần họp lớp, mọi người cho ta Khổng Hâm một bộ mặt nha, nếu không cách khá xa ta cho các ngươi chi trả tiền xe. Khổng Hâm lại phát một đầu. Lại có mấy người báo danh về sau, người khác nhiệt tình thì không quá cao. Ngay tại Khổng Hâm chuẩn bị lại điều động một đợt nhiệt tình lúc, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Trần Hiên hắn đi sao? Cái này người là nhiều năm không có ở trong nhóm phát biểu đồng học. Có điều nàng một khi phát biểu, toàn bộ nhóm đều sôi trào lên. Phong Nguyệt, người rốt cục nói chuyện. Chúng ta Hoa Khôi lớp là ngôi sao lớn về sau, càng ngày càng cao lạnh ha ha. Phong Nguyệt, hiện tại phải gọi nghệ danh Nguyệt Nhi, ngươi ca khúc mới thật tốt nghe, thật không hổ là năm đó chúng ta cao trung đệ nhất giọng hát. Trần Hiên nhìn đến Phong Nguyệt tên cùng nàng phát biểu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt ở giữa tận là thần sắc phức tạp. Không nghĩ tới nàng đã thực hiện năm đó mộng tưởng, lên làm ngôi sao lớn. Trần Hiên một mực không quan tâm giải trí tin tức, nhưng là nếu như Phong Nguyệt thật sự là ngôi sao lớn lời nói, hắn cần phải hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói. Ta không phải cái gì ngôi sao lớn à, chỉ là năm nay mới xuất đạo phát album mà thôi. Phong Nguyệt phát biểu 10 phần khiêm tốn. Mới xuất đạo album lượng tiêu thụ liền lấy đệ nhất, rất nhiều xuất đạo nhiều năm ngôi sao đều không có chúng ta Hoa Khôi lớp lửa à. Đúng vậy à, ta hiện tại đều thành ngươi tiểu ca mê. Ta cũng vậy, 10086. Nguyên lai năm nay mới xuất đạo. Hẳn là tại điện ảnh và truyền hình đại học còn không có tốt nghiệp, Trần Hiên cái này thì minh bạch, nếu như là tân nhân lời nói hắn đương nhiên sẽ không biết, mà lại Phong Nguyệt còn đổi nghệ danh. Cảm ơn mọi người. Phong Nguyệt chờ các bạn học soát qua một vòng về sau, mới tiếp tục phát biểu, ta muốn hỏi một chút lần này họp lớp, Trần Hiên đi sao? Tất cả mọi người biết Phong Nguyệt năm đó cùng Trần Hiên có một đoạn mập mờ cảm tình, không nghĩ tới Phong Nguyệt hiện tại lên làm ngôi sao lớn, còn đối Trần Hiên tâm tâm nhiệm nhiệm, các bạn học trai gặp nàng liền hỏi 2 lần. Nội tâm đều nhanh hâm mộ chết. Phong Nguyệt, ngươi có đi hay không a? Rất nhiều người phát biểu hỏi. Trần Hiên đi lời nói, ta liền đi. Phong Nguyệt đoạn văn này, để tất cả mọi người kinh thán không thôi, chẳng lẽ nàng vẫn yêu lấy Trần Hiên. Và, ngôi sao lớn muốn là đi lời nói, chúng ta khẳng định đi. Ta cũng đi, đến thời điểm tìm Hoa Khôi lớp muốn ký tên. Cái này một chút rất nhiều người soát bình phong đều nói muốn đi, cơ hồ là toàn bộ lớp học nhân số, nhìn đến Khổng Hâm đều vui, bất qua trong lòng cũng có một chút khó chịu, bởi vì Phong Nguyệt là vì Trần Hiên mới đi, không phải cho hắn Khổng lão bản cổ động. Nói trở lại, Phong Nguyệt đều nói nhiều lần, Trần Hiên làm sao còn chưa có đi ra nói chuyện đâu. Sau đó tất cả mọi người hào hào phản đối Trần Hiên tên, một số biết Trần Hiên tình huống càng là phát biểu nói ra, Trần Hiên, ngươi không phải tại Thiên Hải Đại học sách sao? Gần như vậy đều không đi lời nói, cũng quá không cho Hoa Khôi lớp mặt mũi a. Trần Hiên yên lặng nhìn màn ảnh, nội tâm do dự đến cùng muốn hay không đi. Năm đó hai người thề muốn vĩnh viễn không chia lìa, Phong Nguyệt lại đột nhiên đối với hắn đi không từ giã, mấy năm sau thành ngôi sao lớn, bây giờ lại tới hỏi hắn có đi hay không học lớp, rốt cuộc là ý gì? Là muốn chứng minh chính mình năm đó tàn nhẫn rời đi lựa chọn không có sai sao? Trần Hiên nhìn lấy màn hình điện thoại di động, chậm chạp không có đánh chữ, thẳng đến trông thấy Trịnh Ngang phản đối hắn một đầu phát biểu, huynh đệ, ta đều đi, ngươi coi như qua đi theo ta không được sao? Được. Nghĩ đến huynh đệ Trịnh Ngang tình huống, Trần Hiên cuối cùng tại lớp học phát cả nhóm một chữ. Trần Hiên, ngươi cái này so Hoa Khôi lớp còn cao lạnh a. Các bạn học cao hào khinh bị nói. Khổng Hâm lên tiếng nói, nhìn đến lớp chúng ta toàn bộ đều đi, rất tốt, chủ nhật này Thiên Thịnh Đại khách sạn 12 giờ trưa, chúng ta không gặp không về. Trần Hiên đưa di động tùy ý ném đến trên bàn, thân thể về sau nằm dựa vào ghế sofa, hai mắt nhìn lên trần nhà, ngơ ngác thất thần. Không biết qua bao lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Giao Giao cùng Cầm Cầm ra đi mở cửa, đi tới một cái hơn 30 tuổi Âu phục đại hán, chính là Long Phi. Nghe đến Trần Hiên ở phòng khách về sau, Long Phi đi tới, chất lên nụ cười ân cần thăm hỏi nói, Trần gia, ta tới quấy rầy ngài, ngôi biệt thự này, ngài còn ở đến thói quen A. Còn có thể, ngồi đi. Trần Hiên huệ phải nói ra. Long Phi ngồi xuống, nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phất kiều nộn song bảo thai tỉ mũi hoa, khoe miệng xẹt qua mỉm cười, Chu Lệ quả nhiên nói không sai, chị em gái đã bị Trần gia tư nhuận qua. Nhìn đến chiêu này mỹ nhân kế vẫn rất có hiệu quả, Trần gia lại thế nào võ công thông thần, dù sao vẫn là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi A. Trần gia, tối nay ta tới, có một việc muốn xin ngài giúp bận điệu. Chuyện gì? Trần Hiên giống như cười mà không phải cười, nhìn đến Long Phi có chút sợ hãi, rõ ràng Trần Hiên còn trẻ như vậy, lại là càng ngày càng sâu không lường được. Thực làm Trần Hiên nhìn đến Long Phi qua đến, liền biết Long Phi là có chuyện muốn nhờ, dù sao vô sự không lên Tam Bảo Điện, vừa dùng hoàn mỹ người mà tính, chính là muốn hắn xuất lực thời điểm. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, là như vậy, khuya ngày hôm trước ta có một nhóm đi đường thủy hàng hải sản, tại đi qua chúng ta trên địa bàn tuyến đường lúc, bị Giang Phong thành phố Tảo Mãng thủ hạ cho ngăn cản, nói sau này con đường kia tuyến cũng là bọn họ địa bàn, không cho phép chúng ta thuyền đi qua. Còn có người dám chọc đến ngươi Long lão đại trên địa bàn đến. Cái kia Tảo Mãng là ai? Trần Hiên hơi hơi hiếu kỳ hỏi. Long Phi oán hận mà nói, Tảo Mãng tại Giang Phong thành phố địa vị thì tương tự ta tại Thiên Hải thành phố, vốn là chúng ta nhiều năm nước giếng không phạm nước sông. Địa bàn rõ ràng, không nghĩ tới cái này Tào Mãng lại đột nhiên ăn qua giới, cưỡng chiếm chúng ta đường thủy, đều không đem ta Long Phi để vào mắt. Ngươi thuộc hạ nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có thể cướp về sao? Trần Hiên ánh mắt bình tĩnh nói. Một nói đến đây cái, Long Phi liền có chút nghiến răng nghiến lợi, cái kia Tào Mãng không biết xài bao nhiêu tiền, thế mà mời đến ba cái ám kình cao thủ trông coi đường thủy cửa khẩu, chúng ta tàu thuyền có hạn, mang trên dưới 100 cái huynh đệ đi qua cũng đánh không lại ba cái ám kình võ giả. Chỗ có hy vọng Trần gia có thể giúp ta xuất thủ, để cái kia Tảo Mãng biết ta Long Phi là có Trần gia cái này chờ cao nhân che chở. Ta minh bạch, hiện tại thì qua xem một chút đi. Trần Hiên nói liền đứng dậy. Chỉ là ba cái ám kình võ giả, cũng chỉ bất quá có thể cho hắn sau khi ăn xong hoạt động phía dưới gân cốt mà thôi. Long Phi gặp Trần Hiên đáp ứng, vui mừng quá đỗi, cùng Trần Hiên cùng đi ra khỏi biệt thự, xe chạy tới một cái khoảng cách Nguyệt Loan bờ biển không xa cầu tàu nhỏ. Trên bến tàu trông coi 10 cái cường tráng nam tử, nhìn đến Long Phi cùng Trần Hiên đến, ào ào tiến lên phía trước lễ, Trần gia, Long lão đại. Chương 131, đạp băng mà đi. Bên trong một cái dẫn đầu nam tử thần sắc cung kính nói ra, Long lão đại, thuyền đã chuẩn bị tốt. Long Phi nhìn đến cầu tàu một bên ngừng lại một chiếc màu trắng cano, gật gật đầu, sau đó nói với Trần Hiên, Trần gia, mời lên thuyền đi. Trần Hiên đạp vào cano, Long Phi theo sát về sau, thấy thủ hạ nhóm cũng phải lên đến. Nhữ mày nói ra, các ngươi tới làm gì? Trần gia một người liền có thể giải quyết Tào Mãng cháu trai kia mời cao thủ, các ngươi cũng không cần đi, cho ta thật tốt trông coi cầu tàu. Vâng, thủ hạ hậm hực đáp, vốn là bọn họ còn muốn mắt thấy Trần Gia thi triển võ công tuyệt thế thần thái, xem ra là vô duyên nhìn thấy. Cano phía trên chỉ lưu lại một lái thuyền thủ hạ, cùng Trần Hiên, Long Phi cùng một chỗ tiến về mục đích. Tại đường biển phía trên mở lớn nước sau nửa giờ, Trần Hiên ánh mắt quét qua, phát hiện nơi xa trên mặt biển ngừng mấy cái con thuyền chỉ, hô ứng lẫn nhau, phong tỏa ngăn cản phụ cận vùng biển. Trần Gia, cũng là bọn họ. Long Phi vừa nói, một bên phân phó thủ hạ trước dừng lại cano. Trần Hiên nhấp nô hỏi, ba cái kia ám kình võ giả ở đâu trên chiếc thuyền này? Ngay tại lớn nhất chiếc kia du thuyền phía trên. Long Phi duỗi trong ngón tay một chiếc thuyền, Trần Gia, chúng ta cano là thẳng tiến lên vẫn là vòng sau. Ta sợ còn không có tới gần liền bị bọn họ phát hiện, nhóm người này mang súng. Đều không cần, các ngươi lưu tại nơi này, ta qua đi là được. Trần Hiên một câu, để Long Phi cùng lái thuyền thủ hạ sắc mặt ngạc nhiên. Trần Hiên vừa mới dứt lời, trực tiếp nhảy xuống trong biển. Trần Gia. Long Phi kinh ngạc, sau đó nhìn đến lệnh hắn khó có thể tin một màn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hiên chuẩn bị bơi lội đi qua, không nghĩ tới hắn nhảy xuống cano về sau, thế mà thường thường đứng yên trên mặt biển. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Long Phi mở to hai mắt, mới phát hiện Trần Hiên chân xuống mặt biển hàn khí cuồn cuộn, không đến một giây bên trong, thế mà kết thành một khối nhỏ mặt băng. Tụ nước thành đá. Long Phi cùng lái thuyền thủ hạ hai người tất cả đều ngây người. Đây quả thực là thật thần kỳ thủ đoạn, Trần Gia đến cùng là người hay là tiên. Tại hai người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, Trần Hiên vượt biển mà đi, mỗi bước ra một bước, dưới chân nước biển thì sinh ra một mảnh nhỏ mặt băng. Một đầu thật dài hàn băng con đường trên mặt biển hình thành, giống như thần tích. Nơi xa lớn nhất du thuyền bong tàu, có 10 cái trung niên nam tử tại bốn phía nhìn ra xa tuần tra, ba tên võ giả thì ngồi tại một cái bàn bên cạnh, các ôm một tên diễm trang mỹ nữ, nhậu nhẹt, tốt không thoải mái. Ba người bọn họ là đến từ Giang Phong thành phố khác biệt võ quán võ giả, đều là trấn quán cao thủ cấp bậc, bị Tào Mãng dùng tiền tài mỹ nữ thu mua, cho Tào Mãng làm tay chân. Chính ăn uống lấy, đầu thuyền phía trên một tiểu đệ đột nhiên kêu lên, các ngươi mau nhìn, trên mặt biển giống như đi qua tới một người. Trên mặt biển có thể rời đi. Ngươi không phải là quá nhàm chán tiêu khiển chúng ta a? Hán tiểu đệ một bộ không tin ngữ khí. Các ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết, thật có người. Vừa nghe đến quỷ dị như vậy sự tình, mười mấy người tất cả đều hướng đầu thuyền phía trên chạy, chỉ thấy màn đêm phía dưới, nơi xa trên mặt biển đích sắc có người ảnh tại hướng bọn họ du thuyền đi tới, hơn nữa còn rất thoải mái khoan thai bộ dáng, phảng phất tại tản bộ. Thế nhưng là bộ này tình hình lại nhìn đến tất cả mọi người rung mình, chẳng lẽ đây là trong biển quỷ quái, tới tìm hắn nhóm lấy mạng. Ở trên biển chạy thuyền người nhiều thiếu đều có chút mê tín, mắt thấy bóng người kia càng đi càng gần, mọi người tất cả đều một mặt hoảng sợ, hai chân như nhũn ra. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ba cái ám kình cao thủ bên trong một cái phát giác được không thích hợp, trầm giọng hỏi. Hàn sư phụ, trên biển nháo quỷ. Cái này làm sao bây giờ a? Hàn sư phụ nhướng mày nói, cái gì nháo quỷ không nháo quỷ, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Hắn là người tập võ, bước vào ám kình đã mười mấy năm, vũ lực cứng hãn, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái quỷ gì quái loại hình đồ vật. Bất quá nhìn một đám người đều vây ở đầu thuyền, Hàn sư phụ vẫn là quyết định đứng dậy đi qua nhìn một chút. Hắn hai cái ám kình cao thủ thì tiếp tục ăn uống, xem thường. Hàn sư phụ đi vào đầu thuyền, hướng về phía trước mặt biển nhìn ra xa, nhất thời biến sắc. Trong mắt của hắn so chúng tiểu đệ đều tốt hơn, liếc mắt liền nhìn ra đến trên mặt biển đi tới là một cái chánh thức người. Thế nhưng là người kia mặt làm sao có chút quen thuộc. Chờ người kia càng đi càng gần, rốt cục đi vào du thuyền ánh đèn chiếu xạ đến khu vực lúc, Hàn sư phụ quá sợ hãi, bật thốt lên, Trần Tông Sư. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người có thể trên mặt biển hành tẩu, trừ hôm đó ba thành phố hội võ, tại Thiên Định võ quán nhìn thấy Trần Tông Sư bên ngoài, còn có thể là ai có thể làm được thần thông như thế. Nhìn lấy Trần Tông Sư mỗi đi một bước, dưới chân liền hình thành một mảnh mặt băng, đúng là hắn ngày đó giết chết phản khi cương ngũ lang tuyệt kỹ, cái kia Nhật Bản đàn kình đại sư bị đông thành tượng băng trắng cảnh, Hàn sư phụ cả một đời đều quên không. Trần Tông Sư tới nơi này làm gì? Hàn sư phụ trong lòng cảm giác nặng nề, thầm cảm thấy không ổn. Đúng vào lúc này, Trần Hiên đã tại mọi người kinh hãi dị thường trong ánh mắt, phi thân thực sự lên du thuyền bong thuyền, ánh mắt tĩnh mịch liếc nhìn trên thuyền tất cả mọi người liếc một chút, đem bọn hắn nhìn đến nhịn không được đánh một cái lạnh run. Mặt khác hai cái ám kình cao thủ gặp đột nhiên có một người bay lên bong thuyền, đều là bị kinh ngạc, đợi thấy rõ Trần Hiên khuôn mặt về sau, doa đến lập tức đứng dậy, trong con mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trần Tông Sư, ngài làm sao tới? Hàn sư phụ cả gan tiến lên kinh sợ hỏi. Trần Hiên ngữ khí lạnh lẽo nói, Long Phi nói có người chiếm hắn đường biển, ta tới giúp hắn dọn dẹp một chút. Ba cái ám kình cao thủ sợ hãi cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới Long Phi thế mà còn có Trần Tông Sư cái này cái núi dựa lớn, biết sớm như vậy, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám giúp Tào Mãng thủ cái này trên biển cửa khẩu. Lấy Trần Tông Sư cái kia gần như thiên người võ công, nói là dọn dẹp một chút, vừa ra tay tuyệt đối có thể để bọn hắn loại này ám kình cấp bậc biến thành cho bụi. Bọn họ ngày đó thế nhưng là tất cả đều tại chỗ, tận mắt nhìn đến một vị đan kình đại sư giống con gà một dạng bị Trần Tông Sư tiện tay giết chết. Phu phu một tiếng, ba tên ám kình võ giả toàn đều không tự chủ được quỳ xuống đến, toàn thân phát run cầu xin tha thứ, Trần Tông Sư, chúng ta không biết ngài là Long Lão Đại bên kia, xin ngài không nên trách tội, chúng ta cái này lập tức cùng Tào Mãng đoạn tuyệt tới lui, sẽ không lại cho hắn làm việc. Biết nên làm như thế nào liền tốt, hiện tại thì cho ta bơi trở về đi. Trần Hiên lạnh lùng mà nói. A, ba tên ám kình cao thủ hai mặt nhìn nhau, nơi này cách bờ biển xa như vậy, lái thuyền đều muốn 30-40 phút, dù bọn hắn thân thể cường kiện khác hẳn với thường nhân, bơi như thế một đoạn lớn nước cũng muốn mệt đến ngất ngư. Bất quá bọn hắn nào dám làm trái một vị khí cảnh tông sư, chỉ có thể kiên trì, nhảy vào trong biển bắt đầu bơi lội. Nhìn thấy ba tên ám kình cao thủ đều đối Trần Hiên như thế kính nể hoảng sợ, trên thuyền 10 cái tiểu đệ tự nhiên biết người đến là một vị võ học đại cao thủ, mà lại là lao đại bọn họ Tào Mãng đối thủ một mất một còn mời đến. Hàn sư phụ bọn họ có thể bỏ thuyền đào tẩu, những thứ này Tào Mãng các tiểu đệ không thể được, nếu như bị Tào Mãng biết bọn họ không đánh mà chạy lời nói, sau khi trở về tuyệt đối không có kết quả tốt. Một cái não tử thiếu gân tiểu đệ đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về Trần Hiên xông lên. Chương 132, Tào Mãng dạ tâm. Hắn tiểu đệ gặp có người đi đầu, cũng là không muốn sống cùng một chỗ xông lại. Trần Hiên thương hại giống như lắc đầu, tiện tay bắt lấy cái thứ nhất xông lại cổ áo, đem hắn vứt xuống biển đi. Hắn mười mấy người hào hào huy quyền hướng Trần Hiên đánh tới, lại là không có đụng phải hắn góc áo một chút, lại bị Trần Hiên ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, từng cái vứt xuống biển bên trong, tựa như xuống sủi cảo giống như. Giải quyết Tào Mãng tiểu đệ, Trần Hiên trong tay tiên khí bao phủ, dần dần chuyển hóa đến một cái nhiệt độ cực kỳ cao độ, sau đó bàn tay hướng xuống vỗ. Bong thuyền bắt đầu bốc cháy lên, hỏa thế rất nhanh lan tràn chỉnh chiếc du thuyền. Hán thuyền chỉ thấy được du thuyền phát sinh hỏa hoạn, ào ào tới gần xem xét là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy hừng hực trong liệt hỏa đứng đấy một bóng người kia đột nhiên uốn gối không người đạp một cái, vậy mà giống đạn pháo giống như vậy bọn họ đánh bắn tới. Mọi người tất cả đều kinh hãi, Trần Hiên đã nhảy đến bọn họ thuyền cá phía trên, dưới chân kinh lực một vận, thuyền cá bong thuyền nứt ra, trên thuyền người đều bị đánh bay đến trong biển. Ngay sau đó Trần Hiên lại chấn vỡ hắn mấy đầu thuyền nhỏ, sau đó dọc theo lúc đến hàn băng con đường, dạ bước lấy trở lại cano phía trên. Long Phi nhìn xa xa du thuyền bốc cháy, liền biết đại công cáo thành, mặt lộ vẻ vui mừng đối Trần Hiên xu nịnh nói, Trần gia thật sự là thiên nhân giống như thủ đoạn, cái này Tào Mãng khẳng định không còn dám tới chiếm chúng ta đường biển. Trở về đi. Trần Hiên thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Long Phi liền vội vàng gật đầu, để tiểu đệ lái thuyền. Cùng lúc đó, tại Giang Phong thành phố tòa nào đó trong biệt thự xa hoa, một người mặc kim tiền báo áo sơ mi, lộ ra lồng ngực trung niên nam nhân bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cách đó không xa mặt đất, có một cái phá nát điện thoại, linh kiện tán lạn đến bốn phía đều là. Sau lưng trung niên nam nhân, một hàng đồ tây đen đại hán thẳng tắp đứng vững, cũng không dám thở mạnh một chút, bởi vì bọn hắn lao đại chính đang tức giận. Phế vật, tất cả đều là phế vật, một đầu đường biển, một ngày đều thủ không được. Khi biết du thuyền bị thiêu, tàu thuyền bị hủy về sau, Tào Mãng tức giận đến đưa di động đều nện. Mà lại trốn về đến các tiểu đệ nói cái gì đối phương chỉ tới một người, có thể trên mặt biển hành tẩu, hoảng sợ chạy ba cái ám kình cao thủ, nghe được Tào Mãng càng là kinh nghi bất định. Long Phi đến cùng mời người nào tới thu phục mất đất. Tào lão đại, ngươi phái đi qua chấn thủ người thật giống như không quá được a. Đối diện trên ghế salon, ngồi lấy một cái tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng nam tử tóc vàng, rất rõ ràng là người ngoại quốc. Nam tử này ước chừng 27-28 tuổi, dáng người cường tráng không gì sánh được, trên cánh tay nô lên từng khối bắp thịt, so với người bình thường bắp đùi còn to hơn. Ta mời ba cái ám kình cao thủ đi qua tòa chấn, theo đạo lý cần phải không có sơ hở nào. Tào Mãng trong lòng phi thường không hiểu, vì cái gì ba cái kia võ quán sư phụ sau khi trở về liền điện thoại đều không tiếp, kèn nỉ tiên sinh, tại hoa hạ giới võ thuật bên trong, ám kình cấp bậc đã là vô cùng lợi hại tồn tại, trừ phi Long Phi mời đến càng nhiều càng mạnh cao thủ. Các ngươi hoa hạ giới võ thuật cái gì minh kình ám kình loại hình, ta không phân biệt được, ta chỉ biết là thân thể trở nên cường đại bí quyết, cũng là không ngừng tăng cường lực lượng cùng tăng thêm tốc độ, để nhục thể càng ngày càng cường kiện. Tóc vàng kèn nỉ trong giọng nói ngậm lấy một tia khinh thường nói ra. Hắn là tổng hợp cận chiến lĩnh vực cao thủ, ở nước ngoài tiếng tăm lừng lẫy, đã từng trên lôi đài liên tục 17 chiến mà không bại, mặc dù bây giờ không lại tham gia tổng hợp cận chiến trận đấu, nhưng trạng thái thân thể vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Tại Kenny niềm tin bên trong, thân thể càng thêm tráng kiện, cùng người đỏ sức lúc thì ưu thế càng lớn, hắn tại truyền hình điện ảnh phía trên nhìn đến hoa hạ võ giả, đều là vừa gầy vừa lùn, coi như hội công phu gì võ học, lực lượng không đủ, còn không phải bị nhất quyền quật ngã. Bởi vậy hắn đối hoa hạ võ học giới cái gì minh kình, ám kình cao thủ, từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới, để hắn xuất thủ đỏ sức hứng thú đều không có. Nghe ra kẻn nỉ trong lời nói khinh thường, Tào Mãng không có phản bác, bởi vì hắn biết kẻn nỉ là nhân vật nào. Đã từng là tổng hợp giới cận chiến vô địch, đỉnh phong thời kỳ thần bí ẩn lui, chỉ có số người cực ít biết kẻn nỉ bị quốc tế đại hình lính đánh thuê tổ chức Gaberzien lính đánh thuê công ty thuê, trở thành hoàn á trong khu vực một tên người phụ trách, chủ yếu phụ trách hoa hạ khu vực. Tào Mãng cũng là thông qua đặc thù con đường mới có thể tiếp xúc đến Kenny, mà lại nguyên bản gia trọng kim cũng mời không đến hắn, vừa vặn Kenny muốn tới chung quanh đây mấy cái thành phố tìm một người, cần phải dùng đến Tào Mãng nhân thủ. Kenny tiên sinh, chờ ta điều tra ra Long Phi mời cái gì người về sau, xin ngài vì ta xuất thủ một lần. Tào Mãng trịnh trọng nói ra. Kenny không có lập tức đáp ứng, dùng sức xẻo tiếng Trung nói ra. Chờ ngươi điều tra đến ta muốn tìm người, ta thì sẽ giúp ngươi xuất thủ. Cái này không có vấn đề. Tuy nhiên theo mấy cái trong thành phố tìm một người giống như mỏ kim đáy biển, Tào Mãng như cũ đáp ứng, dù sao khả năng giúp đỡ Kenny làm một lần sự tình, về sau thì còn có càng nhiều hợp tác khả năng. Tào Mãng dã tâm phi thường lớn, không chỉ có cực hạn một thành phố, nếu không cũng sẽ không đi cưỡng chiếm Long Phi trên biển địa bàn, mà bây giờ dựng vào Gaberzien lính đánh thuê công ty cái này đường nét, về sau lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, đã từng cùng chính mình bình khởi bình tọa Long Phi. Tào Mãng hiện tại đã không để vào mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hiên không có lập tức đi công ty, mà chính là đi vào ven biển công viên, hắn muốn nhìn Phó Nguy cùng Đường Thu Linh hai người thương thế khôi phục được thế nào. Đi vào hai sư đồ luyện công buổi sáng địa phương, Trần Hiên quả nhiên thấy Phó Nguy như cũ tại dẫn một đám lao nhân đánh thái cực, mà Đường Thu Linh thì đang luyện tập nàng bộ kia phiêu nhiên như tiên trường pháp, hai đầu lông mày mang theo sự tàn nhẫn, đánh lên thêm ra một tia sắc bén chi khí. Trần Hiên biết cô gái nhỏ này trong lòng có muốn siêu việt hắn chấp niệm, lúc này cười cười đi ra phía trước, thưởng thức Đường Thu Linh phiêu giật linh động dáng người. Trần Tông Sư, ngài tới. Phó Nguy mặt lộ vẻ kinh hỉ, đi tới ân cần thăm hỏi nói. Trần Hiên đã thông qua thấu thị nhãn xem xét một lần Phó Nguy thân thể, phát hiện hắn lồng ngực thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mỉm cười mà nói, Phó Lao, nhìn đến ngươi nội thương đã khỏi hẳn. Toàn bộ nhờ Trần Tông Sư linh đan diệu dược, ta tài năng tốt nhanh như vậy a. Phó Nguy một mặt ý cười, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lúc này Đường Thu Linh đình chỉ luyện công, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hiên nói ra, Trần Hiên, ta muốn cùng ngươi luận võ. Trần Hiên nghe xong nội tâm có chút dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này thương tổn cũng mới vừa vặn, liền muốn cùng hắn động thủ, nhìn trước khi đến bị hắn nhìn hết về sau, một mực ghi hận trong lòng a. Phó Nguy sụ mặt nói ra, Thu Linh, Trần Tông Sư vừa mới cứu ngươi mệnh, ngươi tại sao lại đối với hắn vô lễ? Sư phụ, ta là thành tâm thành ý muốn cùng Trần Đại Tông Sư lĩnh giáo, ngài trước đó không phải nói để cho ta nhiều hơn thỉnh giáo hắn sao. Đường Thu Linh đương nhiên sẽ không nói ra tại sao mình muốn tìm Trần Hiên giao đấu nguyên nhân. Cái này Phó Nguy trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào phản bác đồ đệ. Hắn cũng là đệ nhất võ sĩ, đồ đệ có khiêu chiến Tông Sư dũng khí, Phó Nguy nội tâm cũng là cảm thấy mừng rỡ, chỉ là Tông Sư dù sao cũng là võ học giới chi cao vô thượng tồn tại, nếu có người tùy tiện liền đi khiêu chiến. Đó là đối tông sư vô cùng đại bất kính. Chương 133, hiện học hiện làm. Phó Lão, liền để nàng thử một chút đi. Trần Hiên cười cười nói. Phó Nguy gặp Trần Hiên đáp ứng, cũng không lại ngăn cản đồ đệ, chỉ là hai người thực lực sai biệt giống như khoảng cách, lại là không biết làm sao giao đấu. Đường Thu Linh tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, trong mắt lướt qua một vệt vẻ giảo hoạt nói ra, Trần Hiên, đã ngươi đáp ứng, ta có ba điều kiện. Điều kiện gì? Trần Hiên có chút hiếu kỳ hỏi. Đường Thu Linh nháy mắt mấy cái nói, đệ nhất, ngươi không thể dùng chân khí, thứ hai, ngươi tự thân thực lực nhất định phải khống chế tại hóa kình mức độ, thứ ba, ngươi chỉ có thể dùng một loại võ học so với ta võ. Nàng chỗ lấy dám khiêu chiến Trần Hiên, cũng là cho rằng Trần Hiên là hóa kình mức độ lời nói, khẳng định không phải nàng đối thủ. Thu Linh, ngươi điều kiện này, quá chiếm Trần Tông Sư tiện nghi. Phó Nguy lắc đầu, chính mình đồ đệ quá hồ nháo. Đường Thu Linh cũng không để ý sư phụ. Mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Hiên nói, thế nào, ngươi có dám tới hay không? Nhìn cô gái nhỏ này tràn đầy tự tin bộ dáng, Trần Hiên nội tâm vui, đồng thời cũng cảm thấy loại này hạn chế thực lực giao đấu rất có thú, không giống như trước đối thủ đều là bị hắn miểu sát, nhân sinh tịch mịch như tuyết. Tốt, ta đáp ứng ngươi ba điều kiện. Trần Hiên cười mỉm nói ra, bất quá ta hiện tại còn thiếu một môn võ học, phó lão, ta thì theo ngươi học học thái cực đi. Hai sư đồ nghe vậy đều là sức sở, Trần Hiên đều bước vào khí cảnh tông sư cấp bậc, lại còn nói chính mình không có luyện một môn võ học, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ngày đó bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Trần Hiên thi triển ra tương tự hàn băng chân khí cùng lục mạch thần kiếm thần công. Bất quá Đường Thu Linh mới mặc kệ Trần Hiên có hay không tu luyện võ học đây, nàng rất nhanh liền hoàn hồn hỏi, ngươi bây giờ mới cùng sư phụ ta học thái cực. Vậy ta muốn chờ tới khi nào mới có thể theo ngươi luận võ? Không cần chờ bao lâu, phó lao cùng ta giảng giải biểu thị một lần thái cực đấu pháp là được, ta hiện học hiện làm. Trần Hiên mây trôi nước chảy nói ra, tựa hồ đem học thái cực làm thành ăn cơm uống nước đơn giản như vậy việc nhỏ. Đường Thu Linh giọng mũi hừ một tiếng, thái cực nhìn như đơn giản, nhưng muốn luyện đến giống sư phụ hắn như thế đăng phong tạo cực, không có mấy chục năm khổ luyện là không thể nào, hắn cũng không tin Trần Hiên luyện vài phút có thể đánh thắng chính mình. Sư phụ, đã Trần Đại Tông Sư nói như vậy, ngươi liền dạy hắn đi. Đường Thu Linh thúc giục nói, tốt, vậy ta liền đem ta tu luyện thái cực suốt đời cảm ngộ nói cho Trần Tông Sư nghe, mời Trần Tông Sư chỉ điểm. Phó Nguy đối Trần Hiên ôm một cái quyền, thần sắc cung kính, đối mặt một vị khí cảnh tông sư, hắn cũng không dám cho là mình có tư cách dạy bảo người ta. Trần Hiên cũng học ôm một cái quyền, mỉm cười nói, phó lao xin bắt đầu đi. Thái cực thị trên đời này đơn giản nhất võ học, đơn giản đến thậm chí không có chiêu thức tên, cái gì bạch hạc lượng xí, lãng tước vĩ đều là biên cái danh mục đi ra êm hai, còn nữa chúng ta bình thường nhìn đến đánh thái cực quyền người đều là chậm rãi mềm nhũn, thực đây chẳng qua là biểu diễn, cũng không phải thật sự là thái cực. Phó Nguy trước tiên nói một đoạn thế nhân đối thái cực hiểu lầm. Ồ, nguyên lai ta trước kia nhìn tiểu thuyết võ hiệp, bên trong những cái kia thái cực chiêu thức đều là giả. Trần Hiên nghe được nhiều hứng thú, nhìn nhìn lại bên cạnh một đám đánh thái cực quyền lao đại gia, đúng là rất nhiều trong mắt người đánh thái cực hình tượng, vừa ra lại trưởng, thuần làm dưỡng khí tập thể dục. Thái cực không có chiêu thức, đồng thời cái gì lấy nhu thắng cường, tứ lạng bạt thiên cân cũng là mọi người sai lầm ấn tượng, thực thái cực đấu pháp là vô cùng cương mãnh. Trần Tông Sư mời xem ta cái này hai lần bàn lan truy kình. Phó Nguy nói hai tay tùy ý đong đưa, nhìn như hời hợt, trên cánh tay lại phát ra đùng đùng, không rước, giòn vang, dường như đem không khí đều quất bạo một dạng. Trần Hiên nhìn đến chật chật tán thưởng, chỉ có tu vi tiến vào đan kình, lại thêm mấy chục năm thái cực khổ tu, mới có thể đem khống chế cánh tay cơ thể lực lượng cẩn thận tỉ mỉ, đánh ra dạng này thái cực nệ kình. Chứ nệ kình, thái cực tinh túy bên trong còn có dính, pháo, đẩy, roi. Cùng sở hữu 5 loại vận kình, Trần Tông Sư, xin cho ta đáp ra tay, tạm thời không muốn vận công chống cự. Phó Nguy nói, một cái tay dựng vào Trần Hiên cánh tay. Ngoài miệng giảng giải không cách nào nói rõ ràng thái cực kình như thế nào vận dụng, bởi vậy Phó Nguy muốn để Trần Hiên thiết thực cảm thụ hắn vận kình biến hóa. Bị Phó Nguy dựng vào cánh tay, Trần Hiên liền cảm giác được một cỗ cực lớn dính lực, dính dấp hắn hướng phía trước ngã đi, ngay sau đó, hắn mấy loại thái cực quyền kình cũng cùng một chỗ đánh tới. Trần Hiên làm tà ý chuyên nhân, đối thân thể người bắp thịt kinh mạch cốt tủy cấu tạo như lòng bàn tay, cảm thụ lấy Phó Nguy lực lượng vận dụng, một chút thì đối với hắn giảng 5 loại sức lực có sâu sắc cảm ngộ. Gặp Trần Hiên tựa hồ rơi vào trạng thái thất thần, Đường Thu Linh nhìn đến thầm cảm thấy buồn cười, cứ như vậy ngắn gọn dạy bảo, mặc cho ai đều sẽ nghe được không hiểu ra sao. Trần Tông Sư, cảm giác thế nào? Phó Nguy đáp lấy Trần Hiên cánh tay đẩy một vòng về sau, dừng lại hỏi. Trần Hiên nói một mình giống như nói ra, ta giống như có chút hiểu. Thôi đi. Ra vẻ hiểu biết mới là đi. Đường Thu Linh khinh bị nói. Phó Nguy trừng đồ đệ liếc một chút, đối Trần Hiên mỉm cười nói ra, vận kinh thành tròn, vừa đập vừa cào, mượn lực đả lực, đây là thái cực yếu quyết, Trần Tông Sư đại khái có thể đem địch nhân tưởng tượng thành con quay, chúng ta muốn để nó chuyển lên, vĩnh viễn không thôi, khắp nơi thành tròn. Trần Hiên cười gật gật đầu, ngay sau đó nhìn nói với Đường Thu Linh, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi xác định không lại dùng học. Đường Thu Linh tính nhầm dưới, Trần Hiên đi học không đến 2 phút đồng hồ. Ngắn như vậy thời gian, chính mình có phải hay không có chút quá chiếm tiện nghi? Trần Hiên rất chắc chắn nói, không dùng. Được. Đường Thu Linh cắn cắn răng ngà, đừng quên, không thể dùng ngươi cái kia có thể chết có người chân khí, không cho phép vượt qua hóa kình thực lực, chỉ có thể dùng thái cực theo ta đánh. Đương nhiên, nếu như cái nào một đầu ta không có tuân thủ, liền coi như ta thua. Trần Hiên khỏe môi nết lên mỉm cười, bày một cái thái cực giá đỡ. Phát hiện bên này tựa hồ có trò vui nhìn. Ven biển công viên vận động tán bước đại gia đại mụ nhóm ào ào bốn phía. Phó Lao ca, ngươi đồ đệ muốn cùng người đánh nhau a? Một cái lão đại gia hỏi. Phó Nguy thái cực đánh thật hay, người lại ôn hòa, mảnh này trong công viên đại gia đại mụ đều biết hắn, còn biết hắn có cái xinh đẹp nữ đồ đệ, có chút lớn mẹ còn muốn giới thiệu chính mình nhi tử cho bọn hắn nhận biết, chỉ là đều bị từng cái cự tuyệt. Không phải đánh nhau, là luận bàn. Phó Nguy cười ha hả giải thích nói. Vừa dứt lời, Đường Thu Linh đã dùng tới nàng bộ kia đắc ý nhất trường pháp, hướng Trần Hiên công tới, phiêu giật mà sắc bén, nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực mãnh liệt không gì sánh được. Trần Hiên không dùng thể nội vô thượng tiên khí, nhưng phản ứng tốc độ nhưng như cũng là vượt xa nhân loại, gặp Đường Thu Linh trưởng ảnh đánh tới, vươn tay hướng cánh tay nàng nhẹ nhàng một đáp, làm đến là thái cực dính kình công phu, đem Đường Thu Linh mang đến thế công lệnh ra, một chút cũng không đánh lấy Trần Hiên. Đường Thu Linh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Hiên thế mà ngắn ngủi 2-3 phút bên trong, là có thể đem thái cực kình dùng đến như thế thành thạo. Phó Nguy thì là nhịn không được lòng sinh tán thưởng, Trần Tông Sư võ học thiên phú quả nhiên kinh thiên động địa tuyệt tụ. Chương 134, chuyển vòng vòng. Quay người tái chiến, Đường Thu Linh đem trưởng pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, trưởng ảnh trùng trùng, để đất bằng đều nổi lên một đạo kình phong. Trần Hiên giờ phút này đã lĩnh ngộ thái cực bên trong mượn lực đả lực kỹ xảo, vô luận Đường Thu Linh như thế nào xuất trưởng, đều có thể bị hắn tùy tiện tiêu trừ, đồng thời mang lại Đường Thu Linh thế công, để cho nàng một bộ trưởng pháp uy lực, cơ hồ phát huy không đến 30-40. Đường Thu Linh bị Trần Hiên mang đến đông điên tây ngược lại, trong lòng hiển hiện một tia nôn nóng, nàng biết lúc này thời điểm tối kỵ cũng là phập phồng không yên, bởi vậy ngược lại càng đánh càng trầm ổn, tìm kiếm lấy Trần Hiên thái cực kình bên trong sơ hở. Cô gái nhỏ này tâm cảnh có thể a? Trần Hiên thầm nghĩ. Thái cực cao thủ cùng người so chiêu, bình thường có thể đem người đánh cho có lực không có chỗ làm, càng ngày càng nhanh nóng nảy, cuối cùng bị thua, mà Đường Thu Linh một khỏa tâm linh rèn luyện đến trong vắt thông thấu, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Sau 3 phút, Đường Thu Linh đã đánh ra mấy trăm chiêu, đem trưởng pháp bên trong cao thâm nhất phức tạp chiêu số đều phát huy ra, thế mà Trần Hiên thái cực kình cũng vận dụng đến càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, vô luận Đường Thu Linh như thế nào tiến công, đều không làm gì được. Đại gia đại mụ nhóm nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn họ chưa từng thấy một cái nữ hài tử có thể như thế phiêu giật linh động, xuất trưởng mãnh liệt, mà nàng đối thủ, một cái bình thường nam sinh lại lấy tính chế động, tùy ý tự nhiên, dường như cùng cái kia tiểu mỹ nữ thân ở hai loại cảnh giới. Phó Lao Ca, ngươi đồ đệ giống như không đánh nổi tên tiểu tử kia a. Trước mắt tình hình, liền không biết võ học đại gia đại mụ đều nhìn ra. Phó Nguy chỉ là mỉm cười không đáp, ánh mắt sùng kính nhìn lấy Trần Tông Sư, nhìn đến hắn đã đem thái cực thông hiểu đạo lý, đạt tới tùy tâm sở dục bước. Có thể nói hiện tại Trần Hiên thái cực đã không kém Phó Nguy. Trần Hiên càng đánh càng là thoải mái, hắn nhếch miệng lên một cái đường cong, đột nhiên tư thế biến đổi, sử xuất thái cực bên trong khắp nơi thành tròn công phu, đem Đường Thu Linh trưởng lực kéo một cái, mang vào một cái vô hình vòng tròn bên trong. Đường Thu Linh lúc đầu vẫn chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, không có bị mang lại, thế mà Trần Hiên hai tay đẩy ra, cái kế tiếp vòng lại bộ tới, một vòng lại một vòng, từng đạo vô hình cự lực. Để Đường Thu Linh lại không còn cách nào ổn định chính mình thân hình, bị mang theo chuyển một vòng tròn. Cái này một chút mang ý nghĩa nàng triệt để rơi vào Trần Hiên thái cực trong vòng, cái thứ nhất xoay vòng xong, căn bản không cho phép Đường Thu Linh chống cự, cái thứ hai vòng, cái thứ ba vòng lại chuyển lên, càng chuyển càng nhanh, căn bản không dừng được. Tại đại gia đại mụ trong mắt, Đường Thu Linh dáng người thì giống như tiên nữ huyền chuyển nhảy múa, vậy mà ào ào vỗ tay, cùng tán dương, khuê nữ nhảy đến thật là dễ nhìn. Đường Thu Linh nghe đến sắc mặt từng hồng, vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng ở đâu là đang khiêu vũ, rõ ràng là bị Trần Hiên làm con quay chơi đâu. Giờ phút này nàng tựa như thân ở trong biển vòng xoáy, không thể mượn lực, chỉ có thể mặc cho Trần Hiên bài bố. Không biết chuyển nhiều ít cái vòng mấy lúc sau, Đường Thu Linh cảm giác đầu đều choáng, thẳng đến Trần Hiên dừng lại tay, nàng còn tiếp tục chuyển vài vòng, một mặt ngộng bức bộ dáng, hoàn toàn tìm không ra bác. Cuối cùng, Đường Thu Linh dưới chân lảo đảo, con vẹo đổ vào một người trong ngực, nàng mở mắt xem xét. Vừa vặn cùng Trần Hiên ánh mắt đối lên, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ khí khó làm. Tốt, tốt, tốt. Đại gia đại mụ ào ào vỗ tay. Phó Lao Ca, ngươi đồ đệ cùng tiểu tử này thẳng xứng a. Có cái Lao đại gia vui tươi hớn hở cười nói. Phó Nguy cũng nhìn đến trong lòng lướt qua vẻ vui mừng, muốn là Trần Tông Sư thật nhìn lên hắn đồ đệ, cái kia chính là Thu Linh đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Mau buông ta ra. Đường Thu Linh chết chừng lấy Trần Hiên nói ra. Trần Hiên cười cười nói. Vậy ngươi nhưng muốn đứng vững. Nói nhảm, bản cô nương cũng không phải là người thọn. Đường Thu Linh nói theo Trần Hiên trong ngực tránh ra, túi đầu cắn răng, tựa hồ tức giận phi thường. Trên thực tế nội tâm của nàng cũng không phục lắm, dựa vào cái gì Trần Hiên học vài phút thái cực, dùng đồng dạng hóa kình mức độ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại nàng. Bên trong vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Thu Linh, ngươi đào hoa lạc anh trưởng đã đạt đến hóa cảnh, nhưng Trần Tông Sư đã triệt để lĩnh ngộ thái cực đấu pháp, bởi vậy hắn tuy nhiên đem mức độ xuống đến giống như ngươi. Ngươi vẫn không thể có một phần thắng. Phó Nguy trong lời nói có chân an ý vị. Đường Thu Linh biết sư phụ nói là nàng thua ở võ học, mà không phải bản thân thực lực, bao hàm an ủi cổ vũ chi ý. Bất quá Đường Thu Linh cũng học thái cực, luyện lâu như vậy cũng không bằng Trần Hiên nhanh như vậy thì thông hiểu đạo lý, bởi vậy nội tâm của nàng vẫn là không thể không thừa nhận chính mình cùng Trần Hiên chênh lệch. Nguyên lai ngươi trưởng pháp gọi là Đào Hoa Lạc Ánh Trưởng, rất đẹp. Trần Hiên lúc này mới biết được Đường Thu Linh chỗ làm trưởng pháp tên. Ta luyện võ cũng không phải là vì đẹp đẽ. Hiện tại vô luận Trần Hiên nói cái gì, Đường Thu Linh cũng nhịn không được muốn phản bác một câu, tức giận đến má đảo phình lên. Trần Hiên bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi còn đánh sao? Không đánh. Đường Thu Linh cắn hàm răng nói ra, bất quá chờ ta đem Đào Hoa Lạc Anh trưởng luyện đến cực hạn, ta sẽ lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tốt, ta chờ ngươi, Phó Lao, ta muốn đuổi đi công ty, gặp lại đi. Trần Hiên cùng hai sư đồ tạm biệt, đi bộ tới đến Trầm Thị tập đoàn cao ốc. Tới phòng thị trường về sau, theo thường lệ bị Trương Chỉ Dừng kéo vào quản lý văn phòng. Ta nói Trương Giám Đốc, Trương Đại Tiểu Thư, ta cũng không phải là ngươi trợ lý, bộ môn còn có mấy cái thực tập sinh, ngươi vì sao thì chỉ định ta giúp ngươi làm việc lặt vặt đâu. Trần Hiên ngữ khí đắng chát nói ra. Trương Chỉ Dừng hai tay ôm ngực nói, ta dùng ngươi dùng đến thuận tay, không được sao. Ngươi đây là tùy thời trả thù, trách ta đoạt ngươi thủ tịch thầy thuốc chức vị. Trần Hiên vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, ta muốn đi cùng Trầm Tổng khiếu nại, nói ngươi làm phòng thị trường quản lý, lạm dụng chức quyền, bóc lột nhân viên. Ngươi cảm thấy biểu tỷ sẽ giúp ta vẫn là giúp ngươi. Trần Hiên, cho ta ngoan ngoãn làm việc đi. Trương Chỉ Dừng giữa lông mày đều là vẻ đắc ý, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trần Hiên một mặt bất đắc dĩ, hắn gặp Trương Chỉ Dừng đi đến trên ghế làm việc ngồi xuống, đột nhiên phát hiện nàng trên bàn công tác, để đó trước đó chính mình đưa cho nàng Ngọc Như Ý. Trước đó cái này Ngọc Như Ý cũng không có đặt ở Trương Chỉ Dừng bàn công tác, Trần Hiên vô cùng xác định, mở miệng hỏi, Trương Chỉ Dừng, ngươi làm sao đem Ngọc Như Ý đưa đến phòng làm việc của mình đến? Ta trước mấy ngày để thợ mộc sư phụ cho Ngọc Như Ý làm một cái bệ, hiện tại làm tốt thì bày lên tới. Trương Chỉ Dừng ngữ khí có chút mất tự nhiên, hai gò má lướt qua một vệt đỏ bừng. Trần Hiên cười cười nói, mấy chục triệu Ngọc Như Ý, ngươi cũng dám thả trong phòng làm việc, thật sự là tâm so ngực còn lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Trương Chỉ Dừng nhất thời xấu hổ đỏ rực hai gò má, Trần Hiên gia hỏa này nói chuyện thật sự là không biết xấu hổ không biết thẹn. Trần Hiên tranh thủ thời gian nhìn nhìn nóc nhà, làm bộ vừa mới chưa nói qua câu nói kia, bằng không đại tiểu thư này nổi cơn giận, bên ngoài lại muốn hiểu lầm hai người đang làm gì. Trương Chỉ Dừng cuối cùng cắn cắn môi anh đào nói, ta thích để chỗ nào thì để chỗ nào, dù sao ngươi đã đem Ngọc Như Ý đưa cho ta. Nói trở lại, ta rất lâu không có thấy ta Ngọc hóa cổ, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Chương 135, An Dấm. Trần Hiên theo lời giơ tay trái lên cánh tay, một cái hơi mở ngọc sắc tiểu cổ trùng chậm rãi theo hắn thanh ngọc vòng tay phía trên leo ra. Trương Chỉ Dừng nhìn đến hết sức ngạc nhiên, Trần Hiên thế mà đem thực hàn cổ thả ở loại địa phương này. Rồi ra ngón tay ngọc, để ngọc hóa cổ trùng chậm rãi chạy tới trên ngón tay, Trương Chỉ Dừng ánh mắt chịu mến vuốt ve một chút cái này nho nhỏ cổ trùng, phảng phất tại nhìn chính mình hài tử đồng dạng. Thế nào, ta đem nó dưỡng rất khá a, trắng trắng mập mập, so trước kia đẹp mắt nhiều. Trần Hiên trêu chọc giống như nói ra. Hắn cũng xác thực không có nói sai, thực hàn cổ trước kia đợi tại Trương Chỉ Dừng trên thân, hấp thụ hàn khí chất dinh dưỡng xa xa không đủ, mà Trần Hiên thanh ngọc vòng tay bị hắn dùng tiên khí luyện chế qua, thực hàn cổ hiện đang hấp thụ đều là tiên khí chuyển hóa hàn khí, tốc độ phát triển so trước kia nhanh rất nhiều. Đợi một thời gian, có lẽ cái này thực hàn cổ có thể thoát thai hoán cốt, biến thành thượng cổ truyền thuyết bên trong nắm giữ hung sát uy năng siêu cấp cổ trùng. Trương Chỉ Dừng tỉ mỉ ngắm nghĩa thực hàn cổ, mặt hài lòng gật đầu nói, Trần Hiên, nhìn không ra ngươi vẫn là cái dưỡng cổ cao thủ a. Ha ha, hiểu sơ một hai. Trần Hiên nhẹ nhàng nói ra. Nhìn vài phút về sau, Trần Hiên liền mở miệng muốn đem thực hàn cổ thu hồi lại. Trương Chỉ Dừng lưu luyến không rời giao cho hắn, nhìn lấy cổ trùng lại chậm rãi bỏ vào thanh ngọc vòng tay, nhịn không được nói ra, đã thực hàn cổ ở bên trong, ngươi vòng tay này có thể đưa cho ta không? Cái này là người khác đưa cho ta, không thể tùy tiện đưa người. Trần Hiên nội tâm im lặng. Chính mình cũng đưa đại tiểu thư này mấy chục triệu ngọc như ý, hiện tại liền cái này thanh ngọc vòng tay đều muốn. Phải biết bị hắn luyện chế qua thanh ngọc vòng tay, giá trị tuyệt đối tại không có vô pháp lực ngọc như ý phía trên, nếu là hắn bán ra vòng tay lời nói, tối thiểu cái kia thanh nguyên tiên sinh khẳng định sẽ không chút do dự, hoa mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu giá cả mua lại. Quỷ hẹp hỏi, một đầu vòng tay đều làm bà bối. Trương Chỉ Dừng bĩu môi nói ra, nàng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đúng, ta nhớ được đổ thạch tiết ngày ấy. Người mỹ nữ đồng học Tần Phi Tuyết trên tay giống như cũng mang theo một đầu giống như lúc vòng tay, chẳng lẽ là giữa các ngươi tín vật đính ước? Trần Hiên nghe giọng nói của nàng có chút mỏi chua, không khỏi cảm thấy tốt cười nói, thế nào, ngươi ăn giấm sao? Ngươi nào ăn giấm? Trần Hiên, ngươi không muốn xú Mỹ. Trương Chỉ Dừng sắc mặt bỗng dưng một đỏ, trong lời nói lại có chút càng che càng lộ, ta đây là làm nữ nhân bắt quái tâm lý, ngươi biết hay không?
Tốt, tốt, vậy liền bắt quái tâm lý đi.
Trần Hiên nín cười nói ra. Trương Chỉ Dừng một đôi mắt đẹp trừng lấy Trần Hiên, ngươi cười cái gì, còn không có nói với ta tay kia liền có phải hay không các ngươi tín vật đính ước đâu. Dĩ nhiên không phải, vòng tay là cái kia Tần Mộ Thạch lão gia tử đưa cho ta, chỉ là vừa tốt một cặp mà thôi. Trần Hiên nghiêm túc giải thích nói. Hắn có thể cảm giác được Trương Chỉ Dừng tựa hồ đối với chuyện này rất để ý, chẳng lẽ đại tiểu thư này đối với hắn có ý tứ. Nội tâm tranh thủ thời gian đè lại ý nghĩ này, Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua một vệt tự rêu ý cười, chính mình có phải hay không có chút tự mình đa tình. Trương Chỉ Dừng nghe hắn nói như vậy, tâm lý dường như nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, tốt, bắt đầu làm việc, lề mà lề mề cẩn thận ta đập ngươi tiền lương nha. Trần Hiên nhất thời dở khóc dở cười. Hai người bận rộn đến giữa trưa thời gian, ngồi thang máy đi vào lầu 30 công ty canteen ăn bữa trưa, đánh xong đồ ăn tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Trần Hiên phát hiện rất nhiều nhân viên ánh mắt hướng bọn họ quan tới. Đương nhiên, những ánh mắt này phần lớn là nhìn về phía Trương Chỉ Dừng, vị này mới tới phòng thị trường quản lý, dung mạo không tại băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc Trầm Băng Lam phía dưới, vừa lên đảm nhiệm liền trở thành trong tập đoàn lôi cuốn đề tài nhân vật. Nhìn lấy quốc sắc thiên hương Trương Chỉ Dừng cùng Trần Hiên vừa nói vừa cười. Trong phòng ăn nam các đồng nghiệp hâm mộ ghen ghét đến trong mắt đều đỏ, hận không thể Trần Hiên ngồi vị trí đổi thành chính mình. Bất quá giám đốc điều hành nhóm đã cảm thấy, thủ tịch thầy thuốc muốn tán tỉnh Trầm tổng biểu muội cũng rất bình thường, bọn họ trước đó không lâu có thể là vừa vặn tận mắt nhìn thấy Trần Hiên đại phát thần uy, vì Trầm tổng đại nghĩa diệt thân, lập xuống thiên đại công lao. Hiện tại Trầm thị tập đoàn, Trần Hiên cũng là tổng giám đốc phía dưới đệ nhất người, trừ không có có tương ứng chức vị. Trầm Thành, Trầm gia hạo cha con dây xích len ken vào tù. Trầm Phượng tự động rời đi Trầm thị tập đoàn tin tức tựa như bom nổ dưới nước một dạng oanh tạc trong tập đoàn tất cả nhân viên, nhưng là bên trong quá trình chi tiết, các lãnh đạo đều giữ kín như bưng, bởi vậy lòng đất các công nhân viên không biết chúa tể Trầm gia đại thanh tẩy nhân vật chính thực là Trần Hiên. Cả cái bàn chỉ có hai người bọn họ, cảm thụ lấy chung quanh ánh mắt đang hướng về mình nhìn đến, Trương Chỉ Dừng đều có chút đỏ mặt, đối diện Trần Hiên lại là không để ý, từng miếng một mà ăn đến vô cùng hương. Lúc này, theo ngoài phòng ăn đi tới một hàng đại học sinh bộ dáng người trẻ tuổi, có nam có nữ, ước chừng mười mấy người, thần sắc đều có chút câu nệ không lưu loát, tựa hồ không phải trong tập đoàn nhân viên. Dẫn đám người tuổi trẻ này chỗ làm việc trang ngụy tử, Trần Hiên lại là nhận biết, là nhân sự bộ thông báo tuyển dụng chuyên viên. Chỉ nghe thông báo tuyển dụng chuyên viên ngụy tử vừa đi vừa nói chuyện, đây chính là chúng ta tập đoàn canteen, vì các công nhân viên cung cấp phong phú lại miễn phí bữa trưa, các ngươi đến thời điểm nhận chức thành công. Giữa trưa đều có thể tới nơi này ăn cơm nha. Nguyên lai là đến phỏng vấn đại học sinh. Trần Hiên một chút thì đoán được đám người tuổi trẻ này thân phận, dù sao hắn cũng có qua tương tự kinh lịch. Mười mấy người sinh viên đại học mua cơm sau phân biệt tìm chỗ ngồi ngồi, bên trong một cái y phục ngăn nắp, tóc trải thành tóc xuôi nam sinh trên mặt tràn đầy tự tin, liếc nhìn một vòng canteen. Khi nhìn đến Trương Chỉ Dừng về sau, trong mắt phát sáng, bị nàng dung mạo hung hăng kinh diễm một thành, lúc này bưng đồ ăn đi vào Trương Chỉ Dừng cái bàn kia ngồi xuống. Mỹ nữ, nơi này không có người khác ngồi đi. Cái kia tóc xuôi nam sinh ngồi xuống về sau, chất lên nụ cười hỏi. Đây là rất rõ ràng bắt chuyện, hắn cái này vừa mở miệng, rất nhiều người đều hướng nhìn như vậy tới. Một cái đến bọn họ tập đoàn phỏng vấn đại học sinh, lại dám bắt chuyện phòng thị trường quản lý, lá gan thật là lớn. Trương Chỉ Dừng tự nhiên biết nam sinh này ý đồ đến, mặt không biểu tình không có phản ứng đến hắn. Tóc xuôi nam sinh gặp Trương Chỉ Dừng tuổi tác cùng bọn hắn những thứ này đại học sinh không chênh lệch nhiều. Còn tưởng rằng là vừa công tác muội tử thẹn thùng, tiếp tục vừa cười vừa nói, mỹ nữ ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cao Tường Thăng, đến từ Hoa Lý Đại học, ta phỏng vấn là tiêu thụ bộ, buổi sáng đã qua 3 lượt phỏng vấn, chờ ta buổi chiều phỏng vấn còn về sau, chúng ta thì là đồng sự. Hắn ngữ khí mang theo vẻ đắc ý, tựa hồ cảm thấy mình nhất định có thể phỏng vấn thành công. Bất quá Trương Chỉ Dừng vẫn là không có để ý đến hắn, ngược lại hơi hơi nhíu mày. Cao Tường Thăng lại xem thường giống như mắt nhìn Trần Hiên. Đồng dạng một đôi nam nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, rất dễ dàng bị cho rằng là người yêu, bất quá gặp Trần Hiên ăn mặc phổ thông bộ dáng, liền xem như mỹ nữ này bạn trai, hắn cũng không có chút nào rút lui chi tâm. Tâm lý còn nghĩ đến khẳng định là mỹ nữ này làm lấy bạn trai mặt, không có ý tứ nói chuyện với mình, Cao Tường Thăng sau đó tự giác khôi hài nói ra, mỹ nữ, lần đầu gặp gỡ, tin tưởng chúng ta đều cho lẫn nhau lưu lại sâu sắc ấn tượng, chờ ta nhận trước sau lại tìm ngươi kết giao bằng hữu. Chương 136 Phỏng vấn tân nhân. Sau khi nói xong, Cao Tường Thăng đi đến hắn phỏng vấn đại học sinh ăn cơm bàn ăn, ngồi xuống hỏi thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử, ngươi biết mỹ nữ kia là cái gì cái bộ môn sao? Nàng là phòng thị trường mới chủ nhiệm quản lý, Trương Chỉ Dừng Trương giám đốc. Thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử lễ phép hồi đáp. Cao Tường Thăng mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mỹ nữ kia còn trẻ như vậy, liền lên làm phòng thị trường quản lý, bất quá nhìn như vậy đến, cùng mỹ nữ ngồi một chỗ ăn cơm nam sinh thì khẳng định không phải bạn trai nàng. Cao Tường Thăng cảm thấy mình phán đoán rất lợi hại chuẩn xác, khóe miệng nhịn không được hiện hiện mỉm cười. Ăn cơm chưa xong, Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng trở lại văn phòng tiếp tục làm việc, qua ước chừng mười mấy phút, trên bàn công tác máy riêng vang lên. Trương Chỉ Dừng vừa tiếp xúc với nghe, nguyên lai là bộ phận nhân sự đánh tới, nói có nhận lời mời phòng thị trường đại học sinh đã đi qua phía trước mấy vòng phỏng vấn, hiện tại liền đợi đến nàng đi xuống đánh nhịp quyết định đi ở. Sau khi để điện thoại xuống, Trương Chỉ Dừng hơi chút suy ngẫm, liền nói với Trần Hiên, đi với ta bộ phận nhân sự một chuyến. Đi làm sao? Trần Hiên nhỏ kỳ. Phỏng vấn tân nhân A. Trần Hiên nhất thời trợn mắt một cái, phỏng vấn đều muốn hắn cùng đi, vốn đang coi là Trương Chỉ Dừng có chuyện gì ra ngoài, hắn liền có thể lười biếng một chút. Gặp hắn một bộ không tình nguyện bộ dáng, Trương Chỉ Dừng nội tâm một tia tiểu đắc ý, không chút khách khí lôi kéo Trần Hiên ra tới phòng làm việc. Hai người tới phòng thị trường, cái kia thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử đem bọn hắn dẫn tới chuyên môn phỏng vấn trong gian phòng lớn, chỉ thấy mười mấy người sinh viên đại học đều ở bên trong. Nhìn đến hai người tiến đến, tất cả đại học sinh tất cả đều hướng Trương Chỉ Dừng nhìn qua, nam sinh nhìn đến hai mắt phát sáng, bọn họ chưa từng thấy như thế xinh đẹp nữ sinh, thả tại trường học của bọn họ bên trong, tuyệt đối còn bạo bọn họ hoa khôi, các nữ sinh thì nhìn một chút thì không tự giác cúi đầu, như thế tuyệt sắc nữ hài tử, thực sự làm cho các nàng tự ti mặc cảm. Trương giám đốc, ba vị này chính là muốn phỏng vấn phòng thị trường đồng học. Thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử chỉ bên trong hai nam một nữ, ba người đều là một mặt khẩn trương ngây ngô, thân thể hơi hơi kéo căng lấy. Trương Chỉ Dừng gật gật đầu, đang muốn mệnh lệnh Trần Hiên đi giúp nàng phỏng vấn, trước đó tại căn tin bắt chuyện nàng Cao Tường Thăng lại tiếp cận đến, mười phần tự tin nói ra, Trương giám đốc, ta cũng muốn nhận lời mời phòng thị trường, mời phía trước thử ta đi. Cao Tường Thăng, ngươi không phải nhận lời mời tiêu thụ bộ sao? Đã qua mấy vòng phỏng vấn, xin không nên tùy tiện cải biến bộ môn nha. Thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử tuy nhiên tâm lý khó chịu, miệng phía trên vẫn là khách khí nói ra. Bởi vì Cao Tường Thăng thúc thúc cũng là tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý, thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Cao Tường Thăng xem thường nói ra, không phải liền là thay cái bộ môn mà thôi nha, có phiền phải gì, mà lại ta dạng này nhân tài, đến đâu cái bộ môn đều có thể trở thành giường cột. Hắn lời hoàn toàn không đem thông báo tuyển dụng muội tử nhắc nhở để vào mắt, thế nhưng là thông báo tuyển dụng muội tử cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Loại này thân thích hộ không dễ chọc. Gặp nàng không nói lời nào, Cao Tường Thăng nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp tục xem hướng Trương Chỉ Dừng. Trần Hiên, ngươi đến phỏng vấn đi. Trương Chỉ Dừng nhìn cũng không nhìn Cao Tường Thăng, lạnh lùng mà nói. Cao Tường Thăng gặp Trương Chỉ Dừng thế mà an bài Trần Hiên cho hắn phỏng vấn, hắn là đại học danh tiếng xuất thân, tự nhận là không thua bởi Trầm Thị tập đoàn tất cả tân nhân nhân viên, cũng không muốn để một cái gần giống như hắn tuổi tác ra hỏa phỏng vấn, lúc này nói ra, Trương giám đốc, tại sao muốn để hắn đến phỏng vấn ta, hắn là ngươi trợ lý sao? Không sai. Trương Chỉ Dừng ngữ khí đạm mạc, đây là nàng nói với Cao Tường Thăng câu nói đầu tiên. Trên thực tế tại nội tâm của nàng, đã trực tiếp đem cái này lô mãng ra hỏa đào thải, chỉ là mình lười nhác mở miệng, để Trần Hiên qua loa một chút mà thôi. Trần Hiên lại nghe được dở khóc dở cười, bất quá đối mặt nhiều như vậy tân nhân đại học sinh, hắn vẫn là muốn chiếu cố một chút Trương đại quản lý mặt mũi, theo nàng nói đi. Cao Tường Thăng gặp mỹ nữ quản lý rốt cục chịu nói chuyện cùng hắn, thần sắc mừng rỡ nói ra, đã như vậy, ta cũng muốn phỏng vấn Trương giám đốc trợ lý, ta tin tưởng mình tuyệt đối không so cái này người kém. Hả, thật sao? Nói một chút ngươi phương diện nào không so ta kém? Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Cao Tường Thăng ngạo nghễ mà nói, đầu tiên ta là Hoa Lý Đại học, là bản tỉnh tốt nhất hai chỗ trọng điểm đại học một trong nước cũng là xếp hạng hàng đầu, xin hỏi ngươi là cái gì trường học? Thiên Hải Đại học. Trần Hiên từ tốn nói, Thiên Hải Đại học, đó không phải là chưa có xếp hạng tên phổ thông bản khoa sao? So ta Hoa Lý Đại học kém xa. Cao Tường Thăng xem thường giống như nói ra, nhìn đến chúng ta tại bằng cấp phía trên đã có chênh lệch rất lớn, ta cảm thấy ta trong trường học thu hoạch được những cái kia giải thưởng đều không cần thiết nói. Trương giám đốc, ngươi thuê ta làm trợ lý A, ta tuyệt đối so với hắn tốt gấp trăm lần. Trương Chỉ Dừng không có nhìn hắn, mà chính là nhìn về phía Trần Hiên, tựa hồ là đang dùng ánh mắt hỏi thăm hắn ý kiến bộ dáng. Tại chỗ các sinh viên đại học nhìn thấy bộ này tình hình, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, Trần Hiên bất quá là một trợ lý, làm sao vị này Trương giám đốc giống như đặc biệt coi trọng hắn. Cao Tường Thăng đúng không, ngươi bị đào thải. Trần Hiên rất tùy ý nói ra, thậm chí không đưa ra bất kỳ lý do gì. Cao Tường Thăng nhất thời lửa giận xông lên đầu, Trương Giám Đốc, dựa vào cái gì một cái tiểu trợ lý có thể quyết định ta nhận lời mời kết quả. Ta không phục, mời ngươi cho cái thuyết pháp. Trương Chỉ dừng mặt không biểu tình nói ra, Trần Hiên quyết định chính là ta quyết định, không có gì thuyết pháp không nói pháp. Cái này Cao Tường Thăng nhất thời nghẹn lời, nội tâm không khỏi suy đoán Trương Giám Đốc cùng hắn trợ lý quan hệ, chẳng lẽ hai người này đang làm văn phòng luyến tình. Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn tâm lý vừa ghen tị lại là phẫn hận, cái này Trần Hiên một điểm nào tốt hơn hắn, lại có thể được đến mỹ nữ quản lý ưu ái. Hắn các sinh viên đại học cũng là đối Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng quan hệ càng thêm hiếu kỳ, đương nhiên bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao về sau khả năng cũng là Trầm Thị tập đoàn nhân viên. Cao Tường Thăng, thực Trần Hiên tiên sinh là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc. Thông báo tuyển dụng chuyên viên muội tử ở một bên nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở. Tuy nhiên nàng thanh âm không lớn, nhưng trong phòng người toàn bộ đều nghe được rõ ràng, các sinh viên đại học nhất thời một mặt kinh ngạc. Nguyên lai cái này cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều nam sinh, lại là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Tuy nhiên làm không có tốt nghiệp học sinh, bọn họ còn không quá giải thủ tịch thầy thuốc địa vị đến cùng cao bao nhiêu, nhưng khẳng định là Trầm Thị tập đoàn hoạch tâm cao tầng cấp bậc. Cao Tường Thăng cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nguyên lai vừa mới Trương Chỉ Dừng nói Trần Hiên là nàng trợ lý lời nói là gạt người, hắn không nghĩ tới Trần Hiên tuổi còn trẻ như thế, liền lên làm thủ tịch thầy thuốc. Có điều hắn rất nhanh lại trong lòng cười lạnh, thủ tịch thầy thuốc thì thế nào, thúc thúc hắn thế nhưng là tiêu thụ bộ quản lý. Vô luận là ở đâu nhà trong công ty, tiêu thụ bộ quản lý đều là quyền cao chức trọng nhân vật, bởi vì giúp công ty sáng tạo giá trị lợi nhuận là tối cao, một cái năng lực mạnh, giao thiệp rộng tiêu thụ quản lý, địa vị thậm chí chỉ ở công ty lão tổng phía dưới. Chương 137, cơ hội chỉ có một lần. Thông báo tuyển dụng chuyên viên, người đi mời thúc thúc ta tới, hôm nay việc này không xong. Cao Tường Thăng có thúc thúc hắn tăng thêm lòng dũng cảm, giờ phút này một mặt phách lối, nói chuyện lực lượng mười phần. Một cái phòng thị trường quản lý, một cái thủ tịch thầy thuốc, cái nào có thể so sánh thúc thúc hắn địa vị cao. Thông báo tuyển dụng muội tử yếu ớt nói ra, thúc thúc của ngươi, cao quản lý hắn rất nhanh liền tới. Những thứ này đại học sinh bên trong cũng có mấy cái nhận lời mời tiêu thụ bộ, bởi vậy thông báo tuyển dụng muội con trước đó đã cho tiêu thụ bộ quản lý gọi qua điện thoại, chỉ là cao quản lý tương đối bận rộn không có trước tiến tới. Rất tốt. Cao Tường Thăng hài lòng gật gật đầu, sau đó đắc ý nhìn Trần Hiên, ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay là người nào công tác khó giữ được, lăn ra Trầm Thị tập đoàn. Tất cả mọi người không dám nhúng tay đối trận này không có khói lửa chiến tranh, các sinh viên đại học chỉ là tới nơi này phỏng vấn, đối mặt Thiên Hải thành phố long đầu xí nghiệp Trầm Thị tập đoàn, vốn là đã vô cùng gấp gáp, hiện tại lại sắp tận mắt chứng kiến tập đoàn cao tầng ở giữa đấu tranh, càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất quá phòng thị trường quản lý, thủ tịch thầy thuốc cùng tiêu thụ bộ quản lý so ra, bên nào địa vị càng cao. Những thứ này các sinh viên đại học trước đó đều nghe Cao Tường Thăng nói qua, trừ tập đoàn tổng giám đốc, là thuộc thúc thúc hắn địa vị tối cao. Rất nhiều học sinh cũng là bởi vì giờ phút này ý định nọt Cao Tường Thăng, cùng hắn cùng một chỗ phỏng vấn tiêu thụ bộ. Chỉ chốc lát sau, một cái âu phục dày da, tướng mạo hơi mập trung niên nam nhân đi tới, hắn nhiều năm chỗ làm việc kinh nghiệm lập tức cảm giác được phỏng vấn trong phòng bầu không khí có điểm gì là lạ, còn chưa lên tiếng. Cao Tường Thăng thật hưng phấn chào đón nói ra, thúc thúc, ngươi rốt cục tới. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Cao quản lý nghi hoặc hỏi. Cao Tường Thăng chỉ Trần Hiên lạnh cười nói, ta vừa mới thay đổi chủ ý muốn đi phòng thị trường, cái này cái gì thủ tịch thầy thuốc không cho ta thông qua phỏng vấn. Đúng. Cao Tường Thăng vừa mới dứt lời, thì hung hăng chịu Cao quản lý một bàn tay, mặt trong nháy mắt xuất hiện năm đầu đỏ tươi thủ ấn. Thúc thúc. Cao Tường Thăng không khỏi kinh hãi. Cao quản lý tiếng như chuông lớn quát mắng. Đồ hôn trướng, dám nói như vậy Trần Đại Y Sư. Sau đó lập tức quay sang nhìn về phía Trần Hiên, kinh sợ nói ra, Trần Đại Y Sư, thật xin lỗi, ta cái này cháu trai não tử không tốt sẽ không nói chuyện, xin ngài không muốn chấp nhặt với hắn. Làm lúc trước Trầm gia nội đấu hiện trường bên trong một viên, cao quản lý thế nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy đến Trần Hiên là như thế nào thi triển lôi đình thủ đoạn, đem hai cái tập đoàn phó đồng Trầm Thành, Trầm Phượng dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như nói Trầm Băng Lam là Trầm Thị tập đoàn nữ hoàng, cái kia Trần Hiên cũng là nữ hoàng sau lưng nam nhân. Chí ít cao quản lý là như thế phán đoán, hắn ánh mắt so với người khác càng độc ác hơn, đại bộ phận cao quản chẳng qua là cảm thấy Trần Hiên địa vị vẫn tại Trầm Băng Lam phía dưới, mà cao quản lý cảm thấy không lâu tương lai, Trầm Tổng tuyệt đối sẽ trở thành Trần Đại Y Sư nữ nhân, đến thời điểm toàn bộ Trầm Thị tập đoàn đều muốn bị Trần Đại Y Sư triệt để trường khống. Bởi vậy cao quản lý sao dám không đúng cái này tương lai Trầm Thị tập đoàn chúa tể tất cung tất kính. Thúc thúc. Ngươi tại sao muốn cùng hắn nói xin lỗi, ngươi không phải nói tiêu thụ bộ quản lý chỉ ở tập đoàn tổng giám đốc dưới một người sao? Gia hỏa này không có khả năng so ngài địa vị còn cao. Bị đánh một bàn tay, Cao Tường Thăng vừa sợ vừa giận, khó có thể tin hỏi. Cao quản lý nghe hắn càng nói càng không có phân tức, càng là trợn mắt như điện mắng, đần độn, đó là ta bình thường theo ngươi cha chém gió mà thôi, ngươi còn coi là thật. Cút đi, ta về sau không có ngươi đứa cháu này. Vì một cái quan hệ bình thường thôi cháu trai đi đắc tội Trần Hiên, Cao quản lý vô luận như thế nào cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền sinh ý. Cao Tường Thăng nghe được đều nhanh ngốc rơi, hắn không nghĩ tới thúc thúc vì Trần Hiên, thế mà lại nhẫn tâm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Làm Trầm Thị tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý thúc thúc, là Cao Tường Thăng nhà hắn lớn nhất cứng rắn quan hệ, nếu như Cao quản lý thật không còn nhận thân, vậy hắn nhà về sau làm chuyện gì đều có khó khăn. Thúc thúc, ta sai, ta không nên nói lung tung đắc tội Trần Đại Y Sư. Cao Tường Thăng trước đó so người nào còn phách lối, bây giờ lại là lập tức nhận sợ, hắn một mặt hoảng sợ kinh hoàng, vừa nhìn về phía Trần Hiên cầu khẩn nói, Trần Đại Y Sư, thật xin lỗi, ta có mắt như mù đắc tội ngài, xin ngài không nên trách tội ta cái này còn không có tốt nghiệp đại học sinh, cho ta một cái cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã bỏ lỡ. Trần Hiên từ tốn nói, câu nói này, tựa như tuyên án Cao Tường Thăng tử hình đồng dạng, để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tứ chi như nhuộn ra. Dường như bị rút sạch chỗ có sức lực. Hắn các sinh viên đại học nhìn thấy một màn này, rốt cuộc minh bạch Trần Hiên mới là nơi này chúa tể. Cái gì tiêu thụ bộ quản lý, phòng thị trường quản lý, địa vị đều kém xa tít tắp cái này cái trẻ tuổi thủ tịch thầy thuốc. Giờ khắc này, các sinh viên đại học trong mắt chỉ có kính nể cùng ngưỡng mộ, các nữ sinh càng là trong mắt ngôi sao nhỏ lấp lóe, tựa hồ đối với Trần Hiên có ý nghĩ gì. Hắn mấy cái phỏng vấn phòng thị trường, hết thảy thông qua. Trần Hiên lại nhẹ nhàng tuyên bố. Ba cái nhận lời mời phòng thị trường đại học sinh nhất thời một mặt mừng rỡ, bọn họ nguyên lai còn rất lo lắng, sợ hãi bị Cao Tường Thăng liên lụy đến đây, không nghĩ tới thủ tịch thầy thuốc không hỏi một tiếng, thì để bọn hắn thông qua, quả thực khiến người ta mừng rỡ. Nhìn lấy mấy cái một mặt vui vẻ đại học sinh, Trần Hiên cười cười, thực hắn cũng không am hiểu cũng lười cho người ta phỏng vấn, dù sao phía trước đã có mấy đạo phỏng vấn kiểm tra, mà phòng thị trường lại thiếu người, bởi vậy trực tiếp đem bọn hắn chiêu tiến đến. Chương chỉ dừng. Ngươi xem một chút mấy người này có cái nào thích hợp làm người trợ lý. Trần Hiên hỏi, hắn cũng không muốn lại bị Trương Chỉ Dừng lôi kéo mỗi ngày làm việc lặt vặt. Trương Chỉ Dừng nhíu nhíu thật dài lông mi, nhét lên khỏe môi nói, ta không muốn bọn họ, liền muốn ngươi làm ta trợ lý. Trần Hiên nhất thời im lặng ngưng ướt, giờ khóc giờ cười. Người khác nhưng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, ngửi ra một tia mập mờ khí tức. Nếu nói thủ tịch thầy thuốc cùng phòng thị trường mỹ nữ quản lý ở giữa, không có một chút hắn quan hệ lời nói. Bọn họ là tuyệt đối không tin. Cao quản lý thì mặt lạnh lấy, trầm giọng nói với Cao Tường Thăng, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Cao Tường Thăng một mặt xấu hổ, túi đầu kéo lấy cước bộ đi ra ngoài. Cùng ngày, hắn phỏng vấn đại học sinh đều trúng tuyển, trừ nguyên bản nhận chức lớn nhất vững vàng Cao Tường Thăng. Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng mang theo ba người sinh viên đại học tới phòng thị trường, để bọn hắn làm đơn giản tự giới thiệu, lại an bài văn phòng chỗ ngồi. Về sau hai người lần nữa trở lại quản lý văn phòng, vừa đóng cửa lại. Trần Hiên thì một mặt bất đắc dĩ nói ra, Trương Chỉ Dừng, ta cảm thấy liên quan tới ngươi trợ lý sự tình, chúng ta phải thật tốt nói chuyện, ngươi nhìn ta biếng nhác, căn bản không thích hợp làm ngươi trợ lý. Hi hi, ngươi cũng biết ngươi lười nhác à, bất quá cũng bởi vì ngươi tính cách này, ta mới để ngươi làm trợ lý, nâng nâng ngươi tính tích cực, biết hay không? Trương Chỉ Dừng cười hì hì nói ra. Trần Hiên nhất thời ngạc nhiên im lặng, vài giây sau mới mở miệng nói, Trương Đại Quản lý. Ta nói thế nào cũng là vừa vặn cho Trầm Thị tập đoàn lập xuống công lao hắn mã, ngươi coi ta là làm việc lặt vặt sai xử không thích hợp à. Ai để ngươi không đáp ứng biểu tỷ làm phó tổng giám đốc đây, làm thủ tịch thầy thuốc cũng rất thanh nhàn, tóm lại sự kiện này không lại dùng nói, các loại trận này làm xong ta sẽ thả ngươi tiếp tục sóng. Trương Chỉ Dừng một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu, để Trần Hiên triệt để từ bỏ cùng nàng cãi lại. Chương 138, Tây Lương đến vị trang đại sư. Thực đợi tại Trương Chỉ Dừng văn phòng bên trong. Trần Hiên cũng cần làm quá nhiều chuyện, rất nhiều công tác đều bị chuyên nghiệp cấp bậc Trương Chỉ Dừng xử lý, lan lộn đến lúc tan việc, Trần Hiên liền có thể trốn mất. Trở lại biệt thự về sau, Trần Hiên một bên chờ lấy cầm cầm, giao giao hai cho hắn làm bữa tối, một bên soát điện thoại di động, nhìn xem lớp học nhóm cũng đang thảo luận chủ nhật họp lớp sự tình, phần lớn người đều nghĩ đến theo phong trào nguyệt muốn ký tên, chụp ảnh chung loại hình, nhìn một hồi, Trần Hiên thì đóng lại khung chích chát. Ngồi một hồi, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Trần Hiên nhìn màn hình biểu hiện tuy nhiên là người lạ gọi tới, nhưng dãy số khá quen. Kết nối về sau, truyền tới một lão giả thanh âm, Trần Chân Nhân ngài khỏe chứ, ta là Thanh Nguyên Tử. Há, ta nhớ được ta không có điện thoại cho ngươi dãy số đi. Trần Hiên nhớ đến lúc ấy chính mình chỉ là thu Thanh Nguyên tiên sinh danh thiếp. Thanh Nguyên tiên sinh kính cẩn nói ra, ngài số điện thoại, ta nắm cắt lão cùng Long lão đại nghe được, hy vọng ngài sẽ không để ý. Nói đi, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Trần Hiên dễ chịu ngồi dựa vào ở trên ghế salon, có chút hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, một ngày trước theo Tây Lương tỉnh bên kia đến một vị nhập đạo cao nhân, danh hào Trang đại sư, hai ngày này cùng chúng ta bên này tu hành phạm vi luận đạo đấu pháp, chúng ta cùng hắn đấu mấy lần, không người là đối thủ của hắn. Chuyện này cùng có quan hệ gì? Trần Hiên ngữ khí lãnh đạo. Đầu bên kia điện thoại, Thanh Nguyên tiên sinh bờ môi rung động một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia Trang đại sư mang đến một kiện pháp khí, uy lực tuyệt luân, chắc hẳn Trần chân nhân hội cảm thấy hứng thú. Cái gì pháp khí? Đó là một khỏa tụ thủy châu, miễn là đọc pháp quyết, liền có thể điều động bảo châu phát xạ thủy tiễn, có thể nói không gì không pha a, không có người có thể đấu qua được hắn món bảo vật này. Thanh Nguyên tiên sinh nhớ lại, vẫn như cũ kinh dị vô cùng. Trần Hiên vừa nghe đến có chút hứng thú, tiếp tục hỏi, cùng ngươi cái kia đã tổn hại ngọc bản so sánh thế nào? Ta cái kia ngọc bản chỉ có thể phát ra 3 thước bạch quang, cái kia tụ thủy châu lại có thể chỉ đâu đánh đó, so sánh cùng nhau ta ngọc bản là kém xa tít tắp a. Thanh Nguyên tiên sinh ngữ khí tuy nhiên hơi cường điệu quá, nhưng hắn cảm thấy mình phán đoán khẳng định không sai. Trần chân nhân, ta nhìn cái kia tụ thủy châu, rất có thể là cùng ngài thanh ngọc vòng tay mở dạng, đều là chân chính pháp khí. Ồ, vậy ta ngược lại muốn gặp một lần vị kia Trang đại sư. Trần Hiên xác thực muốn biết, trên cái thế giới này có phải hay không còn có giống như hắn chính thức người tu đạo. Thanh Nguyên tiên sinh nghe đến Trần Hiên câu nói này, ngữ khí mừng rỡ nói ra, cái kia Trang đại sư ngày mai sẽ tiếp tục cùng phụ cận mấy cái thành phố đuổi tới tu hành người luận đạo đấu pháp, đã Trần chân nhân ngài muốn gặp hắn, ta ngày mai tới đón ngài. Trần chân nhân là ở tại Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự sao? Không sai. Trần Hiên đồng ý xuống tới, cúp điện thoại, suy nghĩ một chút lại bấm một cái mã số, khóe miệng hơi hơi dương lên. Uy, Trương Chỉ Dừng, ta ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Đầu bên kia điện thoại, Trương Chỉ Dừng thanh thúy thanh âm truyền đến, Trần Hiên, ngươi muốn trộm lười không đi làm lời nói, ta cũng sẽ không phê ngươi. Đương nhiên là có nguyên nhân, ta ngày mai muốn đi gặp Thanh Nguyên tiên sinh, Kim Tầm giáo cổ sư Quý Lôi thì giam giữ ở hắn nơi đó, ta muốn đi hỏi hắn một chút sự tình. Trần Hiên tùy tiện tìm cái lý do. Nghe đến Trần Hiên muốn điều tra Kim Tầm giáo, Trương Chỉ Dừng lúc này mới đáp ứng, tốt à, vậy ngươi cẩn thận một chút, Kim Tầm giáo cổ sư thế nhưng là so ngươi còn tà môn nha. Cái gì so ta còn tà môn, nói ta giống như không phải người bình thường giống như, tốt, ta tắt điện thoại. Trần Hiên nhịn không được cười lên, cúp điện thoại. Ngày hôm sau ước chừng 10 giờ thời điểm, Thanh Nguyên tiên sinh lái một chiếc rồn rột sờ đi vào biệt thự cửa lớn. Trần Hiên sau khi lên xe, Thanh Nguyên tiên sinh vừa lái xe vừa nói, Trần chân nhân, hôm nay lại có 2 vị người tu hành theo gia phong, Viêm Thành 2 thành phố chạy đến, muốn mở mang kiến thức một chút vị kia Trang đại sư pháp thuật. Mặt khác, cái kia Trang đại sư nói hắn tụ thủy châu trừ có thể lăng không giết địch bên ngoài, trong hạt châu linh thủy còn có thể ôn dưỡng thân thể, an tâm định thần, kéo dài tuổi thọ, thả ra tin tức nói muốn đấu giá tụ thủy châu, dẫn đến không ít đại phú hảo. Nhìn đến đây mới là cái kia Trang đại sư chính thức mục đích đi. Trần Hiên nhấp nhô mà nói. Thanh Nguyên tiên sinh ngượng ngập cười một tiếng nói, nếu như Trần chân nhân ngươi cảm thấy cái kia tụ thủy châu là chân chính pháp khí, ta cũng muốn đem nó mua lại. Nhìn kỹ hắn nói đi. Trần Hiên từ chối cho ý kiến nói ra. Xe mở hướng Quy Vân Sơn phương hướng, Trần Hiên trong tầm mắt xuất hiện một mảnh thanh sắc dãy núi, không khỏi hỏi, các ngươi sẽ không ở Bạch Ngọc lâu phía trên đấu pháp à? Không phải, tại Phong Vũ Hồ Lang Hoàn Thủy các bên trong. Thanh Nguyên tiên sinh ngữ khí cung kính trả lời. Trần Hiên gật gật đầu, hắn nhớ đến Tần Phi Tuyết nhà ngay tại Phong Vũ Hồ bên cạnh. Đến Quy Vân Sơn chân về sau, xe dọc theo Phong Vũ Hồ một bên mở một đoạn ngắn đường, ngừng ở một tòa cầu gỗ trước đó. Cầu gỗ hai bên trông coi mấy cái đồ tây đen đại hán, nhìn người tới là Thanh Nguyên tiên sinh, đối với hắn cúc không người, trực tiếp cho đi. Thanh Nguyên tiên sinh dẫn Trần Hiên đi qua cầu gỗ, đi vào một tòa thiết kế độc đáo, cổ hương cổ sắc trong hồ lầu các. Xuyên qua mấy cái cổ điển đại sảnh, hai người tới một chỗ ngắm cảnh ban công. Bên trong đã tới một đám người, hoặc ngồi hoặc đứng, ẩn ẩn làm mấy cái phái. Thanh Nguyên tiên sinh, ngươi đến, làm sao không có thấy ngươi nâng lên vị kia Trần chân nhân? Một người mặc trường sam màu xám, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng gầy gò nam tử mở miệng, nghe ngữ khí tựa hồ là Thanh Nguyên tiên sinh tu hành vòng tròn bên trong bằng hữu. Trường sam này bên người nam tử còn đứng lấy mấy cái tuổi tác có phần lão, cơ hồ đều bước vào tuổi 60 lão giả, đám người này đều là Thiên Hải thành phố tu hành vòng tròn bên trong. Vị này cũng là Trần chân nhân. Thanh Nguyên tiên sinh tránh ra một bước, nhìn về phía sau lưng Trần Hiên, cho mọi người giới thiệu nói. Phốc vậy. Liên tiếp cười nhạo tiếng vang lên, tất cả mọi người không nghĩ tới Thanh Nguyên tiên sinh hôm qua thổi đến thiên hoa loạn truy Trần chân nhân, lại là một tên mao đầu tiểu tử. Thanh Nguyên tiên sinh, ngươi không có lầm chứ, gọi một cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử tới chống đỡ chàng, các ngươi Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi không có người. Một vị ngồi tại ghế đá, dáng người béo tốt trung niên nam tử không chút khách khí cười khẩy nói. Tương hành, không được đối với Trần chân nhân vô lễ. Thanh Nguyên tiên sinh mời đến Trần Hiên, giờ phút này răn dạy lên nam tử kia cũng đến là lực lượng mười phần. Trong miệng hắn Tương Hoành là đến từ Viêm Thành thành phố một vị lão đại nhân vật, nắm trong tay toàn bộ Viêm Thành tất cả sòng bạc ngầm, thế lực cực lớn, có thể nói nhất phương tiêu hùng. Bất quá cùng Long Phi, Hoàng Mãng hai vị lão đại khác biệt là, Tương Hoành nóng lòng tu hành, phát bảo loại hình sự vật, bởi vì hắn sự nghiệp làm được càng lớn, thì càng sợ chết, bốn phía nghe ngóng thu mua có thể phòng thân hộ thể hoặc là kéo dài tuổi thọ pháp khí, đương nhiên những năm này đều là không thu hoạch được gì. Lần này nghe nói theo Tây Lương tỉnh đến một vị trang đại sư, hơi hợt thì đánh bại Thiên Hải thành phố tất cả người tu hành, còn buông lời muốn đấu giá pháp khí, Tương Hoành liền không chút do dự theo Viêm Thành chạy tới. Chương 139, đấu pháp. Tương Hoành cũng không phải là không chuẩn bị mà đến, hắn chẳng những mang đến tất cả tinh anh bảo tiêu, còn mời đến Viêm Thành thành phố nổi danh nhất tu hành đại sư đại diễn tán nhân, chuẩn bị để hắn trước cùng trang đại sư đấu pháp một trận. Dù sao tụ Thủy Châu khẳng định sẽ gây nên tất cả đến phú hào tranh đoạt, đến thời điểm đánh ra hơn 100 triệu giá trên trời cũng có thể. Tương Hoành nội tâm hạ quyết tâm, nếu như mạnh mẽ bắt lấy không thành, lại dùng trọng kim cướp đoạt cũng chính là. Gặp Thanh Nguyên tiên sinh thế mà đối tiểu tử kia cung kính như thế, Tương Hoành càng là cảm thấy Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi tất cả đều là hữu danh vô thực phế vật, bởi vậy cười đến càng thêm ngông cuồng. Thanh Nguyên tiên sinh, ngươi tôn xưng tiểu tử này làm chân nhân, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có năng lực gì, có thể cùng ta mời đến đại diễn tán nhân so sánh. Hừ, Tưởng lão đại, xin đừng nên cầm bản tán nhân cùng một cái không biết nơi nào đến đứa nhà quê đánh đồng. Tương Hoành bên cạnh, một người mặc hắc bạch đạo phục, ước chừng ngoài 60 tuổi đạo nhân khinh thường nói ra. Tốt. Ở giữa ngồi đấy một vị tiên phong đạo cốt, mặt mũi tràn đầy ngạo khí lao giả mở to mắt, vuốt vuốt râu dê nói ra, đã các vị đều đã đến đông đủ, xin hỏi hôm nay là ai muốn trước cùng ta luận đạo đấu pháp? Hắn vừa mở miệng, trong lầu các tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Vị lao giả này cũng là hai ngày này đại bại Thiên Hải thành phố chư vị người tu hành, uy danh hiển hách trang đại sư. Gặp hắn uy phong lẫm liệt, vênh váo hung hăng bộ dáng, Thanh Nguyên tiên sinh còn có tu hành vòng tròn bên trong mấy cái người bằng hữu đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, không một người đấu qua được một cái bên ngoài tới tu hành hơn nửa đời người xem như bạch tu. Trần Hiên tùy ý tìm trương ghế đá ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy vị kia trang đại sư. Thanh Nguyên tiên sinh đứng ở phía sau hắn. Mấy cái tu hành bằng hữu đều đối với hắn quăng tới nghi hoặc ánh mắt không giải thích được, giống như đang chất vấn hắn làm sao mang một tên mao đầu tiểu tử tới, bọn họ Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi mặt vốn là ném đến 7-8 phần, cứ như vậy càng là xấu hổ vô cùng. Thanh Nguyên tiên sinh mặt hiện lên cười khổ, không có giải thích, cũng không tiện giải thích Trần Hiên vì cái gì còn trẻ như vậy, đã nhập đạo hóa chân, hắn mấy người bằng hữu kia chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trong lầu các trừ mấy vị người tu hành, hắn 10 cái Âu phục dày da nam tử. Đều là bản địa hoặc là phụ cận thành thị chạy đến phú hào, giống như Tương Hoành nóng lòng pháp bảo pháp khí hàng ngũ, sắp tận mắt thấy đại sư đấu pháp, đều là một mặt hưng phấn vẻ chờ mong. Các phú hào đời này đều chưa thấy qua chính thức pháp khí là bộ dáng thế nào, có cái nào uy năng, hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy. Trang đại sư, ta hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Một cái thân mặc áo xanh, tóc mai hoa dâm lão giả đứng dậy, đi đến Trang đại sư trước mặt. Nhìn đến cái này người, Thanh Nguyên tiên sinh phụ đến Trần Hiên bên thai nói ra, Trần chân nhân, vị này là đến từ Giang Phong thành phố Phong Thủy tiên sinh, người xưng Vân sư phụ, phong thủy tạo nghệ không tại cắt lao phía dưới, tại cái này một mảnh tu hành trong vòng luẩn quẩn cũng là danh tiếng không nhỏ. Trần Hiên huệ bại ngồi đấy, tư thái thoải mái, cái kia Tuân sư phụ căn bản dẫn không nổi hắn hứng thú, bởi vì Trần Hiên sớm đã nhìn thấu Tuân sư phụ trên thân không có một tia pháp lực. Ngược lại là vị kia Trang đại sư, quả thật có chút môn đạo, Trần Hiên chỉ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhìn xem gia hỏa này sẽ như thế nào thi triển thuật pháp. Nhìn đến Tuân sư phụ khiêu chiến, Trang đại sư trong mắt lướt qua một tia khinh thường, bọn họ trước đó đã lẫn nhau giới thiệu qua, biết được Tuân sư phụ lai lịch về sau, Trang đại sư đã không đem cái này phong thủy tiên sinh để vào mắt. Ngay sau đó thản nhiên đứng dậy, ngữ khí ngạo mạn nói ra, mời Tuân sư phụ đi ra bên ngoài cầu thang đá, lầu các phong bế không tốt thi triển ta thuật pháp. Hắn ngạo khí lời nói, để Tuân sư phụ không khỏi trong lòng tức giận, bất quá vẫn gật đầu. Hai người đi đến lầu các dọc theo người ra ngoài một mảnh rộng lớn hình tròn cầu thang đá. Cầu thang đá ba mặt bị nước bao quanh, trên mặt đất khắc lấy một cái đơn giản âm dương bát quái. Mọi người gặp đấu pháp tức sắp bắt đầu, cũng đều hào hào hướng cầu thang đá nhìn qua, còn có một số gan lớn phú hào đi đến cầu thang đá ở mép, muốn khoảng cách gần quan sát. Tương Hoành cùng đại diễn tán nhân cũng là dám đứng ở trong bệ đá hai người, Thiên Hải thành phố mấy cái người tu hành hôm qua đã được chứng kiến tụ thủy châu uy lực, giờ phút này chỉ dám đợi tại trong lầu các, xa xa xem chừng. Trần chân nhân, chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn sao? Thanh Nguyên tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hôm qua hắn tận mắt nhìn đến một cái tới gần cầu thang đá quan sát bảo tiêu, bị Trang đại sư một đạo thủy tiễn bắn đoạn cánh tay, hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, sợ bị thai bay vạ gió. Trần Hiên chậm rãi đứng dậy, ra ngoài đi. Trần chân nhân đều lên tiếng, Thanh Nguyên tiên sinh cũng không dám không nghe theo, đành phải theo Trần Hiên cùng đi đến cầu thang đá ở mép. Nhìn đến bọn họ cũng dám ra đây, Tương Hoành trực tiếp bày làm ra một bộ khịt mũi coi thường biểu lộ, lặng lẽ cười nói, Thanh Nguyên tiên sinh, ngươi vị này Trần chân nhân đứng gần như vậy quan sát, cẩn thận bị đấu pháp dọa đến rớt xuống trong hồ. Hắn là quát tháo một phương lão đại nhân vật, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, tự nhiên dám khoảng cách gần quan sát, thế mà tiểu tử kia lại tính là thứ gì. Thế mà cùng hắn đứng tại một khối, vốn là tính khí nóng nảy Tương Hoành nhất thời khó chịu. Bên cạnh đại diễn tán nhân cũng lắc lắc đầu nói, Thanh Nguyên tiên sinh, ta trước kia kính ngươi nhiều ít có chút đạo hạnh, làm sao hôm nay lại luân lạc tới cần dựa vào một tên tiểu tử tới cứu chàng, Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi, từ đó muốn bị nói thành mua danh chỗ tiếng. Thanh Nguyên tiên sinh nghe được xấu hổ không gì sánh được, có điều hắn vẫn là cố nén không cùng bọn hắn tranh luận, chờ chút thì để những người này mở mang kiến thức một chút, cái gì là chính thức đắc đạo cao nhân. Tại mọi người chờ mong mà ánh mắt tham lam bên trong, Trang đại sư chậm rãi theo trong cửa tay áo lấy ra một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu, toàn thân lóng lánh trong suốt, bên trong một dòng nước trong đang không ngừng xoay tròn lưu động, giống như vật sống, nhìn đến mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây chính là để Trang đại sư hai ngày này đại phát thần uy tụ thủy châu, cũng là tại Tràng Sở có các phú hào hôm nay tình thế bắt buộc bảo vật. Một bên khác, Tuân sư phụ thì bất động thanh sắc lấy ra một khối màu vàng nóng phong thủy la bàn. Nhìn đến cũng là hắn áp đáy hòm pháp bảo. Tuân sư phụ, mời đi. Trang đại sư nhìn thấy phong thủy la bàn, vẫn như cũ bình thản ung dung nói ra, căn bản không có đem Tuân sư phụ pháp bảo để vào mắt. Tại hắn tụ thủy châu trước mặt, hắn cái gì pháp khí pháp bảo đều là đồ bỏ đi. Trang đại sư phía trước đã liên bại mấy người, bởi vậy Tuân sư phụ lại là nửa điểm cũng không dám khinh địch, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên phi tốc xoay tròn, cuối cùng dừng ở cách quẻ phương vị. Mọi người ban đầu còn nhìn không ra biến hóa gì, bất quá 3 giây về sau, bọn họ thì lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bởi vì Tuân sư phụ trước mặt trong hư không vậy mà sinh ra một đốm lửa. Trần Hiên đồng tử hơi co lại, ám đạo thú vị, cái này la bàn vậy mà cũng là kiện không cần pháp lực, chỉ bằng khẩu quyết liền có thể điều động bảo vật. Chỉ nghe Tuân sư phụ trong miệng đọc một tiếng tật, cái kia chút lửa thì lấy nhanh chóng tốc độ hướng Trang đại sư đánh tới. Trang đại sư khỏe miệng xẹt qua một vệt khinh thường ý cười. Thủy hỏa tương khắc, hắn tụ thủy châu xác thực không phải vô địch, nhưng như thế một điểm tiểu tiểu hỏa tinh, làm sao có thể làm gì được hắn. Tay trái nâng tụ thủy châu, tay phải nắm một cái pháp quyết, Trang đại sư bắt đầu thi triển ngự châu chi thuật. Tụ thủy châu trong chốc lát linh quang đại phóng, một đạo thủy tiễn bông dưng ngưng tụ mà thành, cái kia phốc tới sao hỏa bị không chút huyền niệm đả diệt, cùng lúc đó thủy tiễn còn hướng lấy Tuân sư phụ la bản tật bắn đi. Chương 140, liên tiếp bại hai người. Thấy cảnh này, mọi người cơ hồ đều muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Đây chính là truyền thuyết bên trong pháp thuật A. Tuân sư phụ thấy thế hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình công kích bị trong nháy mắt tiêu trừ, thủy tiễn thế tới còn như thế nhanh, vội vàng đọc khẩu quyết. Không ngờ la bàn chỉ châm còn chưa kịp chỉ hướng một cái quái vị, thủy tiễn đã đánh vào la trên bàn, một cái kim loại phá nát tiếng vang lên, la bàn bị đánh phân thành mười mấy khối, rớt xuống đất. Tuân sư phụ đắc ý nhất bảo bối, thì dạng này không chịu nổi một kích, bị trực tiếp phá hủy, hắn nhất thời đau lòng như cát. Trang đại sư vuốt vuốt râu dê, đắc ý hỏi, Tuân sư phụ, ta phá ngươi thuật pháp, hủy ngươi pháp bảo, ngươi có thể phục hay không? Hắn dù sao cũng là tỉnh ngoài đến, hiện tại đánh nát đối phương bảo vật, sợ về sau bị trong bóng tối trả thù, bởi vậy muốn trước dùng ngôn ngữ xem thường ở đối phương. Tuân sư phụ hung hăng cắn răng nói ra, Trang đại sư đạo hạnh cao thâm, Tuân nào đó chịu phục. Nói xong liền nhặt lên mặt đất la bàn toái phiến, đỏ lên mặt đi ra lầu các, một đi không trở lại. Tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có chút ý nghĩa nào. Cũng không mặt mũi gặp người. Mọi người không nghĩ tới Trang đại sư thật sự là truyền thuyết bên trong đắc đạo cao nhân, một hiệp thì đánh bại đến từ Giang Phong thành phố nổi danh nhất phong thủy sư, trách không được như thế tự ngạo. Thanh Nguyên tiên sinh bọn họ gặp hắn thành phố tu hành cao thủ cũng bị dễ như trở bàn tay đánh bại, ngược lại là cảm thấy mình hôm qua thua cũng không tính khó coi. Mà một đám các phú hào càng là hai mắt phát sáng, nhìn lấy Trang đại sư trong tay tụ thủy châu, trong mắt lộ ra tham lam vẻ cuồng nhiệt. Đã hạt châu này uy lực công kích đã lợi hại như vậy, như vậy Trang đại sư nói tới có thể ôn dưỡng thân người, kéo dài tuổi thọ công hiệu, cũng khẳng định lời nói không hoa. Tương Hoành trong mắt hung quang lấp lóe, khỏa này tụ thủy châu hắn là nhất định muốn đoạt lại, vô luận dùng thủ đoạn gì. Chỉ có Trần Hiên như cũ mây trôi nước chảy đứng ở nơi đó, hắn sớm đã thông qua thấu thị nhãn, nhìn đến Trang đại sư thể nội ẩn ẩn có pháp lực dấu vết, bởi vậy đối có thể điều động tụ thủy châu cũng liền không lại kinh ngạc. Trần Hiên vừa mới bắt đầu xác thực đối Trang đại sư cầm giữ có pháp lực cảm thấy ngoài ý muốn, có điều rất nhanh liền phát hiện hắn pháp lực hôn tạp yếu ớt, rất rõ ràng là tu luyện một chút bất nhập lưu tàn khuyết công pháp, liền luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng không tính, không nói đến đắc đạo cao nhân. Còn có vị đạo hữu kia muốn cùng ta thỉnh giáo. Trang đại sư đứng chắp tay, liếc nhìn toàn trường, sau cùng ánh mắt dừng lại tại đại diễn tán nhân trên thân. Hôm nay cũng liền thừa hắn một vị người tu hành, có thể tới đấu pháp. Đến mức Thanh Nguyên tiên sinh nói kia là cái gì Trần chân nhân, Trang đại sư căn bản không để vào mắt, xem Trần Hiên như không có gì. Bị Trang đại sư sắc bén ánh mắt nhìn thẳng, đại diễn tán nhân cười lạnh, đi vào giữa sân. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy giữa sân tình hình, đều muốn nhìn một cái đại diễn tán nhân hội lấy ra pháp bảo gì. Bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, đại diễn tán nhân bảo bối gì đều không lấy ra, mà chính là một mặt thong dong nói ra, Trang đại sư, mời ra tay đi. Ồ, ngươi không cách dùng khí. Trang đại sư hơi hơi lạ thường, đáy lòng lại có một tia khinh thường. Tại được chứng kiến hắn thủ đoạn về sau, cái này cái gì đại diễn thế mà còn tự tin như vậy, tay không đối địch, Trang đại sư quyết định muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Mặc dù biết đại diễn là một phương lão đại Tương Hoành mời đến, nhưng Trang đại sư có tự vệ át chủ bài, thậm chí ngay cả súng ống đều có thể không sợ. Đại diễn tán nhân không có trả lời Trang đại sư lời nói, hắn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt tinh quang đại thịnh, đột nhiên nâng lên hai tay ở trước ngực kết cái pháp ấn, tựa hồ tại ấp ủ cái gì thuật pháp. Sau một khắc, hắn một thân đạo bào không gió từ trống, bay phất phới, khí thế phi phàm. Trang đại sư rốt cục lộ ra vẻ kinh dị, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, đạo sĩ này vậy mà giống như hắn cầm giữ có pháp lực. Người khác đồng dạng lộ ra thật không thể tin thần sắc, cái này đại diễn tán nhân rõ ràng là cách làm dấu hiệu A. Tương Hoành cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn đến hắn mời đến tu đạo cao thủ biểu hiện như thế, nhìn đến cái kia tụ thủy châu không dùng ra tiền liền có thể bỏ vào trong túi. Trần chân nhân, chẳng lẽ cái này đại diễn tán nhân cũng là nhập đạo người? Thanh Nguyên tiên sinh nhịn không được hướng Trần Hiên hỏi. Cái gọi là nhập đạo, cũng là tu luyện ra pháp lực, tiến vào luyện khí kỳ tu đạo người. Thanh Nguyên tiên sinh không biết cụ thể cảnh giới phân chia, bởi vậy liền đem cầm giữ có pháp lực tu sĩ xưng là nhập đạo người. Trần Hiên lắc đầu, cười nhạt nói, hắn chỉ là hiểu được một chút dẫn khí nhập thể chi pháp mà thôi. Dẫn khí nhập thể. Thanh Nguyên tiên sinh trong đầu nỗ lực tìm kiếm hắn xem qua điển tịch, nhớ tới cái gọi là dẫn khí nhập thể, tựa hồ là nhập đạo trước mấu chốt nhất trình tự. Còn không có tỉ mỉ suy tư, chỉ nghe giữa sân đại diễn tán nhân hét lớn một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Hắn lời còn chưa dứt, cả tòa hình tròn cầu thang đá đã cuồng phong gào thét, thổi đến tất cả mọi người nhanh mắt mở không ra, lui về phía sau. Trần Hiên sừng sững bất động, cái này đại diễn tán nhân mượn chỉ là giữa thiên địa một chút yếu kém linh khí mà thôi, đến mức cuồng phong nhìn như mãnh liệt, lại một chút cũng thương tổn không người, phô trương thanh thế thôi. Không gì hơn cái này thanh thế, đã đủ để cho Trang đại sư đối đại diễn tán nhân lau mắt mà nhìn, hắn giờ phút này toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch, bắt đầu điều động tụ thủy châu bên trong cao cấp thuật pháp. Pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Mời kim quang nhanh hiện. Đại diễn tán nhân đọc xong một câu cuối cùng, sắc mặt đỏ bừng lên, giống như có lẽ đã đến cực hạn. Giữa thiên địa một chùm loáng thoáng kim quang, hướng về đại diễn tán nhân thủ ấn phía trên tụ tập mà đến, gặp thuật pháp đã thành, đại diễn tán nhân đem kết ấn hai tay chỉ về phía trước, đạo kim quang kia liền hướng Trang đại sư mà đi. Trang đại sư sắc mặt đột biến, biết kim quang này chính là Trảm Yêu Hích Tà Chi Quang, lúc này toàn lực thôi động tụ thủy châu. Cả người lập tức bị một tầng mông lung thủy thuẫn bao lại. Kim quang thẳng tắp đánh vào thủy thuẫn phía trên, tóe lên một mảng lớn bọt nước, nhưng mà lại đột phá không đến Trang đại sư trước ngực. Nhìn thấy một màn này, Trang đại sư mặt lộ vẻ mừng rỡ, đại diễn tán nhân thì là sắc mặt trầm xuống, cắn chặt răng tiếp tục tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Đạo kim quang kia lại tăng to một phần, mắt thấy thủy thuẫn liền muốn phá nát, Trang đại sư biết không có thể lại lưu lại thủ đoạn, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi phun tại tụ thủy châu phía trên. Cái kia tụ thủy châu dường như ăn cái gì thuốc đại bổ giống như, quang mang đại thịnh, đem thủy thuẫn lớn mạnh đến kiên cố không gì sánh được. Đại diễn tán nhân dù sao chỉ là phàm nhân chi khu, rất nhanh liền không chịu nổi thiên địa linh khí đối thân thể trùng kích, kêu thảm một tiếng, buông ra kết ấn hai tay, về sau lảo đảo mấy bước mới đứng lại, sắc mặt trắng bệch, đạo bào ống tay áo nứt ra mấy cái lỗ hổng. Dạng này tình hình, mặc cho ai cũng nhìn ra được,
đại diễn tán nhân bại. Đại diễn tán nhân, ta phá ngươi kim quang, ngươi có thể phục hay không? Trang đại sư ý dạng hỏa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, hỏi, đồng thời âm thầm lao đi tụ thủy châu phía trên vết máu. Đây chính là hắn áp đáy hòm bí kỹ, vừa mới thân ở thủy thuẫn bên trong, không có người nhìn đến hắn phun máu một màn, hiện tại tự nhiên cũng không thể để người nhìn đến vết máu. Đại diễn tán nhân giờ phút này thân thể dị thường suy yếu, hữu khí vô lực nói ra, ta phục, Trang đại sư là chân chính đắc đạo cao nhân. Chương 141, Kim Ngọc bên ngoài. Tương Hoành gặp đại diễn tán nhân bị thua, khỏe mắt run rẩy vài cái, suy nghĩ một chút vẫn là để lại sát tâm. Hắn tuy nhiên trên người có mang theo súng lục, nhưng bên người chỉ có một cái bảo tiêu, người khác đều ở bên hồ trông coi, nếu như tùy tiện động thủ, nổ súng tốc độ không nhất định có thể nhanh hơn được Trang đại sư thủy tiễn, chỉ có thể đánh cược một keo vật khí. Làm một cái đặc biệt tiếc mạng lớn lao, Tương Hoành từ trước tới giờ không cùng người đổ mệnh, bởi vậy cân nhắc qua một đợt lợi và hại về sau, hắn liền chất lên nụ cười nói với Trang đại sư, đại sư quả nhiên pháp lực vô biên, khỏa này tụ thủy châu cũng là chân chính pháp khí a. Đông đảo các phú hào đều cảm thấy Tương Hoành lời nói được rất đúng, dạng này bảo vật, bọn họ thân là xã hội hiện đại thượng lưu nhân vật, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại Trang đại sư chẳng những cho bọn hắn kiến thức pháp khí thần kỳ, còn đuổi theo lấy ra đấu giá, trong lòng mọi người tất cả đều cuồng hỉ, đã kìm nén không được muốn đem bảo châu bỏ vào trong túi. Nhìn lấy một đám các phú hào không kịp chờ đợi ánh mắt, Trang đại sư lộ ra hài lòng nụ cười, từ tốn nói, đã không có người lại cho ta đấu pháp, vậy thì bắt đầu đấu giá tụ thủy châu đi. Ta ra 10 triệu, 20 triệu, lao tử ra 30 triệu, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Tương Hoành nói đến 10 phần bá đạo. Thế mà nơi này là Thiên Hải thành phố, không phải hắn Viêm thành thành phố, rất nhanh liền có một vị không sợ hắn phú hào báo giá nói, ta ra 50 triệu. Tương Hoành hung dữ chừng cái kia phú hào liếc một chút, gia hỏa này có thể hay không đấu giá, một chút đem bảo châu giá cả nhất đến cao như vậy, 50 triệu, đều có thể mua xuống một tòa mới đại khách sạn. Khỏa này tụ thủy châu tuy nhiên uy năng cường hãn, Trang đại sư nói nó còn có thể ôn dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ, thế mà đây đều là nhìn không thấy sờ không được, lại không có rõ ràng viết thêm mấy năm thọ mệnh, bởi vậy Tương Hoành cảm thấy tháng 5 năm 10 triệu trở lên liền có chút không đáng. Lúc này, hắn đưa ánh mắt phóng tới Thanh Nguyên tiên sinh cùng Trần Hiên trên thân, trong mắt lướt qua một tia âm hiểm chi sắc. Thanh Nguyên tiên sinh, ngươi mời đến vị này tiểu Trần chân nhân làm sao không xuất thủ? Tương Hoành cố ý tại thật người trước mặt thêm cái chữ nhỏ, trao phúng ý vị 10 phần. Đồng thời hắn cũng là nghĩ nhìn xem Thanh Nguyên tiên sinh có phải hay không láo hồ đồ, chẳng lẽ mời một người trẻ tuổi tới nơi này làm bài trí mất mặt xấu hổ. Trang đại sư vốn là nghe báo giá nghe được tâm hoa nộ phóng, đột nhiên bị đánh gãy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, tưởng lão đại, tiểu tử kia lông còn chưa mọc đủ, làm sao dám cùng ta đấu pháp? Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi, một cái so một cái phế vật, chúng ta không cần đi quản bọn họ, tiếp tục đấu giá đi. Bị đông đảo phú hào truy phủng, Trang đại sư nói chuyện càng là không kiêng nể gì cả, theo Tây Lương tỉnh mà đến hắn thân ở Thiên Hải thành phố đều chẳng sợ hãi. Bị hắn ngôn ngữ nhục nhã, Thanh Nguyên tiên sinh cùng hắn mấy vị Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi lão giả đều một mặt nộ khí, xấu hổ giận dữ không thôi, không sai mà nội tâm lại không thể làm gì, bọn họ cùng Trang đại sư tu vi chênh lệch quá lớn. Mua xuống khỏa này kim ngọc bên ngoài tụ thủy châu, các vị có thể suy nghĩ kỹ càng. Lúc này, một mực im miệng không nói Trần Hiên mở miệng. Cái gọi là kim ngọc bên ngoài thối giữa bên trong, hắn lời nói, mọi người chỗ nào không hiểu là có ý gì. Tiểu tử, ngươi nói ta cái này bảo châu không được. Trang đại sư ánh mắt âm lệ, lời nói mang theo uy hiếp nói ra. Trần Hiên khẽ mỉm cười nói, khỏa này tụ thủy châu, xác thực tới nói phải gọi phong linh châu, đã bị ngươi điều động nhiều lần, không chịu nổi gánh nặng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành phổ thông hạt châu, không tin các ngươi để Trang đại sư đem hạt châu chuyển tới xem một chút. Trang đại sư gặp hắn một miệng nói ra bảo châu tên thật, nội tâm đã chấn kinh vô cùng, lại nghe hắn thuyết bảo châu không chịu nổi gánh nặng, nhất thời thẹn quá thành giận nói, xú tiểu tử, ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không một đạo thủy tiễn lấy cái mạng nhỏ ngươi. Trần Hiên một mặt mây trôi nước chảy, căn bản không sợ hắn uy hiếp. Mọi người nghe người trẻ tuổi kia nói đến tựa hồ có chút môn đạo, mà lại vừa mới được chứng kiến Trang đại sư thuật pháp, thế mà tuyệt không sợ hãi, hiển nhiên là có nơi dựa dẫm. Tương Hoành cái thứ nhất mở miệng nói, Trang đại sư, đã vị này tiểu Trần chân nhân nói ngươi hạt châu có vấn đề, ngươi thì chuyển tới xem một chút, để đoàn người yên tâm đấu giá chứ sao. Trang đại sư ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chỗ do dự, mấy giây về sau, mới chậm rãi đem tụ thủy châu mặt sau chuyển tới. Mọi người xích lại gần xem xét, phát hiện hạt châu mặt sau lại có một đạo nhỏ bé vết rách, tựa như lúc nào cũng làm cho cả viên bảo châu vỡ nát. Trang đại sư, đây là có chuyện gì? Làm vì siêu cấp đại lão Tương Hoành,
cảm nhận được bị người lừa gạt vị đạo, nói chuyện đều có chút không khách khí. Trang đại sư còn tự chấn định nói ra, đây là hạt châu thiên nhiên sinh ra hoa văn, cũng không phải là cái gì không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Tuy nhiên hắn giải thích như vậy, nhưng chúng phú hào đều là vô cùng cẩn thận nhân vật, nhất thời liền có chút nửa tin nửa ngờ. Các ngươi không suy nghĩ, lợi hại như vậy tụ thủy châu, nếu như không là sắp mất đi pháp lực lời nói, Trang đại sư hội lấy ra đấu giá sao? Trần Hiên lời nói nhẹ nhàng, lại đưa đến châm ngòi thổi gió hiệu quả. Các phú hào cảm thấy rất có đạo lý, ào ào may mắn chính mình vừa mới không có lập tức mua lại, riêng là cái kia ra 50 triệu phú hào. Trang đại sư tân tân khổ khổ 3 ngày lập uy, chính là vì dùng khỏa này sắp hư hao tụ thủy châu, hung hăng vơ vét những thứ này cái gì cũng đều không hiểu phú hào một bút. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị một cái phổ phổ thông thông tiểu tử xấu chuyện tốt, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, nhìn về phía Trần Hiên trợn mắt mắng, xú tiểu tử không biết sống chết, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, xem ra là muốn làm ta bảo châu phía dưới vong hồn. Hắn vì để đông đảo phú hào tiêu trừ lòng nghi ngờ, đúng là đối Trần Hiên lên sắc ý, muốn lần nữa hiển hiện một lần tụ thủy châu uy năng. Gặp Trang đại sư giận tím mặt, mọi người chỗ nào không biết hắn muốn làm gì, lúc này vội vàng lui về sau mở. Chỉ còn lại Trần Hiên một người đứng tại chỗ bất động. Tương Hoành giờ phút này cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này là làm sao cái kiểu chết, về sau lại sử dụng đầu kia vết rách cùng Trang đại sư thật tốt giảng một chút giá. Giờ phút này vì chứng minh hạt châu uy lực, Trang đại sư pháp quyết bóp, tụ thủy châu bên trong đúng là một lần hóa ra 7 đạo thủy tiễn, muốn đem Trần Hiên cắt thành toái phiến. Hai ngày trước đến các phú hào đã gặp, Trang đại sư giống như là cắt đậu phụ, dùng thủy tiễn cắt đứt một cái bảo tiêu cánh tay. Quả thực là vô cùng sắc bén, lần này liên tiếp bày đạo, chỉ sợ tiểu tử kia thi thể cũng không tốt may. Mọi người kinh dị bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi nhìn lấy cái kia 7 đạo thủy tiễn, lại là không có người chú ý tới Trần Hiên ngón giữa tay phải phía trên, một đoàn nhỏ loáng thoáng điện quang chính tại không yên nhảy lên. Đốt! Trang đại sư ra lệnh một tiếng, 7 đạo thủy tiễn bắn ra. Hai người khoảng cách vốn đã gần trong gang tấc, thủy tiễn không đến một giây liền bắn tới Trần Hiên trước ngực. Ngay lúc sắp thụ 7 mũi tên xuyên thân, chết yểu tại chỗ. Trần Hiên lại chỉ là nhẹ nhõm tùy ý hướng một bên bước ra hai bước, thì tránh thoát toàn bộ thủy tiễn công kích. Trang đại sư a một tiếng, kinh nghi bất định nói, võ học cao thủ. Làm tu đạo người, hắn cũng giải qua một số võ học giới tình huống, nghe nói hóa kình trở lên, chính là có thể uy hiếp được tu đạo người tồn tại. Chương 142, đầu ngón tay điện quang. Trần Hiên thân pháp, để Trang đại sư lập tức đem hắn phán định thành hóa kình cấp bậc cao thủ, lúc này hướng bay về sau mở 10 bước. Bởi vì hóa kình cao thủ, 10 bước bên trong liền có thể đối với hắn loại này tu đạo người tạo thành lớn nhất đại uy hiếp. Mọi người gặp Trang đại sư bộ này vô cùng cẩn thận bộ dáng, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa mới đại diễn tán nhân đều không để hắn như thế đề phòng. Tương Hoành lúc này nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt lại có chút khác biệt, hắn cho rằng Trang đại sư nói không sai, người trẻ tuổi này đúng là cái võ học cao thủ, dưới tay hắn thì có loại này võ giả, Tương Hoành đã có chút muốn đem Trần Hiên chiêu mộ được chính mình dưới trướng. Trang đại sư, đột nhiên lui xa như vậy làm gì? Trần Hiên biểu lộ giống như cười mà không phải cười, mang theo một tia trêu tức chi ý. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là võ học cao thủ, liền có thể như thế cuồng vọng. Trang đại sư lạnh lùng mà nói, tranh thức tu đạo người, muốn tỉ võ học lợi hại gấp trăm lần, coi như ngươi luyện đến cái gì hóa kình, đan kình, cũng bất quá phàm nhân chi khu, không địch lại thuật pháp nhất kích. Ngươi nói đúng, bất quá ta cũng không phải là cái gì võ học cao thủ. Trần Hiên nói, thân hình bỗng nhiên nhất động, biến mất tại nguyên chỗ. Võ giả trừ phi bước vào khí cảnh, nếu không đều muốn cận thân đọ sức, Trang đại sư biết hắn tuyệt đối phải lấn đến gần người, ngay sau đó thôi động tụ thủy châu, hóa ra trước đó giống như đúc kiên cố thủy thuẫn. Nhìn thấy tầng này thủy thuẫn, Trần Hiên hơi nết khỏe môi lên lên, hắn chính hy vọng Trang đại sư làm như thế. Trong nháy mắt, Trần Hiên đã đi tới Trang đại sư trước mặt, có điều hắn cũng không có giống Trang đại sư trong tưởng tượng như thế, dùng võ giả cậy mạnh đi phá vỡ thủy thuẫn, mà chính là đưa tay phải ra ngón giữa. Tại thủy thuẫn phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Xì 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 xì. Mãnh liệt điện lưu âm thanh vang lên, thủy thuẫn phía trên vậy mà nổi lên từng đạo hồ quang điện, trong khoảnh khắc, đem Trang đại sư đáng tự hào nhất phòng ngự pháp thuật điện giải đến không còn một mảnh. Trần Hiên lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt u hàn nhìn lấy mất đi thủy thuẫn phòng ngự, một mặt kinh hãi Trang đại sư. Đây là hắn lần thứ nhất đem tiên khí chuyển hóa thành điện từ thuộc tính, đối lên tụ thủy châu loại này ngự thủy pháp thuật, quả thực là thiên địch giống như khắc chế. Cầu thang đá ở mép quan sát mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin được vừa mới phát sinh một màn kia. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, người trẻ tuổi kia ngón tay vậy mà có thể thả ra điện quang. Một mực củ rũ đại diễn tán nhân, lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng điên cuồng, không thể tin được kêu lên, lôi pháp. Vị tiểu huynh đệ này, không. Là Trần chân nhân, vậy mà dùng là đạo giáo huyền tông trừ tà lôi pháp. Mọi người cũng mặc kệ cái gì đạo giáo huyền tông, dù sao có thể trưởng khống lôi điện nhân vật, tại bọn họ trong nhận thức biết, cái kia chính là thật thần kỳ tồn tại. Nếu ai bị Trần Hiên trong lúc này chỉ đâm xuống một chút, không được toàn thân tê liệt bốc khói, lập tức điện giật bỏ mình. Trang đại sư Thủy Thuẫn bị phá, lại bị Trần Hiên lấn đến gần đến rất gần ở giữa khoảng cách, nội tâm kinh hãi không gì sánh được, thế mà hắn dù sao cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm lao thủ, kinh hoàng sau khi, một bên phi tốc lui về sau đi, một bên đánh ra một đạo màu vàng lá bùa. Lá bùa kia bay đến giữa không trung, thấy gió thì tăng, đúng là hóa thành một cái to lớn người giấy, hướng Trần Hiên che phủ mà đến. Trần Hiên lắc đầu, đây bất quá là một loại nhiễu địch thai mắt tiểu pháp thuật thôi, không nhập đạo người tu hành đều có thể điều động đi ra. Đầu ngón tay điện quang nhảy nhót, Trần Hiên nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem giấy vàng người hoa thành hai mảnh, lôi điện ngộ giấy nhóm lửa, giấy vàng người trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Tuy nhiên chướng nhãn pháp bị phá, nhưng Trang đại sư đã một lần nữa thối lui đến khoảng cách an toàn, trong mắt của hắn xẹt qua vẻ ngoan lệ, giờ phút này đã thối lui đến cầu thang đá ở mép, chỉ có thể sống mái một trận chiến, không dùng tới lớn nhất át chủ bài không được. Chỉ nghe hắn trùng điệp ho khan một tiếng, lặp lại chiêu cũ, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng về tụ thủy châu phía trên vết rách mà đi. Trong chốc lát huyết quang đại phóng, một cỗ khí tức tà ác theo tụ thủy châu bên trong phóng thích mà ra, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ hình tròn cầu thang đá, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi khắp cả người phát lạnh, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ cái này bảo châu bên trong còn ẩn giấu đi cái gì tà vật hay sao? Coi như những người này cũng đều không hiểu tu hành thuật pháp, nhưng cần phải dùng máu tươi thôi động pháp khí, khắp nơi đều là tà khí yêu vật, đây là 89/10. Tiểu tử, người trước nói không sai, khỏa này bảo châu thật tên gọi là Phong Linh Châu, bên trong phong ấn có thể khống chế giang hà dòng nước yêu vật tinh hồn. Trang đại sư phun ra nhiều như vậy trái tim tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói chuyện đều biến suy yếu, hiện tại cái này yêu hồn hấp thu ta tinh huyết, Phong Linh Châu đã không phong được nó, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi điểm này không quan trọng lôi điện pháp thuật, năng lực nó bao nhiêu. Sau khi nói xong, Trang đại sư đúng là đối Phong Linh Châu phía trên vết rách hung hăng nhất kích, chỉnh hạt châu triệt để phá vỡ đi ra. Giống. Một đạo ác độc oán hận cùng cực tiếng gào thét, theo phá nát Phong Linh Châu bên trong truyền ra, ngay sau đó một đạo bị nồng đậm đỏ như máu chi khí quấn quanh thủy sắc hư ảnh xoay quanh tại giữa không trung, khát máu giống như yêu nhãn liếc nhìn toàn trường, đem mọi người thấy sợ nổi da gà, dường như trong lúc đó rơi vào tà ma địa ngục. Yêu quái. Yêu quái a. Các phú hào tất cả đều bị sợ mất mật, ào ào hướng lầu các phương hướng chạy tới, không có một người dám quay đầu nhìn lên một cái. Tương Hoành làm xương bá nhất phương Tiêu Hùng, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, cũng không biết là bị dọa đến đi không được đường, vẫn là so với hắn các phú hào thêm ra một tia dũng khí, còn có thể đứng ở chỗ này. Đại diện tán nhân, Thanh Nguyên tiên sinh các loại người trong tu hành tất cả đều trong lòng run sợ, tuy nhiên tu hành nhiều năm, nhưng loại này có thể biến hóa yêu tà chi vật, bọn họ nơi nào thấy qua. Nhìn đến mọi người dọa đến gan nước hồn bay, mất đi đại lượng tinh huyết Trang đại sư lại bật cười, nhưng nhìn thấy Trần Hiên vẫn như cũ ngật đứng bất động, ánh mắt còn giống thưởng thức giống như nhìn lấy giữa không trung yêu hồn, không khỏi lửa giận tăng vọt, nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, bị dọa sợ sao? Hắn cái này vừa nói, Trần Hiên lại dường như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Trang đại sư không rõ ràng cho lắm, đột nhiên phát hiện cái kia đạo yêu hồn vậy mà xoay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Phát hiện cái này yêu hồn ánh mắt là đang nhìn bên miệng hắn vết máu, Trang đại sư trong chốc lát dọa đến hồn phi phách tán, cái này yêu vật lại còn ngại tinh huyết không đủ, muốn phản phệ chủ sao? Đương nhiên, Trang đại sư cũng không phải là Phong Linh Châu chính thức chủ nhân, cái kia yêu hồn lạnh lùng như băng, không có chút nào sinh vật tình cảm có thể nói. Không đợi Trang đại sư kịp phản ứng, yêu hồn liền lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trang đại sư ngắn ngủi không đến một giây bên trong, bị yêu hồn hút thành người khô, rốt cuộc kêu không ra tiếng. Trang đại sư thả ra yêu hồn, tự ăn quả, người khác gặp hắn bị chết thê thảm như thế khủng bố, càng là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sợ hai tuyệt vọng nhìn lấy một lần nữa bay lên trên trời yêu hồn. Hấp thụ nghiêm chỉnh cỗ thân người tinh huyết về sau, quấn quanh ở yêu hồn phía trên đỏ như máu chi khí lại khỏe một vòng to, nó yêu nhãn quét qua, đem mục tiêu kế tiếp định là Trần Hiên. Tên nhân loại này cách nó gần nhất, còn không nhúc nhích, là tốt nhất con mồi. Đối mặt hung khí trùng thiên, hút người tinh huyết yêu hồn, Trần Hiên lại vẫn là bình thản ung dung, chậm rãi theo trong túi áo lấy ra một khỏa hòn đá nhỏ. Chương 143, diệt sát yêu hồn. Khỏa này hòn đá nhỏ xem ra phổ phổ thông thông, căn bản không giống pháp khí bộ dáng, một số dọa đến đi không được người qua đường nhìn Trần Hiên lấy ra cục đá, đều không hiểu hắn muốn làm gì, thật chẳng lẽ bị dọa sợ. Chỉ có Thanh Nguyên tiên sinh trừng to mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này cục đá là ngày đó cổ vật buổi đấu giá phía trên linh thạch. Thế nhưng là linh thạch này cũng không phải là pháp khí, nhìn Trần Hiên trên tay cái kia khỏa cũng không giống từng tế luyện bộ dáng, Thanh Nguyên tiên sinh cũng là xem không hiểu Trần chân nhân muốn thi triển cái gì thần thông. Nhưng là tại chỗ trong mọi người, hắn là duy nhất đối Trần Hiên ôm có hy vọng diệt sát cái kia yêu hồn người. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt nghi ngờ bên trong, Trần Hiên dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ đem viên linh thạch kia kẹp lấy, giống đánh tiền xu như thế đem linh thạch đối với giữa không trung yêu hồn bắn tới. Rõ ràng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ động tác, ầm vang ở giữa, vô cùng mãnh liệt lôi quang tại Trần Hiên trong tay nổ tung. Ầm ầm. Tất cả mọi người dường như nhìn thấy sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy hư không bên trong, xẹt qua một đạo to lớn màu trắng điện quang, tốc độ cực nhanh đánh vào yêu hồn trên thân, cái kia yêu hồn toàn thân bị điện giật cung bao phủ, phát ra một tiếng thê lương thét lên, đỏ như máu chi khí bên trong bốc lên ra trận trận hơi nước, vẹn vẹn một cái nháy mắt trong nháy mắt, yêu hồn đã bị đánh biến thành tro bụi, tiêu tán thành vô hình. Cái này vẫn chưa xong, lôi cuốn lấy lôi quang linh thạch đánh xuyên qua yêu hồn về sau, tiếp tục hướng không trung kích bắn đi, liền tầng mây đều bị vạch ra một đạo nhấp nhô dấu vết. Trần Hiên cái này một phát linh thạch bắn ra, liền như là cao xạ pháo điện từ một dạng, uy lực tuyệt luân. Tuy nhiên đem trọn khỏa linh thạch hoàn toàn tiêu hao hết, nhưng Trần Hiên cũng không cảm thấy đáng tiếc, đối phó loại này rất có thể là cổ đại giao loại hóa thành yêu hồn, tuyệt đối không thể phất lờ. Diệt đi yêu hồn, Trần Hiên lúc này mới xoay người lại, phát hiện mọi người đã không tự chủ được quỳ xuống đến, một mặt kính nể nhìn lấy hắn, giống như cúng bái thần minh đồng dạng. Theo yêu hồn hiện thân, hút khô Trang đại sư, đến Trần Hiên xuất thủ diệt sát yêu hồn, bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Lúc trước chạy trốn các phú hào cũng không có chạy xa, bọn họ chỉ nghe được sau hai tiếng sấm lớn làm, chân trời điện quang lóe lên, hết thể trở nên yên ắng, sau đó cũng nhịn không được xoay đầu lại, nhìn xem rốt cục là tình hình gì. Chờ bọn hắn nhìn đến bao quát lao đại tương hoành ở bên trong tất cả mọi người, đều đối Trần Hiên quỳ xuống đất cúng bái thời điểm, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bất quá cái kia khủng bố dọa người yêu hồn đã không còn tồn tại, chạy trốn các phú hào lại lớn gan đi về. Đều đứng lên đi. Trần Hiên bị nhiều người như vậy quỳ, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, dạo bước đi vào lầu các bên trong. Mọi người nỗ lực đứng dậy, thực bọn họ quỳ xuống, cũng có bị yêu hồn dọa đến run chân nguyên nhân. Mắt thấy Trần Hiên tiến vào lầu các ngồi xuống, tương hoành các loại các phú hào, còn có Thanh Nguyên tiên sinh, đại diễn tán nhân mấy cái người tu hành đều tùy theo đi vào lầu các, tất cung tất kính đứng tại Trần Hiên trước mặt, không còn có trước đó ngạo mạn chi khí. Bởi vì chạy trốn mà không có thấy Trần Hiên xuất thủ phú hào. Cũng đều hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng cái kia yêu vật cũng là Trần Hiên diệt sát. Trần chân nhân xuất thủ như thần, trưởng không lôi điện, thật sự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thanh Nguyên tiên sinh cái thứ nhất thổi phồng nói, đồng thời còn đắc ý nhìn hắn người liếc một chút. Vừa mới những người này không có một cái tin hắn mời đến là chân chính đắc đạo cao nhân, hiện tại Trần chân nhân thi triển lôi đình thủ đoạn, những người này đối Trần Hiên so hắn còn muốn kính nể sùng bái, trở mặt như là sách. Bất quá Thanh Nguyên tiên sinh lại là quên. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hiên thời điểm, là như thế nào xem nhẹ tại hắn. Lúc này Tương Hoành cũng là tươi cười quyến rũ, như là đang nịnh nọt nói ra, hôm nay gặp mặt, ta mới biết được nguyên lai trên đời lại có Trần chân nhân dạng này thần tiên một dạng nhân vật, kia cái gì cẩu thí Trang đại sư, còn so ra kém ngải một đầu ngón tay. Há, ngươi trước đối với ta cũng không phải loại thái độ này a. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tương Hoành, hắn có thể chưa quên vị này lão đại trước đó đối với hắn châm chọc khiêu khích. Tương Hoành bị Trần Hiên nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thân thể nhịn không được run rẩy. Hắn là lớn nhất tiết mệnh, Trần chân nhân chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Bởi vậy Tương Hoành làm lão đại cấp bậc nhân vật, lại tại trong khoảnh khắc dọa đến run sợ hồn phi. Tha mạng a Trần chân nhân, ta lúc trước là mỡ heo cháy mắt, không biết Thái Sơn, cầu ngài đừng có giết ta. Tương Hoành thân thể run rẩy giống như nói ra, ngay sau đó lần nữa quỳ xuống tới. Mọi người gặp ngang dọc một phương lão đại. Đối mặt Trần Hiên đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tựa như một con chó mở dạng, bọn họ không khỏi nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy tích lũy xuống vinh hoa phú quý, đối Trần Hiên loại này đắc đạo cao nhân tới nói cũng là thùng rỗng kêu to. Dạng này nhân vật thần tiên, bọn họ chỉ có thể đối túi đầu, sợ bị hắn trách tội trước đó vô lễ. Trần Hiên nhiều hứng thú nhìn lấy Tương Hoành, nhếch miệng lên ý cười nói ra, ta đương nhiên sẽ không giết người, xã hội hiện đại giết người thế nhưng là phạm pháp. Tương Hoành nghe xong. Nhất thời buông lỏng một hơi. Bất quá ngươi Tương Hoành cái mạng này, cũng sẽ tùy thời ghi vào ta sổ sách, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Trần Hiên tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại giống như người chấp trưởng ở giữa đại quyền sinh sát thần minh. Tương Hoành nghe được sinh ra hàn ý trong lòng, liền vội vàng gật đầu nói ra, minh bạch, minh bạch. Trần Chân Nhân về sau muốn ta làm cái gì đều được, ta chính là Trần Chân Nhân ngài môn hạ một đầu chó săn. Làm Viêm Thành thành phố lão đại, Tương Hoành quyền thế năng lượng có thể điểm không so Long Phi kém, Trần Hiên lưu hắn một cái mạng, ngày sau tự nhiên có dùng đến lấy địa phương khác. Gặp Trần Hiên không lại làm khó dễ, Tương Hoành rốt cục kinh sợ đứng dậy, đứng ở một bên không dám tùy tiện lên tiếng. Trần Chân Nhân lôi pháp giống như thiên uy, thần kỳ kỹ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, trước đó là bần đạo có mắt không tròng, Chân Nhân trước mắt lại không biết, xin thứ tội. Lúc này đại diễn tán nhân tranh thủ thời gian cung cung kính kính tạ lỗi. Trần Hiên khoát khoát tay, không để bụng. Những thứ này nửa giai điệu người tu hành tiểu đả tiểu nháo, tại Trần Hiên cái này tránh thức tu sĩ trong mắt như là hài đồng đánh nhau, hắn nếu thật muốn tính toán, tiện tay liền có thể đem đại diễn tán nhân hủy diệt. Chỉ là trong lúc vô tình giết chết một con kiến coi như, tận lực đi giết chết một con kiến, đối Trần Hiên loại cảnh giới này người mà nói là rất nhàm chán sự tình. Đại diễn tán nhân như được đại xá, đối Trần Hiên không người bái thật sâu. Mọi người vừa mới đều gặp vị này tán nhân như thế nào tiếp dẫn trên trời kim quang, cùng trang đại sư đấu pháp, hiện tại cũng đối Trần Hiên không gì sánh được kính nể. Từ nay về sau, thủy các bên trong đến từ Thiên Hải thành phố, Lâm Vân thành phố, Giang Phong thành phố cùng Viêm Thành thành phố mấy cái này thành thị các phú hào, đều muốn Trần Hiên xem là chân chính đại nhân vật, địa vị so những cái kia nắm giữ đại quyền vương hầu tướng lĩnh nhóm cũng cao hơn phía trên một tầng. Đương nhiên nhân vật như vậy, các phú hào bình thường đều chọn kính sợ tránh xa, dù sao bọn họ là vì pháp khí mà đến, Trần Hiên thần thông lại như thế nào lợi hại, cũng không thể trợ bọn họ kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Đại diễn tán nhân ánh mắt tiếc nuối nhìn lấy trên bệ đá phá nát một chỗ bảo châu, cảm thán mà nói, đáng tiếc, trang đại sư tuy nhiên lòng mang gian tà, nhưng cái này bảo châu có thể thật là kiện tốt pháp khí. Chương 144, trùng hợp. Khỏa này phong linh châu tác dụng lớn nhất là phong ấn yêu vật, như so uy lực công kích, còn không bằng ta cái này thanh ngọc vòng tay. Trần Hiên bình tĩnh nói ra. Mọi người nghe xong Trần Chân Nhân cổ tay trái mang theo vòng tay thế mà cũng là một kiện pháp khí, hết thảy đều lộ ra vẻ cùng nhiệt. Trần Chân Nhân, xin hỏi ngài cái này thanh ngọc vòng tay pháp khí bán hay không? Một vị phú hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự nhiên không bán. Trần Hiên lắc đầu, mà lại ta vòng tay này cũng nhiều nhất được cho nửa cái pháp khí, lúc trước luyện chế nó thời điểm, ta liền đã phát giác vòng tay phía trên 18 viên ngọc châu chất liệu không tốt. Hắn cái này vừa nói, mọi người lại là nghe ra một cái khác tầng hàm nghĩa. Tương Hoành nhịn không được kính cẩn mà chờ mong hỏi, Trần Chân Nhân, ngài là nói cái này thanh ngọc vòng tay là ngài luyện chế ra đến. Không sai, ta ở phía trên luyện chế trừ tà chú cùng băng tâm quyết, đeo lên vòng tay liền có thể khu tà tránh hung, trấn tinh an thần, cường thân kiện thể, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Trần Hiên chậm rãi nói xuất thủ liền công hiệu. Chúng phú hào nghe được ngụm nước đều muốn chảy ra, bọn họ đặc biệt chạy đến Thiên Hải thành phố, không phải liền là vì mua được dạng này bảo bối sao. Trần Chân Nhân, vậy ngài còn có thể tiếp tục luyện chế dạng này pháp khí sao? Tương Hoành nuốt một hớp nước miếng hỏi. Trần Hiên khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, chỉ là cần phía trên tài liệu tốt, tỉ như ta loại này ngọc châu. Mọi người nhất thời hai mắt phát sáng, bọn họ đều là có tiền có thế nhân vật, muốn tài liệu luyện chế, để cho thủ hạ toàn lực thu thập chính là, trọng yếu là Trần Chân Nhân như có thể giúp bọn hắn luyện chế một kiện hoàn toàn mới pháp khí, mỗi ngày đeo ở trên người, vậy nhưng so cái gì chơi gái còn sảng khoái được nhiều. Trần Chân Nhân, miễn là ngài có thể giúp ta luyện chế một kiện pháp khí, ta lập tức thì sai người đi thu thập tài liệu, ngài luyện chế tốt pháp khí sau cứ nói giá, nhiều ít ta đều mua. Đông đảo phú hào 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 mở miệng, đối Trần Hiên một trận á rua ninh hót, chỉ cầu hắn có thể đáp ứng. Các ngươi trước thu thập đến rồi nói sau. Trần Hiên nội tâm thầm cảm thấy buồn cười, giống thanh ngọc vòng tay dạng này ẩn chứa linh khí tài liệu có thể là vô cùng thưa thớt, 100 kiện cổ vật bên trong đều không nhất định ra một kiện. Bất quá các phú hào đều hào hào đánh cược chính mình có thể tìm tới, mà lại nghe Trần Chân Nhân lời nói, tựa hồ là thật có thể giúp bọn hắn luyện chế pháp khí, đều là hưng phấn bắt đầu gọi điện thoại, mệnh lệnh thủ hạ lập tức bắt đầu thu thập pháp khí tài liệu. Trần Hiên nghĩ đến tiếp tục lưu lại nơi này bị bọn họ nịnh nọt cũng không có ý nghĩa gì, ngay sau đó đứng dậy để Thanh Nguyên Tiên Sinh lái xe đưa chính mình trở về, Tương Hoành cùng chúng các phú hào vội vàng một đường cung tiễn đến Phong Vũ Hồ bên bờ. Trở lại Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự, Trần Hiên trực tiếp tính tỏa tu luyện tới buổi tối, hôm nay vì diệt sát yêu hồn, vẫn là tiêu hao không ít tiên khí. Trải qua hơn nửa ngày tu luyện, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lúc này Trần Hiên nhận được một cú điện thoại, xem xét là Trầm Băng Lam dãy số. Kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại Trầm Băng Lam ngữ khí tựa hồ có chút không tự nhiên nói ra, Trần Hiên, ngươi tối nay có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Không có vấn đề. Trần Hiên nhớ tới lại đến giúp nàng trị liệu lạnh chứng thời gian, không phải vậy Trầm Băng Lam không biết vô duyên vô cớ mời mình đi nhà nàng. Trầm Băng Lam nỗ lực dùng bình thản ngữ khí giải thích nói, về sau chữa bệnh đều tới nhà của ta a, ta không muốn trong phòng làm việc. Ta minh bạch. Trần Hiên cười cười, hiện tại ta trực tiếp tới đi. Đứng dậy đi ra ngoài, Trần Hiên rất nhanh liền đi vào Trầm Băng Lam biệt thự. Thiến Di giúp đỡ mở cửa, Trần Hiên vừa mới đi vào phòng khách, liền thấy một cái để hắn cảm thấy ngạc nhiên mỹ nữ, đang cùng Trầm Băng Lam vừa nói vừa cười. Lại là Phó Nguy đồ đệ Đường Thu Linh. Lúc này Đường Thu Linh cũng phát hiện Trần Hiên tiến đến, hai người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thời mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Các ngươi quen biết sao? Trầm Băng Lam cũng cảm thấy rất thật không thể tin. Trần Hiên nhịn không được cười lên nói, Trầm Tổng, công phu của ngươi cái kia không phải là Đường Thu Linh dạy ngươi à? Không sai, nguyên lai các ngươi thật nhận biết. Trầm Băng Lam cảm thấy thật sự là quá khéo, Trần Hiên, Thu Linh chính là ta ở nước ngoài sách nhận biết hảo bằng hữu, võ công của nàng rất lợi hại, không kém ngươi nha. Trần Hiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Băng Lam, nguyên lai Trần Hiên là tại ngươi công ty đi làm a? Đường Thu Linh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó lại không phục lắm nói ra, gia hỏa này võ công hiện tại là so ta còn lợi hại hơn, có điều rất nhanh ta liền sẽ siêu việt hắn. Thu Linh, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi tại cái nào đó phương diện thừa nhận không bằng người khác đâu. Trầm Băng Lam nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Hiên. Nàng biết Đường Thu Linh là võ công có danh sư truyền thụ, mà Trần Hiên tựa hồ sinh ra thì cường đại như thế, thực sự không để cho nàng không được khá kỳ. Đường Thu Linh nhíu môi, đột nhiên nhìn về phía Trần Hiên hỏi, đúng, ngươi tối nay tìm Băng Lam làm cái gì? Trần Hiên đầu tiên là mắt nhìn Trầm Băng Lam, sau đó giống như cười mà không phải cười nói ra, ta là tới giúp nàng chữa bệnh. Chẳng lẽ là trị liệu Băng Lam lạnh chứng? Đường Thu Linh nhịn không được trừng to mắt, sau đó nhìn về phía Trầm Băng Lam, chỉ thấy nàng tựa hồ có chút thẹn thùng gật gật đầu. Đường Thu Linh xem xét quả nhiên chính mình đoán được không sai, Trần Hiên y thuật nàng đã từng gặp qua, còn có cái kia thần kỳ luyện đan thuật. Bất quá nghĩ đến ngày đó bị Trần Hiên dùng cái kia loại phương thức trị thương, không khỏi đỏ mặt lên, nhìn Trầm Băng Lam cũng có chút ngượng ngùng bộ dáng, chẳng lẽ nàng cũng bị tương tự phương thức. Trần Hiên, ngươi là làm sao giúp Băng Lam trị liệu? Trầm Băng Lam đang muốn lôi kéo Đường Thu Linh không để cho nàng muốn hỏi, không nghĩ tới nàng trực tiếp hỏi đi ra. Rất đơn giản, bàn tay dán tại Trầm Tổng trên bụng, dùng nguyên khí giúp nàng khu trừ hàn khí. Trần Hiên lại là rất không để bụng nói ra. Ngày đó Trương Chỉ Dừng cũng hỏi qua như vậy, Đường Thu Linh lại hỏi một lần, Trầm Băng Lam dù cho định lực cho dù tốt cũng rốt cục đỏ khuôn mặt. Có điều nàng rốt cục đại khái minh bạch Trần Hiên là làm sao chữa lạnh chứng, nguyên lai là dùng tới cái gì võ giả nguyên khí hoặc là chân khí. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Hiên biên đi ra lừa gạt một chút nàng, mà lại có Đường Thu Linh cái này võ đạo cao thủ tại, cũng càng cố sức thuyết phục. Đường Thu Linh một chút cọ đứng dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hiên nói ra, quả nhiên ta đoán không sai, cũng là quá tiện nghi ngươi. Đường Thu Linh, đầu tiên ta là một cái thầy thuốc. Trần Hiên dở khóc dở cười giải thích nói. Ngày đó để cho nàng cởi quần áo ra, cô nàng này chống cự nửa ngày, chẳng lẽ nàng từ nhỏ đến lớn không có sinh qua bệnh, cho tới bây giờ chưa có xem thầy thuốc sao? Hừ, thầy thuốc thì thế nào, Băng Lam nàng như thế xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi dám thừa nhận chính mình không có khác ý nghĩ sao? Đường Thu Linh nói ra câu nói này về sau, cảm giác có chút không ổn. Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam hai người nhất thời một mặt xấu hổ. Mấy giây về sau, Trần Hiên cười khan một tiếng nói, ấn ngươi như thế suy luận, ta đối với ngươi cũng có ý tưởng. Ngươi Đường Thu Linh đỏ rực hai gò má, quay mặt qua chỗ khác, nhìn nói với Trầm Băng Lam, vô luận như thế nào, Băng Lam lạnh chứng rốt cục có thể chữa trị, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Cảm ơn ngươi, Thu Linh. Trầm Băng Lam nắm chặt Đường Thu Linh tay, hai cái mỹ nữ cười nhẹ nhàng đối mặt, hình ảnh trong lúc nhất thời có chút mỹ lệ. Chương 145, Trầm Băng Lam phụ mẫu. Khu khu, thực muốn chữa trị không có nhanh như vậy, phải bỏ ra thời gian một năm. Trần Hiên vẫn là rất nói đúng sự thật, Trầm Tổng, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Ngươi gấp cái gì, trước ăn cơm chiều. Trầm Băng Lam đôi mắt đẹp trắng Trần Hiên liếc một chút. Lúc này Thiến Di đi tới bắt chuyện mọi người ăn cơm, Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam, Đường Thu Linh cùng một chỗ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong Đường Thu Linh liền cùng Trầm Băng Lam cáo biệt. Nàng hôm nay cũng là đến thăm Trầm Băng Lam, chờ chút Trần Hiên muốn cho Trầm Băng Lam chữa bệnh, Đường Thu Linh không muốn xem loại kia xấu hổ chẳng cảnh, mà lại cũng sẽ để hảo bằng hữu không có ý tứ. Đường Thu Linh sau khi đi, Trầm Băng Lam liền mang theo Trần Hiên đi vào nàng trong phòng ngủ. Nhìn thấy căn này bố trí được thanh nhã ngắn gọn phòng ngủ, Trần Hiên lại nghĩ tới đêm hôm đó tình hình, hô hấp đều thoáng nặng một phần. Trầm Băng Lam cũng cùng hắn có đồng dạng nhớ lại, khuôn mặt đỏ đến càng thêm kiều diễm, bình thường băng hàn khí chất đều thối lui hơn phân nửa. Trần Hiên, để ngươi tiến đến phòng ngủ cho ta trị liệu, là vì không cho Thiến Di trông thấy chữa bệnh tình hình, gây nên hiểu lầm. Trầm Băng Lam giải thích nói, thanh âm lại càng nói cũng nhẹ. Trần Hiên có chút buồn cười, bộ dạng này không phải càng thêm dễ dàng gây nên hiểu lầm sao. Bất quá bây giờ không phải ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Trần Hiên âm thầm hít một hơi, liền ánh mắt bình tĩnh nói ra, Trầm Tổng, chúng ta bắt đầu đi. Trầm Băng Lam nhẹ nhàng ư một tiếng, ngồi tại cạnh giường, tay ngọc run nhẹ nhẹ giải khai trên bụng cúc áo. Trần Hiên cũng theo đó ngồi xuống, mắt nhìn Trầm Băng Lam cái kia bằng phẳng trắng non bụng dưới, trên ánh mắt rời thẳng đến tốt người tuyệt mỹ bên mặt, nội tâm nhất thời lại có chút không bình tĩnh. Ngươi có thể hay không nhắm mắt lại? Trầm Băng Lam nói ra câu nói này về sau, đã xấu hổ muốn lập tức chạy ra phòng ngủ. Nàng trong lúc nhất thời đều có chút hối hận để Trần Hiên tiến đến chính mình khuê phòng trị liệu. Biết Trầm Băng Lam bề ngoài băng lãnh, nhưng nội tâm vẫn là cái không có nói qua yêu đương thậm chí không tiếp xúc qua nam nhân nữ hài tử. Trần Hiên mỉm cười, theo lời nhắm mắt lại, đồng thời để bàn tay áp vào nàng trên bụng, bắt đầu trị liệu lạnh chứng. Nửa giờ thời gian không dài không ngắn, bất quá Trầm Băng Lam đang bị Trần Hiên khu trừ hàn khí thời điểm, loại kia dễ chịu cảm giác để cho nàng sinh ra hy vọng vĩnh viễn dạng này trị liệu xong suy nghĩ pháp. Lại nhìn về phía nhắm mắt Trần Hiên khuôn mặt, Trầm Băng Lam trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động, gia hỏa này tựa hồ các mặt cũng không tệ, đặt tới trong mắt của nàng tiêu chuẩn, cũng là quá lười nhắc chút. Những ý nghĩ này tại Trầm Băng Lam trong lòng vút qua, nàng tranh thủ thời gian nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại tập đoàn sự vụ bận rộn, căn bản không phải muốn những chuyện này thời điểm. Đúng lúc này, Trần Hiên bàn tay đã rời đi nàng bụng dưới, cười mỉm nói ra, Trầm Tổng, 200 ngàn nguyên, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Trần Hiên, ngươi thì thích nói chút không đứng đắn lời nói. Trầm Băng Lam nhẹ hừ một tiếng, lại một chút cũng không có trách tội hắn ý tứ. Trần Hiên nhún nhún vai nói, thầy thuốc trị liệu bệnh nhân, tự nhiên muốn kiến tạo một cái nhẹ nhõm hoàn cảnh, để bệnh nhân buông lòng lên. Trầm Tổng, ngươi lạnh chứng không chỉ có là trên sinh lý, vẫn là trên tâm lý, ta hy vọng tại một năm này, ngươi sẽ từ từ giải khai khúc mắc. Cái này không lại dùng nói, ta biết phải làm sao. Trầm Băng Lam ngữ khí lại trở nên hơi hơi thanh lãnh, giải khai khúc mắc cái nào là dễ dàng như vậy sự tình. Hai người vừa đi ra phòng ngủ, dưới lầu thì truyền đến Thiến Di thanh âm, tiểu thư, Trầm tiên sinh cùng phu nhân trở về. Cha mẹ ta trở về. Trầm Băng Lam biến sắc, ngay sau đó kịp phản ứng, Thiến Di đây là tại nhắc nhở nàng. Đem Trần Hiên một lần nữa kéo về phòng ngủ, Trầm Băng Lam nhìn xem trong phòng một mặt cửa sổ sắt sàn, tốc độ nói nhanh, Trần Hiên, dù sao ngươi thân thủ tốt. Từ nơi này nhảy ra ngoài đi. Trầm Tổng, ta cũng không phải là cái gì yêu đương vụng trộm gian phu, tại sao muốn nhảy cửa sổ đào tẩu? Trần Hiên trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Trầm Băng Lam hơi đỏ mặt, nguyên hắn một cái nói, đừng cho ta nói mê sảng, nhanh điểm nhảy đi. Không được. Trần Hiên lần này vỡ không thỏa hiệp. Để hắn theo cửa sổ nhảy đi xuống rời đi, cái kia nhiều thương tổn mặt mũi a, hắn nhưng là đường đường chính chính đến cho Trầm Băng Lam chữa bệnh, làm đến cùng yêu đương vụng trộm mở dạng. Trầm Băng Lam vừa tức vừa gấp, sau cùng cắn cắn môi anh đào nói ra, vậy thì tốt, ngươi cho ta thật tốt đợi trong phòng ngủ, không cho phép đi ra. Trần Hiên lúc này thì là ngoan ngoãn gật đầu. Trầm Băng Lam ra phòng ngủ, đi xuống lầu đến, phòng khách ngồi đấy hai trung niên nam nữ, Thiến Di chính cùng bọn họ nói chuyện. Nam nhân mặc lấy nghỉ dưỡng áo sơ mi quần dài, mày rậm mắt to, thành thục mà có phong độ, nữ nhân tuy nhiên đi vào trung niên, nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn. Giữa lông mày ẩn ẩn cùng Trầm Băng Lam giống nhau đến mấy phần. Cha, mẹ, các ngươi làm sao đột nhiên trở về, cũng không sớm cùng ta nói một tiếng. Trầm Băng Lam miệng phía trên nói như vậy, sắc mặt lại là không thể che hết kinh hỉ. Đối với trung niên nam nữ cũng là Trầm Băng Lam phụ mẫu Trầm Trì cùng Phương Bích Quân, hai người lâu dài tại hải ngoại du lịch, cơ hồ theo không tham dự tập đoàn đại sự. Trầm Băng Lam già ra nguyên bản coi trọng nhất phụ thân nàng Trầm Trì, muốn cho hắn đảm đương tổng giám đốc chức trách lớn, lại bị Trầm Trì cự tuyệt. Cuối cùng cái này trọng trách rơi xuống Trầm Băng Lam trên thân. Nhìn đến so trước đó tiểu tụy mấy phần nữ nhi, Trầm Trì cùng Phương Bích Quân cũng là vô cùng đau lòng, đối nàng với tay, Trầm Băng Lam cái mũi chua chua, bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, thật lâu ôm ấp, nhìn đến một bên Thiến Di khỏe mắt đều có chút ấm ức. Trong vòng một năm, Trầm gia xác thực phát sinh rất nhiều trọng đại biến cố, bên trong đại bộ phận đều bị Trầm Băng Lam một người tiếp nhận xuống tới, cũng là làm khó nàng. Theo Phương Bích Quân trong ngực sau khi ra ngoài, Trầm Băng Lam mới ngồi đến trên ghế salon, nội tâm đã vui vẻ lại có ủy khuất. Cha mẹ mình thì là ưa thích tự do tự tại, khắp nơi du lịch, đem nàng một người bỏ vào Trầm Thị tập đoàn. Lần này Trầm Băng Lam liền muốn khuyên bọn họ lưu lại, lúc này mở miệng nói, cha, mẹ, các ngươi lần này trở về cũng đừng đi, đến tập đoàn giúp ta một chút đi. chúng ta cũng biết ngươi nhị thúc Trầm Thành cùng ngươi tam cô Trầm Phượng muốn mưu đồ làm loạn sự tình, thật sự là không nghĩ tới chúng ta Trầm gia cuối cùng hội chia ra thành bộ dạng này. Ai? Trầm Chi thở dài một hơi, hắn đối với gia tộc nội đấu là lớn nhất ghét cay ghét đắng. Trầm Băng Lam nghiêm mặt mà nói, cũng là bởi vì phát hiện lớn như vậy biến cố, ta mới cần muốn các ngươi lưu lại giúp ta. Băng Lam, ngươi biết cha mẹ tính cách không thích hợp buôn bán, nếu như ngươi cần thương nghiệp nhân tài lời nói, chúng ta ngược lại có một số nhân mạch, có thể giới thiệu cho ngươi. Phương Bích Quân ngữ khí không màng danh lợi nói ra. Nghe mẫu thân nói như vậy, Trầm Băng Lam thăm thẳm thở dài một hơi, nàng biết mình vô luận như thế nào đều nói không động đậy phụ mẫu. Phương Bích Quân vô vô bả vai nàng, trấn an giống như nói ra, Băng Lam, lần này chúng ta trở về, mang cho ngươi đến một kiện tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Trầm Băng Lam có chút hiếu kỳ hỏi. Trầm Trì khỏe mắt treo cười nói, chúng ta ở nước ngoài du lịch thời điểm, trùng hợp gặp phải một vị bác sĩ tâm lý, hắn nói ngươi loại bệnh này có thể thông qua tâm lý liệu pháp trị càng, vị thầy thuốc kia đại khái cuối tuần này liền sẽ về nước, đến thời điểm chúng ta xin mời hắn đến cho ngươi xem một chút. Chương 146, Trần Hiên, ngươi xuống đây đi. Trầm Băng Lam nghe được hơi kinh ngạc, nàng lệnh chứng không chỉ có riêng là tâm lý nhân tố, mà chính là thể nội quả thật có quái dị hàn khí tồn tại. Trần Hiên mỗi lần chữa trị cho nàng, Trầm Băng Lam đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hàn khí giảm bớt mấy phần. Phương Bích Quân tiếp lấy Trầm Trì lời nói tiếp tục nói, Băng Lam, vị kêu bác sĩ tâm lý gọi là Hầu Húc Văn, trong nhà là mở quốc tế thuật cưới ngửa câu lạc bộ, tại Hoa Hạ, nước Mỹ, châu Âu đều mở có phân bộ, người cũng lớn đến coi như lớn lên đẹp trai, tuổi tác lớn hơn ngươi 2 tuổi, tính cách cũng rất tốt, mẹ cảm giác được các ngươi đến thời điểm có thể ở chung một chút. Trầm Băng Lam nghe được đôi mi thanh tú cau lại, nguyên lai phụ mẫu giới thiệu cái này tâm lý thầy thuốc, trừ chữa bệnh, còn muốn cho nàng an bài xem mắt ta. Cha, mẹ, ta hiện tại tập đoàn sự tình đều bận không qua nổi, không có khả năng nói bạn trai. Trầm Băng Lam gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Trầm Trì lời nói thâm thía nói ra, Băng Lam, trước đó bởi vì ngươi lạnh chứng quấn thân, chán ghét nam tính, cha mẹ một mực không có thúc ngươi tìm bạn trai, hiện tại ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tất cả chúng ta đáp ứng Hầu Húc Văn, miễn là hắn có thể chữa cho tốt ngươi lạnh chứng, chúng ta liền để hắn theo ngươi đính hôn. Trầm Băng Lam một mặt khó có thể tin, phụ mẫu thế mà lại làm ra quyết định như vậy, cha, mẹ, các ngươi một mực truy cầu tự do thông suốt lý niệm, sao có thể dạng này tùy tiện liền đáp ứng người ta, cùng ta đính hôn. Băng Lam, đây không phải có tiền đề nha, Hầu Húc Văn có thể trị hết ngươi lạnh chứng lời nói, ngươi gả cho hắn cũng là chuyện đương nhiên, mà lại người tuổi trẻ kia vô cùng ưu tú, tuyệt đối xứng với ngươi. Phương Bích Quân cũng là tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Trầm Băng Lam sắc mặt phát lạnh nói, kia cái gì bác sĩ tâm lý là tuyệt đối không có khả năng chữa cho tốt ta, mà lại muốn để ta gả cho một người chưa từng gặp mặt người, vậy ta tình nguyện cùng có thể tránh thức chữa cho tốt ta người kết hôn. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân chính muốn tiếp tục thuyết phục, đã thấy Trầm Băng Lam quay đầu hướng trên lầu hô, Trần Hiên, ngươi xuống đây đi. Trần Hiên trên lầu sớm đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ ràng, không nghĩ tới Trầm Băng Lam đột nhiên lại muốn hắn đi xuống, do dự một chút, nghĩ đến dù sao chính mình quang minh chính đại, cũng không có gì tốt ẩn nút. Liền sát mặt thong dong đi xuống lầu tới. Trầm Băng Lam phụ mẫu không nghĩ tới trên lầu lại có một cái nam sinh xa lạ, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Cha, mẹ, ta nói có thể tránh thức chữa cho tốt ta lạnh chứng người cũng là hắn, Trần Hiên. Trầm Băng Lam nhìn lấy phụ mẫu nói. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân giật mình mấy giây, mới mở miệng hỏi, chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là thầy thuốc? Không sai, ta tối nay cũng là chuyên cho Trầm Tổng chữa bệnh đến, hiện tại ta nhậm chức Trầm Thị Tập đoàn Thủ tịch thầy thuốc. Trần Hiên mặt không đỏ tim không đập nói ra. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mặt ngạc nhiên vẻ kinh ngạc. Con trẻ như vậy tiểu hòa tử, nữ nhi thế mà thuê hắn vì thủ tịch thầy thuốc, chẳng lẽ hắn có chỗ gì hơn người a? Trầm Trì tuy nhiên lâu dài thân thể ở nước ngoài du lịch, nhưng là nhãn giới cũng không kém, Trần Hiên còn trẻ như vậy, khả năng cũng còn không có tốt nghiệp, bình thường mà nói không có khả năng đảm đương được nổi thủ tịch thầy thuốc loại này chức vị, cái này bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc. Mà lại càng để bọn hắn không nghĩ ra là, nữ nhi từ trước đến nay chán ghét nam tính, làm sao lại để một cái nam sinh tiến vào trong nhà, trừ phi hai người quan hệ không giống bình thường. Đủ loại suy đoán, để Trầm Trì nhịn không được mở miệng hỏi, Băng Lam, ngươi cái kia sẽ không thích người trẻ tuổi này à? Cha, ngươi đang nói cái gì câu nói này để Trầm Băng Lam trong nháy mắt sắc mặt từng đỏ, lão ba thực sẽ suy đoán lung tung. Phương Bích Quân cũng rất tò mò hỏi, Băng Lam, ngươi xưa nay không để hắn nam tính tiến vào trong nhà. Đã mang Trần Hiên tiến đến, khẳng định quan hệ không phải bình thường, mẹ nói không sai chứ. Trần Hiên cũng là qua đến chữa bệnh cho ta. Trầm Băng Lam giải thích được đều có chút im lặng. Nói như vậy, hắn thật có thể trị thật tốt ngươi lạnh chứng. Trầm Trì cùng Phương Bích Quân vẫn như cũ là không thể tin được biểu lộ, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đem Trần Hiên cùng chuyên gia y học liên hệ tới.
Không sai. Trầm Băng Lam rất xác định gật gật đầu. Nghe nữ nhi nói như vậy, hai người trước bất luận thật giả, Phương Bích Quân đối Trần Hiên mỉm cười nói, Trần Hiên, mời ngồi xuống a, nói với chúng ta nói cụ thể tình huống như thế nào. Trần Hiên hồi lấy một cái lễ phép nụ cười, ngồi đến Trầm Băng Lam phụ mẫu đối diện trên ghế salon. Trầm Trì đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trần Hiên, ngươi là cái gì cái hàng hiệu y học viện tốt nghiệp?
Ta không phải học y y, ta là Thiên Hải Đại học, trước mắt năm thứ tư đại học còn không có tốt nghiệp.
Trần Hiên chi tiết đáp. Trầm Trì hơi hơi nhíu mày, không phải y học chuyên nghiệp, làm sao cho con gái nàng chữa bệnh?
Chẳng lẽ ngươi trong nhà là học y y?
Phương Bích Quân đột nhiên nghĩ đến khả năng này, cảm thấy Trần Hiên có thể là tổ truyền thầy thuốc.
Trần Hiên lắc lắc đầu nói, không phải, ta ra thế thay đều là nông dân.
Cái này Trầm Trì cùng Phương Bích Quân hai người đều là một bụng nghi hoặc, đành phải nhìn về phía nữ nhi hỏi, Băng Lam, Trần Hiên là làm sao trị liệu cho ngươi?
Cái này hắn tự nhiên có biện pháp, tóm lại chỉ cần thời gian một năm, ta lệnh chứng liền có thể bị chữa cho tốt.
Trầm Băng Lam sắc mặt đỏ lên nói ra.
Trầm Trì cùng Phương Bích Quân nghe ra chút khác thường vị đạo, chính mình nữ nhi sẽ không bị người lừa gạt ta.
Tuy nhiên nội tâm sinh ra ý nghĩ này, nhưng hai trên mặt người đều không biểu hiện ra ngoài, Phương Bích Quân bất động thanh sắc nói với nữ nhi. Băng Lam, ta hay là hy vọng ngươi cùng Hầu Húc Văn gặp một chút mặt, nếu như hắn có thể rất mau trị tội tốt ngươi lệnh chứng, vậy cũng không cần chờ thêm một năm.
Hầu Húc Văn đã là cao cấp bác sĩ tâm lý, cha tin tưởng hắn tuyệt đối có thể trị hết ngươi bệnh.
Trầm Trì cũng nghiêm túc nói ra, Băng Lam, ngươi liền nghe cha mẹ lời nói một lần đi.
Trầm Băng Lam chỗ nào không hiểu bọn họ ý tứ, rõ ràng là không tin Trần Hiên có thể trị thật tốt nàng.
Ngay sau đó cắn cắn răng ngà, đột nhiên đi đến Trần Hiên ngồi xuống bên người. Một đôi tay ngọc kéo lại Trần Hiên cánh tay, cố nén ngượng ngùng nói ra, cha, mẹ, các ngươi nhìn, ta có thể trực tiếp cùng Trần Hiên thân thể tiếp xúc, chẳng lẽ dạng này các ngươi cũng không tin sao?
Trầm Trì cùng Phương Bích Quân thoáng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn lấy nữ nhi lớn lên, biết có nam sinh tới gần nàng liền sẽ bị một chân đá bay, có thể thấy được đối nam tính chán ghét trình độ sâu bao nhiêu, hiện tại lại có thể tựa ở một cái nam sinh trên thân, cái này để bọn hắn chấn kinh vô cùng.
Trần Hiên đột nhiên bị Trầm Băng Lam thân thể dựa vào. Cũng là sững sờ mấy giây, hắn chưa từng gặp Trầm Băng Lam như thế chủ động qua.
Trầm Băng Lam môi anh đảo khẽ mở tiếp tục nói, thực ta lệnh chứng còn không có bị chữa trị, nhưng Trần Hiên là một cái duy nhất ta bệnh còn chưa hết, liền có thể cùng ta tiếp xúc gần gũi nam nhân.
Tin tức này, để Trầm Trì cùng Phương Bích Quân càng là không biết nói cái gì cho phải, trên thế giới thật có thần kỳ như vậy sự tình, chính mình nữ nhi cùng người trẻ tuổi này từ nơi sâu xa từ có duyên phận sao. Nhưng là bọn họ thông qua vừa rồi hỏi thăm. Biết Trần Hiên xuất thân không tốt, bằng cấp cũng đồng dạng, trừ có thể cùng nữ nhi tiếp xúc thân mật bên ngoài, điều kiện khác còn kém rất rất xa bọn họ tán thành cái kia bác sĩ tâm lý Hầu Húc Văn.
Chương 147, lại đến tiếp ra.
Thuật cưỡi ngựa là quý tộc vận động, có thể nắm giữ mấy cái nhà thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ tư sản hoàn toàn không thua tại một số lớn tập đoàn, mà Trần Hiên chẳng qua là cho nữ nhi làm thuê một cái cấp dưới mà thôi.
Trầm Băng Lam phụ mẫu nghĩ như vậy, Phương Bích Quân liền lại mở miệng nói ra, Băng Lam, cha mẹ không phản đối ngươi tự do luyến ái, nhưng là gia thế bối cảnh chênh lệch quá mạnh miệng, sau khi kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc, mẹ là người từng trải, gặp qua tốt mấy người tỷ muội đều là gả cho bần hàn người ta về sau mới lòng sinh hối hận.
Trầm Băng Lam thật không nói gì ngưng nuốt, hai tay rời đi Trần Hiên cánh tay, tức giận nói ra, cha, mẹ, ta không cùng Trần Hiên nói chuyện yêu đương, ta hiện tại cũng không muốn phân tâm tại loại chuyện này phía trên. Thân thể vì tổng giám đốc, tập đoàn quản lý đã để nàng mỗi ngày sức đầu mẹ chán. Bởi vậy Trầm Băng Lam chưa từng có cái gì tìm người yêu kết hôn tâm tư.
Mặc kệ có hay không, chúng ta đều là trước cho ngươi để tỉnh một câu.
Trầm Trì ngữ khí nghiêm túc nói ra, mà lại chúng ta đã đáp ứng Hầu thầy thuốc hắn xem bệnh cho ngươi, cho nên ngươi ít nhất phải cùng hắn thấy mặt một lần, nói một chút, đừng có mâu thuẫn tâm lý, ngươi bệnh không có người nào so với chúng ta càng rõ ràng.
Tốt, nhưng là ta sẽ chỉ cùng cái kia thầy thuốc thấy mặt một lần, mà lại ta sẽ còn để Trần Hiên đi cùng.
Trầm Băng Lam cũng rất nghiêm túc nói.
Trần Hiên nghe nàng nói muốn dẫn chính mình cùng đi, ngược lại cũng không nói gì, dù sao mình là nàng thầy thuốc, hiện tại xuất hiện người cạnh tranh, ngược lại muốn nhìn xem cái kia cái gọi là bác sĩ tâm lý là cái gì mức độ.
Trầm Trì cùng Phương Bích Quân gặp nữ nhi đáp ứng, cũng không phản đối nàng muốn để Trần Hiên đi cùng, ngược lại hy vọng Trần Hiên có thể cùng một chỗ tiến đến, dạng này hai bên lẫn nhau vừa so sánh, tin tưởng tên tiểu tử này hội biết thực lực mình không được, biết khó mà lui.
Dù sao cái kia Hầu Húc Văn là bọn họ nhận biết chỗ có nam nhân trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất.
Gặp bọn họ nói định, Trần Hiên liền đứng dậy cáo từ,
để Trầm Băng Lam thật tốt hưởng thụ một chút đoàn tụ rất vui. Thời gian rất mau tới đến thứ bảy, Trần Hiên sáng sớm thì tiếp vào lão mụ điện thoại.
Tiểu Hiên, nghe nói ngươi không muốn đi Tô Di nhà học bổ túc sao?
Hà Linh Ngọc câu đầu tiên thì hỏi học bổ túc sự tình. Trần Hiên ngượng ngập cười một tiếng nói, không có ý tư à, mẹ, ta xác thực không muốn đi học bổ túc.
Tốt à, ngươi không muốn đi học bổ túc, mẹ cũng không cưỡng bách ngươi, bất quá ngươi hôm nay vẫn là muốn đi qua thật tốt cùng Tô Di cùng hắn lão công nói một chút, lễ nghĩa muốn làm đến nơi đến chốn, biết không?
Hà Linh Ngọc ôn nhu thì thầm nói ra. Nàng không biết cuối tuần trước cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không miễn cưỡng nhi tử làm khác không thích sự tình. Trần Hiên nghĩ đến hôm nay cũng không có việc gì, sau đó sảng khoái đáp ứng nói, tốt, vậy ta thì lại đi Tô Di nhà một chuyến đi.
Cúp điện thoại, Trần Hiên đang chuẩn bị đi ra ngoài, Giao Giao cùng Cầm Cầm ở phía sau kính cẩn hỏi, chủ nhân, ngài hôm nay có thể về sớm một chút sao?
Đương nhiên có thể, bất quá các ngươi muốn làm gì?
Trần Hiên quay đầu cười nói.
Song bào thai tỷ muội Hoa thẹn thùng nói ra, chúng ta hy vọng chủ nhân có thể cùng chúng ta đi mua quần áo.
Mua quần áo?
Không có vấn đề a, vậy ta hội nhanh chóng trở về.
Trần Hiên không cần suy nghĩ thì đáp ứng.
Các nàng còn là lần đầu tiên đề cập với chính mình yêu cầu, Trần Hiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Cảm ơn chủ nhân.
Giao Giao cùng Cầm Cầm trên mặt tràn đầy mừng rỡ chi tình, vốn trước khi đến còn có chút lo lắng chủ nhân hội không nguyện ý, hiện đang sầu lo đều tan thành mây khói. Trần Hiên cùng Mỹ thiếu nữ chị em gái tạm biệt, đi bộ tới đến Hảo Cảnh Hoa Viên, trên nửa đường cùng Tô Hồng gọi điện thoại, sớm nói một chút chính mình muốn đi nhà nàng. Đến Tô Hồng cửa nhà sau nhấn chuông cửa, Tô Hồng vẫn như cũ rất nhiệt tình đem Trần Hiên mời đến đi. Lần này, ngồi ở trên ghế salon Tiết Khải thì đối Trần Hiên không có khách khí như vậy, không mặn không nhạt nói câu, Trần Hiên, ngươi không phải là không muốn tới sao?
Tại sao lại thay đổi chủ ý?
Thực hắn tâm lý ngược lại là hy vọng Trần Hiên không muốn lại đến. Cuối tuần trước hắn vừa đến, nữ nhi một cái cuối tuần chỉ đợi trong nhà nửa ngày, bị hắn sau khi biết hung hăng mắng một trận. Thẳng đến Tiết Tử Kỳ nói ngày hôm sau là cùng phó thị trưởng nhi tử Trác Lăng Phong ra ngoài thời điểm, Tiết Khải khí mới hơi chút tiêu trừ điểm. Nếu như nữ nhi có thể cùng Trác Lăng Phong chỗ một khối, như vậy vô luận đối nữ nhi trung thân hạnh phúc còn là hắn con đường làm quan, đều là chỗ tốt cực lớn.
Ta lần này tới là cùng Tô Di còn có Tiết Thúc Thúc nói tiếng xin lỗi, ta về sau xác thực sẽ không lại đến học bổ túc.
Trần Hiên nghiêm mặt mà nói.
Tô Hồng liền vội vàng cười nói ra, không cần nói xin lỗi, nói cái gì xin lỗi, đây đều là việc rất nhỏ, chúng ta sẽ không trách ngươi, ngươi cũng không muốn chấp nhặt với Tử Kỳ, nàng hiện tại tính tình dã cực kỳ.
Tuần trước 6 tiết Tử Kỳ sau khi về nhà, thì đối Trần Hiên sự tình không hề đề cập tới, cũng chẳng nói hắn vì cái gì không còn đến học bổ túc, lúc đó Tô Hồng còn tưởng rằng hai người ở bên ngoài huyên náo không thoải mái.
Ta đương nhiên sẽ không trách nàng.
Trần Hiên cười cười nói. Lúc này Tiết Tử Kỳ vừa vặn từ trong phòng đi tới, nhìn đến Trần Hiên lại tới nhà nàng, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết nên như thế nào cùng hắn chào hỏi. Trước cuối tuần sự tình cho nàng rung động quá lớn, Trần Hiên Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự, song bào thai tỷ muội Hoa người hầu gái, cùng hắn tại 3 thành phố biết võ phía trên đại phát thần uy, giết chết Nhật Bản cao thủ. Đây hết thảy, để Tiết Tử Kỳ cảm giác Trần Hiên dường như đứng trên đám mây, cao cao tại thượng, cùng với nàng không phải một cái thế giới người.
Tử Kỳ nhìn thấy Tiểu Hiên làm sao cũng không chào hỏi.
Tô Hồng mang theo trách cứ ngữ khí nói nữ nhi một câu.
Tiết Tử Kỳ vẫn như cũ đắm chìm trước cuối tuần khó có thể ma diệt trong hồi ức.
Tiết Khải thấy thế, trung điệp hừ một tiếng nói, Tử Kỳ, nhanh rửa mặt một chút, hôm nay trong thành phố mấy vị lãnh đạo cùng ta có cái nghỉ dưỡng liên hoan, chắc phó thị trưởng cùng Lăng Phong cũng muốn đi, chờ chút ta mang người cùng đi.
Tiết Tử Kỳ lúc này mới a một tiếng, lại kính nể nhìn Trần Hiên liếc một chút, mới đi trở về phòng.
Nàng đầu tiên là cho Trác Lăng Phong phát một cái tin tức, nói Trần Hiên hôm nay tới nhà nàng.
Trác Lăng Phong bị Trần Hiên tuyệt thế thần công triệt để tin phục sau muốn bái hắn làm thầy sự tình, Tiết Tử Kỳ cũng là biết, bởi vậy nàng muốn giúp Trác Lăng Phong hoàn thành nguyện vọng.
Phát xong tin tức về sau, Trác Lăng Phong rất mau trở lại phục nói hắn lập tức tới ngay.
Trần Hiên nguyên bản chuẩn bị rời đi, lại không ngăn nổi Tô Hồng nhiệt tình, liền lưu thêm một hồi, theo nàng tâm sự một số mụ mụ Hà Linh Ngọc sự tình.
Tiết Khải ngồi ngay ngắn ghế sofa tập trung tinh thần xem TV tin tức, chỉ là một câu cũng không cùng Trần Hiên nói.
Người trẻ tuổi này trong lòng hắn đã không có tiếp tục để điểm vun trồng giá trị.
Sau 20 phút, Tiết Tử Kỳ rửa mặt trang điểm hoàn tất, đi vào phòng khách.
Tiết Khải hài lòng liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ngồi trước một hồi, không sai biệt lắm 10 giờ chúng ta liền đi qua.
Cha, Trác Lăng Phong nói hắn muốn đi qua nhà chúng ta.
Tiết Tử Kỳ một bên ngồi xuống vừa nói.
Tiết Khải nghe đến Trác Lăng Phong muốn tới. Trong giọng nói vậy mà có chút khẩn trương cùng kinh hỉ, ngươi làm sao không nói sớm một chút, cha đều không chuẩn bị cái chiêu gì đợi Lăng Phong, người ta lại là lần đầu tiên tới nhà chúng ta, không định điểm lễ gặp mặt sao được. Gặp phụ thân bộ dạng này, Tiết Tử Kỳ đều không có ý tứ nói với hắn, thực chắc Lăng Phong là tìm đến Trần Hiên.